Trang Phỉ Phỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải biết rõ xử trí như thế nào, nàng bản muốn ra tay đem cái người cổ liệp trực tiếp đánh chết, nhưng nghe đến người cổ liệp nói đổi đồ vật ba cái chữ về sau, lập tức cải biến chủ ý. Đã thương người của ta, đã phá hư mất ta tụ thượng viện cửa, tùy tiện ném một túi cắt hiện giờ cho dù xong việc. Trang Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, cổ liệp tộc người từ trước đến nay lô mãng, nhưng lô mãng không phải là các ngươi hành hung lý do. Cho nên không quản các ngươi hôm nay là tới làm và vân vân, đều không trọng yếu, quan trọng là các ngươi ai cũng không đi được. Người cổ liệp quay đầu lại nhìn cô gái kia liếc, sau đó vỗ ngực một cái, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, người của ngươi không cho ta tiến, ta lại phải tiến đến. An Tranh nhìn ra Trang Phỉ Phỉ thái độ, chỉ là cần một nấc thang. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, tụ thượng viện cao thủ đã xuống lại, tùy thời đều có thể ra tay. Đã có phải vào lý do, vậy thì nói một chút chứ sao. An Tranh đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía người cổ liệp nói ra, tụ thượng viện mặc dù có thể đem mua bán làm lớn như vậy, dựa vào đúng là hai chữ, một cái là thành, một cái là nghĩa. Nếu như ngươi quả thật có cái gì nhất định phải vào lý do, nói ra nghe một chút, lại để cho đại tiên sinh phán đoán thoáng một phát lý do này phải không là đầy đủ giảm miễn các ngươi không lễ phép mà tạo thành hậu quả. Người cổ liệp nhìn lướt qua An Tranh, ngươi là ai? An Tranh nói, một người khách nhân. Man tử, cho bọn hắn xem. Đúng vào lúc này, một mực đứng ở phía sau tiểu cô nương bỗng nhiên nói một câu. Những lời này, lại để cho An Tranh chú ý của lực tất cả đều rời đi đi qua. Ngay từ đầu An Tranh dùng là tiểu cô nương này là người cổ liệp con gái, nhưng nàng những lời này nói ra khẩu khí là mệnh lệnh. Mà nàng nói chuyện về sau, cái kia cổ man lập tức đưa trong tay bao lớn để dưới đất, sau đó đúng là hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt chí thành trang trọng đem tay lại mở ra. Chủ nhân của ta nói cho các ngươi xem, vậy hãy để cho các ngươi xem. Người cổ liệp đem tay nải mở ra trong nháy mắt, trong phòng chính là sáng lên một vệt ánh sáng. Niêm phong cửa. Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên hô một tiếng, theo sát lấy không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng, sau đó mười mấy đạo nhân ảnh liền từ bốn phía lướt đi tới. Bọn hắn nhanh chóng đem vừa rồi hư cửa phòng ném qua một bên, dùng niêm phong cửa bản đem cửa phòng phong bế. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên một hồi về sau, trong phòng tia sáng lập tức tối xuống. Cao Tam Đa sắc mặt cũng có chút kích động, một cái nắm An Tranh hai tay. Tụ thượng viện niêm phong cửa, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện chuyện. Chuyện gì xảy ra? An Tranh hỏi. Cao Tam Đa giải thích nói, tụ thượng viện có một quy củ, nếu như người khách nhân kia mang theo chân chính đủ để cho tụ thượng viện coi trọng bảo vật vào cửa, mà còn là tới tìm xin giúp đỡ đấy, tụ thượng viện chính là sẽ lập tức niêm phong cửa, dốc hết toàn bộ tụ thượng viện lực lượng tới bảo vệ tìm xin giúp đỡ người. An Tranh nhẹ gật đầu, còn có quy củ này, lần đầu nghe nói. Cao Tam Đa cười nói, ngươi mới bay lớn. Trước đó lần thứ nhất tụ thượng viện niêm phong cửa là 37 năm trước. An Tranh hỏi, khi đó ngươi bao nhiêu? Cao Tam Đa trầm mặc một hồi sau rất nghiêm túc trả lời, năm đó ta mới 18. Đang nói ngay thời điểm, người cổ liệp đã đem tay nải triệt để mở ra. Tất cả mọi người nhịn không được đứng lên đi phía trước con gót, nhìn xem trong cái bọc kia rốt cuộc là cái gì đó, lại có thể lại để cho Trang Phỉ Phỉ trong nháy mắt liền làm ra niêm phong cửa quyết định. Loại sự tình này, nguyên vốn cũng không phải là nàng một người định đoạt. Chỉ cần niêm phong cửa, phải nơi nào đó tụ thượng viện đại trưởng quỹ cùng sở hữu người quản sự sau khi thương nghị, lại thỉnh thị tụ thượng viện tổng bộ mới có thể làm ra cái quyết định này. Cho nên khi Trang Phỉ Phỉ nói ra niêm phong cửa mấy chữ thời điểm, tụ thượng viện người đều sửng sốt một chút. Đây là vật gì? Chân Tráng Bích hiển nhiên cũng rất kích động, có thể gặp được đến tụ thượng viện niêm phong cửa đó là đại cơ duyên. Có lẽ đem sẽ thấy trước đó nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy đã đến bảo vật, chân chân chính chính bảo vật. Trang Phỉ Phỉ đứng ở trước đám người mặt, vậy mà cũng quỳ xuống qua xem vật kia. Mà người ở chỗ này, nhưng bây giờ nhìn không ra là vật gì thật sao. An Tranh đương nhiên không có nhiều kích động, hắn đã gặp bảo vật rất nhiều nữa, tử phẩm bên trên thứ tốt hắn hiện tại cũng không phải là không có, cho nên xác thực không có thứ gì có thể làm cho hắn hưng phấn lên. Thế nào lại là vật này? Nhưng khi An Tranh nhìn rõ ràng vật kia về sau, lập tức biến sắc mặt. Trong bao đồ vật không phải hoàn chỉnh, là phế phẩm. Nhưng dù ai cũng không cách nào xác định thứ này giá trị, dù ai cũng không cách nào giới định thứ này phẩm chất. Đó là non nửa khối vảy cá. Chỉ là non nửa khối vảy cá, nhưng An Tranh ở sâu trong nội tâm lại như phiên giang đảo hải đồng dạng. Nếu như không phải có lần trước tiến vào Thương Man Sơn chỗ sâu kinh nghiệm, hắn cũng không nhận ra vật này. Con cá này lân, chính là An Tranh thấy cái kia lớn vô cùng cá chép vảy cá. Sở dĩ An Tranh như vậy xác thực định, cũng là bởi vì cái kia cá lớn từng ở trước mặt hắn khoảng cách gần nhảy lên một cái. Đem một đầu lân rực điêu nuốt. Cái kia cá lớn, đến bây giờ An Tranh chỉ cần nhớ lại cũng vẫn là sẽ cảm thấy cảm xúc bành trướng. An Tranh nhận thức là vì trước đây không lâu hắn vừa mới từng thấy, nhưng Trang Phỉ Phỉ cũng nhận thức hiển nhiên có chút kỳ quái. An Tranh trước đó thân là rõ ràng pháp tư thủ tọa, nhìn thấy thứ đồ vật so Trang Phỉ Phỉ nhiều hơn nhiều. Nếu như không phải vừa mới bắt gặp qua cái kia to lớn cá chép, An Tranh cũng quả quyết không nhận ra cái này thứ đồ vật là cái gì. Trang Phỉ Phỉ chỉ là tụ thượng viện một cái phân viện đại trưởng quỹ mà thôi, làm sao có thể so An Tranh lịch duyệt càng rộng. Lúc này cái kia cổ liệp tộc tiểu cô nương đi tới, nhìn nhìn người ở chỗ này, thanh âm chát chúa nhưng có chút khinh miệt nói ra, thoạt nhìn, chỉ có vị tỷ tỷ này biết rõ vật này là gì, còn dư lại một đám đều là phàm phu tục tử. Tiểu cô nương này 12-13 tuổi niên kỷ, nói chuyện ngược lại là không nể mặt. An Tranh quan sát một chút nàng, phát hiện tiểu cô nương này đặc điểm lớn nhất chính là bạch, không phải bệnh trạng loại trắng đó, mà là tràn đầy khí tức thanh xuân bạch. Ánh mắt của nàng rất lớn, cái mũi rất kiệt xuất, cái trán thoáng cao chút ít, nhưng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nàng có chút màu đỏ sẫm tóc ăn, trên đầu đeo một cái màu bạc đồ trang sức. Nàng mặc lấy cổ liệp tộc đặc hữu hàng dệt làm thành váy, trên chân thì là một đôi da hiệu trường hoa. Rất điêu ngoa bộ dạng. Nhìn cái gì vậy? Tiểu cô nương trừng An Tranh liếc, ngươi lại không lễ phép như vậy nhìn ta. Ta chính là móc mắt ngươi. An Tranh nhún vai, không nói gì. Người cổ liệp cũng rất phẫn nộ, chủ nhân của ta đang nói chuyện với ngươi. An Tranh không để ý hắn, mà lại an ủi trong ngực ôm nhỏ con. Bởi vì từ khi người cổ liệp bọn hắn sau khi đi vào mèo con ngay tại lạnh run, càng hơn là mở túi ra quát về sau, mèo con run rẩy lợi hại hơn. Có lẽ nó là nghĩ tới trước đó cùng An Tranh tại Thương Man Sơn ở bên trong kinh nghiệm, nhìn thấy cái kia đại vảy cá vùng về sau bị dọa. Người cổ liệp mãnh liệt đứng lên, một tay lấy liệp xoa từ trên sàn nhà rút ra hướng phía An Tranh đi nhanh tới, quỳ xuống nói xin lỗi. Trang Phỉ Phỉ ánh mắt của không hề rời đi cái kia vảy, nhưng mà thanh âm lạnh như băng nói ra, nếu như ngươi dám làm cản, ta sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Tại ta nơi này khách nhân, ngươi nghĩ chuyển động có thể chuyển động. Người cổ liệp bước chân của lập tức ngừng một lát, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương khẽ lắc đầu, người cổ liệp lập tức rút về đến bên người nàng. Ngươi đã nhận ra thứ này, thì nên biết giá trị của nó. Tiểu cô nương đi đến một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, làm ra vẻ nói, chúng ta cổ liệp tộc không am hiểu việc buôn bán, cho nên thường xuyên bị người lừa gạt. Nhưng thứ này giá trị, chúng ta lòng dạ biết rõ. Thánh ngư xuất hiện, bảo ngày mai hạ sắp đại loạn. Đã có thánh vậy cá vùng, thì tương đương với có trong loạn thế đủ để sống yên phận bùa hộ mệnh. Trang Phỉ Phỉ đứng lên, nhưng ánh mắt còn không có ly khai cái kia vậy, cái kia chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi, chưa hẳn chân thật. Tiểu cô nương nói, chúng ta cổ liệp tộc nhưng cũng không hoài nghi lời tiên đoán này chân thật, mấy trăm năm trước, thánh ngư xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Phía Nam Đại Hy quật khởi, bình định loạn thế mới có mấy trăm năm yên ổn. Mà nghe đồn rằng, sở dĩ Đại Hy hoàng tộc có thể trở thành kẻ thống trị, chính là bởi vì đạt được thánh ngư chiếu cố. An Tranh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cho tới bây giờ chính là chưa từng nghe nói như vậy nghe đồn. Thân là Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, hắn cũng không biết truyền người, cổ liệp tộc người làm sao có thể biết. Mà còn, Đại Hy hoàng tộc quật khởi, là vì ra đời một vị đại thiên cảnh trí cường giả, cùng cái gì thánh ngư căn bản không có quan hệ. Có thể thoạt nhìn, Trang Phỉ Phỉ lại cũng không hoài nghi tiểu cô nương nói lời. Mỗi một lần thánh ngư xuất hiện, đều là thiên hạ đại loạn điểm báo trước. Tiểu cô nương tiếp tục nói, đã có thánh ngư vậy cá, thì tương đương với đã nhận được thánh ngư chỉ dẫn. Nghe đồn vậy sẽ cho người bảo hộ, mang người né tránh loạn thế, thậm chí tìm được có 102 bảo tàng. Được đến bảo tàng người, thì có thể được đến thiên hạ. An Tranh hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm bảo tàng? Tiểu cô nương trừng mắt An Tranh, nhưng mà cực rất nghiêm túc trả lời, bởi vì ta rất rõ ràng chúng ta cổ liệp tộc thủ không được vật này, cùng hắn bởi vì nó mà trêu chọc họa diệt tộc, không bằng dùng nó đổi thật nhiều thứ đồ vật. An Tranh hỏi, ngươi sẽ không sợ hiện tại chính là rước lấy mầm thai vạn? Tiểu cô nương lông mày nhíu lại, cái này huyện thế trường cư thành, ta còn không để vào mắt. Cổ liệp tộc tuy nhiên không như dĩ vãng như vậy hưng thịnh, nhưng hơn vạn dũng sĩ vẫn phải có. Hôm nay ta ở chỗ này xảy ra chuyện, huyện thế trường cư thành cũng sẽ bị huyết tẩy. Bên ngoài chợt nhớ tới tiếng kèn, thanh âm ô ô chuyển đi cực xa. Rất nhanh trên đường cái đã có người hô quát lên, trong thanh âm thấu lấy hoảng sợ. Cổ liệp tộc đại quân. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 59, mang sát khí đại tiên sinh. Tụ thượng viện là người tất cả đều trở nên nghiêm trọng đứng dậy, tất cả mọi người bảo trì tùy thời đều có thể xuất thủ trạng thái. Nhưng Trang Phỉ Phỉ ngược lại lộ ra buông lỏng không ít, nàng ít lắc ngông chi đi đến tiểu cô nương kia đối diện ngồi xuống đến. Váy ngắn cơ hồ cũng đỡ không nổi chỗ nào đó xuân sắc. Nàng nết lên chân nhìn xem tiểu nữ hài, cười một cái nói, nếu như các ngươi chỉ vì cầu tài mà đến, như vậy ngược lại là không có gì lo lắng, lo ngại. Cho nên ta yêu cầu niềm phong cửa, là lo lắng lấy các ngươi khả năng gặp cái gì chính mình không giải quyết được phiền toái. Tiểu cô nương nói ra, tại Thương Man Sơn ở bên trong, cho dù lại hung ác ma thú chúng ta cũng có thể ứng phó, nhưng là đối với các ngươi những thứ này Thương Man Sơn bên ngoài tới người, chúng ta không thể không cẩn thận gấp bội. Tộc trưởng lúc sắp chết đã từng nói qua, vô cùng tàn nhẫn nhất là tâm của con người. Trang Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, các ngươi tộc trưởng có thể dạy cho ngươi những thứ này, nói rõ hắn đối với ngươi không sai. Hắn là cha ta. Tiểu cô nương trả lời rất thẳng thắn, trong ánh mắt có một loại không phù hợp tuổi thành thục. Nhưng loại này thành thục, tại Trang Phỉ Phỉ xem ra hơn nữa là cố làm ra vẻ. Ta là Cổ Thiên Diệp. Tiểu cô nương lúc nói chuyện tận lực biểu hiện rất nghiêm túc, là hiện tại Cổ Liệp tộc tộc trưởng, cho nên ta có quyền và ngươi làm bất kỳ giao dịch nào. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi đến đúng chỗ, bởi vì chỉ có ta biết vật kia giá trị. Tiểu cô nương lại lắc đầu, không, hiện tại khách nhân của ngươi đám bọn họ đều biết. An Tranh nhìn nhìn mọi người, đa số người ánh mắt của ở bên trong đều xuất hiện tham lam ánh sáng, kể cả vị kia thoạt nhìn đã cơ hồ đi không đặng đường đích lưu lão. Mà loại tham lam ánh sáng trực tiếp nhất nhất không còn che giấu đấy, chính là chân trắng bích. An Tranh, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đỗ Xấu Xấu nhịn không được hỏi một câu. An Tranh trả lời, vậy cá. Đọc Chu. Hiện cùng, Đỗ Xấu Xấu nói, ta đương nhiên biết là vậy cá, nhưng là thánh ngư là vật gì? An Tranh lắc đầu, không biết. Cổ Thiên Diệp khinh miệt nhìn An Tranh liếc, sau đó tiếp tục đối với Trang Phỉ Phỉ nói ra, ta lựa chọn các ngươi tụ thượng viện cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì ta biết các ngươi đây là huyện thế trưởng cư thành bảo vật nhiều nhất địa phương. Ta cũng không tham lam, thậm chí có thể đem thánh ngư vẩy cá giá trị áp đến thấp nhất, chỉ cần ngươi cái này tụ thượng viện ở bên trong sở hữu tất cả bảo vật. Toàn bộ đều lấy ra, ta liền đem thánh ngư vẩy cá giao cho ngươi. Ha 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 ha. Trang Phỉ Phỉ cười đến run rẩy cả người, tiểu muội muội. Ngươi đang nói đùa sao? Bởi vì làm một cái không chân thực truyền thuyết, ta tiểu muốn đem tụ thượng viện sở hữu bảo vật trả lại cho ngươi. Cổ Thiên Diệp nói, ta không có tâm tư và ngươi có kẻ mặc cả, ta là đại biểu toàn bộ Cổ Liệp tộc tới. Trang Phỉ Phỉ thu hồi dáng tươi cười, sau đó nhún vai, chính ngươi cũng biết, thứ này chỉ là một loại biểu tượng, ai cũng không biết nó đến cùng có không có có ý nghĩa thực tế gì. Ta đây tụ thượng viện ở bên trong mặc dù không có cái gì chính thức giỏi lắm chân bảo, nhưng nếu là đem tất cả mọi thứ chuyển đi ra, đầy đủ khiến cho một hồi họa sát thân. Cho nên yêu cầu của ngươi, có chút quá phận. Cổ Thiên Diệp đứng lên, ngươi đã không có hứng thú làm giao dịch, như vậy ta liền đi tìm người khác. Tụ thượng viện là huyện thế trưởng cư thành đệ nhất lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Theo ta được biết, tại huyện thế trưởng cư nội thành còn có một nhà bán đấu giá, gọi Đức Bảo Trai. Trang Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị, biết rõ ngoại trừ ta tụ thượng viện, có năng lực và ngươi làm giao dịch chỉ có Đức Bảo Trai. Như vậy. Ngươi cho ta một canh giờ cân nhắc một chút. Tiểu cô nương trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, vậy thì tốt, chính là một canh giờ. Trang Phỉ Phỉ đứng dậy vây vây tay, mấy người cao thủ lập tức dán đi qua. An Tranh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ thật thấp khai báo mấy câu gì, nhưng bởi vì có cái khăn che mặt vật che chắn nhìn không ra hình dáng của miệng khi phát âm, cho nên cũng không biết nói những gì. An Tranh lúc này mới hiểu, tầng kia thật mỏng cái khăn che mặt tác dụng thật sự là không thể khinh thường. Trang Phỉ Phỉ sau khi nói xong, tụ thượng viện mấy người lập tức ly khai. Hiện tại thả lỏng chút ít, dù sao đã niêm phong cửa, chúng ta tiếp tục trước trò chơi. Trang Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, ta đã phái người đi xin chỉ thị, sau một canh giờ sẽ có hồi âm. Nàng xem thấy Cổ Thiên Diệp nói ra, dù sao cũng là chờ, cùng nhau chơi đùa. Cổ Thiên Diệp lắc đầu không nói. Trang Phỉ Phỉ phủi tay, 10 cái tráng hán mang một cái cự vật lớn từ phía sau đi tới. Vật kia đắp lên lấy vải đỏ, cho nên chỉ là nhìn ra một hình dáng. Hình chữ nhật. Một đầu hơi lớn một đầu ít hơn. Suối quẩy. Ngồi ở xa xa chân tráng bích gắt một cái, rõ ràng giơ lên một cái quan tài tới. An Tranh lại không để ý, vẫn lại an ủi trong ngực nhỏ con. Thiện gia thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn cái kia vẩy cá, sau đó lại nhanh chóng cai đầu dài rút về. Bất quá đã qua sau một khoảng thời gian, sợ hãi của nó giống như thoáng giảm bớt chút ít. Ta cảm giác rất áp lực. Đỗ Xấu Xấu vỗ lồng ngực của mình, lần thứ hai có cảm giác như vậy. An Tranh hiếu kỳ. Lần thứ nhất là lúc nào? Đỗ Xấu Xấu nói, lần thứ nhất là đã nhiều năm phía trước, khi đó ta cũng vậy chính là 6-7 tuổi sao. Trong nhà chúng ta đều nghèo, cho nên đụng chạm ngay thời điểm, đều là nhìn xem trong nhà người khác đốt pháo pháo, nhà mình là mua không nổi đấy. Có một năm phố Nam Sơn bên trên nhà giàu có bên trong pháo, sau đó nhà người hầu đem pháo bị các loại rác rưởi quét ra đến, chính là tích tụ ở ngoài cửa. Ta vừa mới đi ngang qua, gặp không ai chứng kiến, đang ở đó tích tụ pháo bi ở bên trong mở ra, cư nhiên bị ta nhảy ra đến mấy cái còn không có nổ vang đấy, có lớn có nhỏ. Đỗ Xấu Xấu so quẹt một cái, nhỏ cũng liền ngón út lớn như vậy, lớn có thể có ta cánh tay thô. Ta làm lúc sướng đến phát rồ rồi, ôm những cây roi kia pháo chạy về nhà, tìm hộp quẹt lại chạy đến. Bởi vì sợ cha ta nương mắng, liền tìm một người thưa thất địa phương đi để. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia nhất con to, ta cũng không bỏ được. Sau đó vừa muốn, thứ này nhất định phải khiến nó huy hoàng xuống. Ta nhìn thấy trong ngõ nhỏ có một nhà vệ sinh, bình thường cũng sẽ không có người đi. Sau đó ta liền đem cái kia nhất con to pháo đốt ném trong hố xí. Ai nghĩ đến? Trong nhà xí có người. Cái kia pháo uy lực rất lớn, cơ hồ nửa cái hầm cầu đều bị tạc đi lên. Bên trong một tên đại hán kéo quần lên chạy đến, sau đó bắt được sợ tráng váng ta đây. Hắn người đứng đầu dắt lấy ta bộ ngực quần áo, một cái giơ tay lên muốn đánh. Đỗ Xấu Xấu thở dài, lúc kia, nhìn xem hắn nâng lên tay, vô cùng áp lực. An Tranh cười nói, không có đánh chết ngươi, người kia đã coi như là thiện tâm. Đỗ Xấu Xấu nói, không những không có đánh chết ta, hắn cũng không đánh ta, mắng ta một câu là được rồi. Hắn nói, nếu không phải nhìn ngươi cũng nổ tan vẻ mặt, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không có thể. Hắn thời điểm ra đi, mang theo quần, nhìn bóng lưng ta hiện tại cũng cảm thấy có chút cô đơn. An Tranh phù một tiếng, cơ hồ đem trà đều phun ra ngoài. Những lời này Cao Tam Đa mấy người bọn hắn nghe thấy được, mấy người biểu lộ đặc biệt vặn mẹo, muốn cười lại không có ý tứ cười. Mọi người xem đây là vật gì. Trang Phỉ Phỉ đi đến trên đài cao chỉ cái kia vải đỏ vật phía dưới, cái này là hôm nay thứ một kiện đồ vật, có lẽ là cuối cùng một kiện, bởi vì bên kia cổ liệp tộc tiểu tộc trưởng tựa hồ trở hơi không kiên nhẫn. Cho nên mọi người nắm chặt chút ít, tặng thưởng ta gấp bội, ai nhìn ra, cái kia ba khối đá đều là của người nào. Chân Tráng Bích ánh mắt từ cái kia vẩy cá bên trên thu hồi lại, khoát tay chặt lại, một cổ kình khí càn quét đi ra ngoài, đem vải đỏ quét xuống. Vải đỏ phía dưới, quả nhiên là một cỗ quan tài. Nhưng là Chân Tráng Bích chứng kiến cái này quan tài thời điểm, lập tức biến sắc mặt. Hắn nhanh đi vài bước lên đài cao, sau đó tỉ mỉ nhìn xem, quan tài đồng. Mang hơi nước, chẳng lẽ là từ cái gì đường sông phía dưới bóc đi ra ngoài thứ đồ vật. Đại tiên sinh, thứ này còn chưa mở qua, ngươi rõ ràng dám mang về. Mọi người đều biết, quan tài loại vật này có hai cái địa phương không thể đụng vào. Một cái là treo trên bầu trời hòm quan tài, một cái là đáy nước hòm quan tài. Thực tế là đáy nước hòm quan tài. Trang Phỉ Phỉ vỗ tay, Chân phó viện trưởng quả nhiên hảo nhãn lực, thứ này đúng là đáy nước đấy, nhưng không phải ta bóc đi ra ngoài, mà là lao ra. Nàng giải thích nói, trước đó vài ngày trên núi phát lũ bất ngờ, cũng không biết nước là từ chỗ nào làm được, thiếu một ít chính là ngập đến chúng ta huyện thế trường cư. Bất quá cũng may, trên núi khe danh nhiều, cho nên nước lùi cũng mau. Cái này quan tài là nước lao ra, có người chứng kiến, bán cho ta tụ thượng viện. Cao Tam Đa ở dưới mặt hạ giọng đối với An Tranh nói ra, quan tài loại vật này, vốn là không nên đụng. Nhưng có ít người vì đã bảo, chuyên môn làm việc cái này nghề nghiệp. Nhưng mặc dù là chuyên môn làm cái này, cũng đơn giản không dám đụng vào treo trên bầu trời hòm quan tài cùng đáy nước hòm quan tài. Tương đối mà nói, treo trên bầu trời hòm quan tài giống như bình thường bịt lại thứ đồ vật vẫn không tính là thật đáng sợ, bởi vì chỉ cần treo trên bầu trời như vậy đủ rồi. Nhưng đáy nước hòm quan tài, trầm càng sâu càng nguy hiểm. Ngươi xem đó là kiên cố nhất quan tài đồng, vẫn là kín gió rất tốt. Nói rõ mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm ngâm cũng không thể đối với cái này quan tài sinh ra phá hư. Giống như bình thường trầm sâu đáy nước hòm quan tài, còn sẽ có đồ vật gì đó chấn áp, chắc hẳn lũ bất ngờ dưới, cái kia chấn áp thứ đồ vật bị cuốn đi, cho nên cái này quan tài đồng mới có thể bị cuốn đi ra. Thứ này không nhìn cũng thế, chúng ta đi thôi. An Tranh gặp Cao Tam Đa sắc mặt rất ngưng trọng, biết rõ trong lòng của hắn kỳ thật đặc biệt lo lắng. Thường thường đáy nước trong quan đều bịt lại đại hung chi vật. Một ngày mở ra sẽ không chính xác máu chảy thành sông. Mà còn hiện tại cổ liệp tộc người đang ở đó ngồi, sau đó nói không chính xác còn có một chàng chém giết. Cao Tam Đa là lão giang hồ, tự nhiên không muốn chuyến nước đục này. An Tranh mặc dù hiếu kỳ cái kia vậy cá, cũng tò mò cái này quan tài đồng, nhưng hắn thực lực bây giờ không đủ, lại e sợ cho ra sự tình sẽ gây họa tới Đỗ Xấu Xấu, cho nên cũng chuẩn bị ly khai. Hắn và Cao Tam Đa vừa muốn đứng dậy đi, cái kia người cổ liệp đứng lên đem liệp xoa quét ngang. Chuyện ngày hôm nay giải quyết trước đó, ai cũng không được có khả năng khai mở cái này. Cao Tam Đa vốn là đang cùng Trang Phỉ Phỉ giải thích, nghe được người cổ liệp lời nói hắn lập tức nổi giận, tại huyện thế trường cư thành, ta Cao Tam gia muốn đi, còn không có ai ngăn được. Người cổ liệp muốn động thủ, cổ thiên diệp nhìn An Tranh liếc, thôi, mấy người nhát gan quỷ mà thôi, để cho chạy là được. Người cổ liệp lui ra phía sau, đứng ở cổ thiên diệp bên người. Cao Tam Đa nói một tiếng chẳng muốn và ngươi so đo. sau đó hướng Trang Phỉ Phỉ nói lời xin lỗi, lôi kéo An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu liền hướng đi cửa sau. Chân Tráng Bích ở phía sau mỉa mai, ta ngược lại thật ra nhiều gan to, nguyên lai là cụp đuôi chạy trốn tập tính. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, hiện trường chính là dậy rồi biến cố. An Tranh vẫn chưa đi tới cửa, trên mặt đất để cái kia vùng vẩy cá bỗng nhiên bay lên, thẳng hướng phía hắn bắn vụt tới. Mọi người chỉ tới kịp một tiếng thét kinh hãi, cái kia vùng vẩy cá đã đến An Tranh sau đầu. Nhưng là máu tanh tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, ánh sáng tím lóe lên, cái kia vẩy cá hóa thành móng tay che lớn như vậy một khối, rơi vào An Tranh lòng bàn tay ở bên trong. An Tranh cúi đầu nhìn nhìn, khẽ nhíu mày. Muốn giật đổ. Người cổ liệp cùng chân Tráng Bích đồng thời hô một tiếng, hai người đều phải ra tay. Mà Trang Phỉ Phỉ, là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem An Tranh. An Tranh xem lấy vật trong tay, cái kia vậy đã biến thành một khối nhỏ ngọc vỡ giống như đồ vật, dịch thấu trong suốt. Hắn lật tay một cái muốn đem thứ này vứt bỏ, kết quả rơi trên mặt đất vậy lại bay trở về, thủy chung quấn quýt lấy An Tranh. Cổ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, trong ánh mắt xuất hiện một loại rất phức tạp rất kỳ quái ý tứ hàm xúc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nàng hỏi. An Tranh lắc đầu, đem vậy để lên bàn, sau đó dùng một khối nghiên mực ngăn trận, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta đối với thứ này và ngươi đám bọn họ cổ liệp tộc nghe đồn một chút hứng thú đều không có. Nhưng hắn mới quay người, cái kia vậy đánh bay nghiên mực, lại bay đến bên cạnh hắn. Lần này vậy bỗng nhiên chui vào thiện gia cổ đồng xanh lục lạc chung ở bên trong, rốt cuộc không ra ngoài. Mang thứ đó giao ra đây. Người cổ liệp cùng chân Tráng Bích đồng thời xẹt qua đến, tương tự hung ác. Mà ngay cả vị kia thoạt nhìn từ mi thiện mục lưu lão cũng mắt lộ ra hung quang. Người cổ liệp lớn tiếng nói, các ngươi tụ thượng viện không giảng đạo lý, rõ ràng làm cho người ta giật đổ. Chủ nhân, ta xem chúng ta hay là cầm đồ trở lại đã đi, đi Đức Bảo Trai, cái này huyện thế trưởng cư cũng không phải chỉ có tụ thượng viện một nhà hiểu công việc đấy. Đúng vào lúc này, trước đó rời đi những tụ thượng viện kia cao thủ phản hồi, sau đó tại Trang Phỉ Phỉ bên thai thấp giọng nói mấy câu gì. Trang Phỉ Phỉ cười rộ lên, như ngàn năm hồ yêu, thật có lỗi, hiện tại huyện thế trưởng cư ở bên trong chỉ có một nhà bán đấu giá có thể cùng các ngươi làm giao dịch, Đức Bảo Trai đã là quá khứ, các ngươi nói có đúng hay không rất thần kỳ. Lớn như vậy một nhà bán đấu giá, như thế nào đột nhiên sẽ không có. Nghe nói máu chảy thành sông, một cái sống mọi người không có còn lại. Cười rộ lên Trang Phỉ Phỉ, mang theo sát khí. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trưởng cư chương 60, cổ sát. Trang Phỉ Phỉ lời nói hời hợt, nhưng sát khí bốn phía. Mà ngay cả An Tranh cũng nhịn không được sửng sốt một chút, không thể không đối với nữ nhân này một lần nữa xem kỹ. Vì cái kia vùng vẩy cá, nữ nhân này có thể khoảng cách tới ở giữa lại để cho một nhà khác bán đấu giá tại huyện thế trưởng cư xóa tên. Vừa rồi những người kia sau khi rời khỏi trong khoảng thời gian này, đến cùng giết bao nhiêu người. Chứng kiến An Tranh sắc mặt biến đổi, Trang Phỉ Phỉ cũng không biết vì cái gì trong nội tâm đống nhiên sợ lên. Sau đó nàng tự rêu cười cười. Cho dù An Tranh là cái quái thai, thật sự như chính hắn theo như lời là thiên bẩm người, nhưng là gần kề như thế, chính mình sợ hãi hắn làm cái gì. Một thiếu niên, cho dù mắt lực dù cho, cũng bất quá là ở dám bảo cái nghề này có chỗ năng khiếu, tại toàn bộ tu hành giới mà nói, An Tranh chẳng đáng là gì. Thế nhưng mà vì cái gì chính mình sẽ biết sợ. Trang Phỉ Phỉ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, nàng tại sao phải e ngại An Tranh ánh mắt của. Huyện thế trưởng cư thành chính là như vậy. Trang Phỉ Phỉ cũng không biết là thì sao, vậy mà hướng phía An Tranh giải thích, không có người nào có thể bảo chứng chính mình còn sống chứng kiến ngày mai mặt trời mọc, nơi này mỗi người chết đều chết chưa hết tội. Đức Bảo Trai là người tất cả đều là một đám giang dương đại đạo, đạo tặc, bọn họ bảo vật nơi phát ra tuyệt đại bộ phận là giành được, ta như vậy làm coi như là thầy trời hành đạo. Chủ yếu hơn chính là, rất sớm trước đó ta liền có lòng diệt trừ bọn họ. Nàng ngồi xuống, che giấu sự trột dạ của mình. Huyện thế trưởng cư thành lớn đến không tính được, bán đấu giá chỉ có một nhà như vậy đủ rồi. Nếu như Đức Bảo Trai thực lực đủ, cũng sớm đã đối với ta tụ thượng viện ra tay. An Tranh nhún vai, không có quan hệ gì với ta, ta phải đi. Ngươi đứng lại. Chân Tráng Bích vút qua đã đến An Tranh trước người ngăn trở cửa sau, ngươi cầm thứ đồ vật, tùy tiện đã nghị chạy đi. Trang Phỉ Phỉ cũng nói, An Tông Chủ, cái kia vẩy cá còn ở trên thân thể ngươi. An Tranh vốn không đếm xỉa đến. Bất kể là cổ liệp tộc hay là tụ thượng viện, hắn cũng không đánh xem như trêu chọc. Cho dù cái kia vẩy cá dính đến cái gì cổ xưa truyền thuyết, tại An Tranh xem ra cũng là lời nói vô căn cứ. Hắn đối với Đại Hy hiểu rất rõ, đối với Đại Hy hoàng tộc cũng hiểu rất rõ. Hắn cũng không tin cái gì thánh ngư truyền nói, càng không tin cái kia vẩy cá có thể cho người cái gì loạn thế chỉ dẫn. Vốn ta là không có ý định mang thứ đó mang đi. An Tranh đem đồng xanh lục lạc trung từ thiện ra trên cổ hái xuống, sau đó đem Thiện Gia giao cho Đỗ Xấu Xấu. Hắn đi phía trước vỡ rồi một bước, bàn tay dẹp yên, đồng xanh lục lạc chung ngay tại lòng bàn tay hắn ở bên trong, muốn, các ngươi tới cầm. Trang Phỉ Phỉ có chút bất đắc dĩ nói, An Tông Chủ, cái này chính là không có đạo lý. Thứ đồ vật là cổ liệp tộc, mà còn ta là cùng cổ liệp tộc làm giao cho dễ dàng vừa mới trừ đi Đức Bảo Trai, hiện tại ngươi cứ như vậy cầm thứ đồ vật đi, có phải hay không có chút quá phận. An Tranh túi đầu nhìn tay của mình cười rộ lên, ta nguyên lai làm việc, chỉ thích giảng đạo lý, dù là người khác không nghe đạo lý của ta ta cũng vậy phải nói rõ ràng bạch nói rõ ràng, không nguyện ý nghe là người ta liền đánh tới bọn hắn nghe mới thôi. Nhưng là hiện tại, ta làm việc chỉ nhìn tâm tình. Vốn ta không có có tâm tư cùng các ngươi sự tình nâng chập vào nhau, ta là tới dám bảo đấy. Nhưng mà các ngươi chọc ta không vui, làm việc sẽ không đúng mực. Hắn rời cái ghế ngồi xuống, người nào muốn, ai tới lấy. Chân Tráng Bích bước về trước một bước, lại dừng lại. Hắn đi tìm Khưu Trường Thần nhiều lần muốn mượn thư viện trí bảo, nhưng Khưu Trường Thần chính là không cho. Hắn không có nắm chắc ngăn trở đồng xanh lục lạc trông, dù sao giống quỷ tay lão cửu như vậy tù dục chi cảnh cao thủ cũng đỡ không nổi đồng xanh lục lạc trông một kích. Người cổ liệp tựa hồ cũng rất phẫn nộ, muốn đi lên phía trước lại bị Cổ Thiên Diệp thò tay giữ chặt. Cũng không biết vì cái gì, Cổ Thiên Diệp xem An Tranh ánh mắt của đã có cải biến. Người cổ liệp dùng cổ liệp tộc đặc hữu ngôn ngữ và Cổ Thiên Diệp nói chuyện với nhau, tựa hồ có hơi tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo Cổ Thiên Diệp lời mà nói, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem An Tranh. Không ai cầm. An Tranh đem lục lạc chuông hướng trên mặt bàn gõ vài cái, sau đó bất đắc dĩ giang tay, cái kia vậy chính mình chui vào đấy, không phải ta cướp đi. Hiện tại nó ở bên trong không được, ta cũng vậy không lấy ra được. Như vậy đi, lúc nào ta đã lấy ra, lúc nào phái người cho các ngươi trả lại như thế nào. Trang Phỉ Phỉ vừa muốn há mồm, Cổ Thiên Diệp đống nhiên đứng lên, được. Cái này 12-13 tuổi tiểu cô nương chỉ nói một chữ, sau đó chính là đứng dậy đi ra ngoài. Trang Phỉ Phỉ sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Diệp đi đến An Tranh bên người, thứ đồ vật là của ta, ngươi còn chưa có bắt đầu giao dịch với ta, cho nên ngươi nói chẳng đáng là gì kể ra. Ta nói được, thật là tốt ý tứ, ngươi không hiểu. Trang Phỉ Phỉ trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, tụ thượng viện cao thủ cũng bắt đầu hướng bên này tụ tập. Người cổ liệp bịch một tiếng đem liệp xoa đâm trên mặt đất, chủ nhân của ta nói cái gì chính là cái đó, nếu như ngươi là muốn động thủ, thử xem có thể hay không đem bên ngoài hơn vạn cổ liệp tộc dũng sĩ một hơi giết sạch. Nếu là không giết hết lời mà nói, như vậy chúng ta sẽ đem ngươi tại đây san thành bình địa. Trang Phỉ Phỉ sắc mặt biến đổi không ngừng, nàng có nắm chắc diệt trừ Đức Bảo Trai, nhưng không có nắm chắc đánh thắng trước mặt một trận chiến này. Người cổ liệp mặc dù coi như đại đỉnh đạc tính tình cũng thô lỗ, nhưng thực lực thật đúng không thể khinh thường. Tiểu cô nương kia là cổ liệp tộc tộc trưởng, đã người cổ liệp là của nàng theo bên mình thị vệ, tuyệt đối không phải là cái người bình thường. Cổ liệp tộc có rất lịch sử lâu đời, trong đó đã xuất hiện không ít chấn động Bắc Cương cao thủ. Mà còn, cổ liệp tộc binh lính hóa thú, cực kỳ kinh khủng. Lúc trước cổ liệp tộc tộc trưởng cảm thấy Thương Man Sơn quá kiệt sức, ý định xuất lĩnh tộc nhân ly khai Thương Man Sơn đi bình nguyên sinh hoạt, cho nên gia nhập Vũ Quốc. Lúc ấy Vũ Quốc là 16 quốc gia trong cường đại nhất, nhưng không ai từng nghĩ tới trong chiến tranh sẽ bị Yến quốc cùng Bá quốc liên quân đánh chính là thất bại thảm hại. Yến quân cơ hồ sát nhập vào Vũ Quốc đô thành, nếu không có Vĩnh quốc cùng Trác quốc liên quân sau lưng đánh lén Yến quân phía sau, Vũ Quốc cơ hồ bị diệt. Sau trận chiến này, cổ liệp tộc cũng tổn thất nặng nề. 10 vạn dũng sĩ ra núi lớn, về nhà không đến 5.000 người. Trải qua mấy thập niên tĩnh dưỡng, cổ liệp tộc thực lực bây giờ tựa hồ khôi phục một ít, nhưng vẫn là không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với. Nhưng cổ liệp tộc dũng sĩ thiện chiến, đến bây giờ vẫn là làm cho người hoảng sợ. Lúc trước Yến quốc tinh nhuệ nhất Thiết Lưu Hỏa duy nhất không có thủ thắng lần thứ nhất, chính là cùng cổ liệp tộc giao chiến thời điểm, bị cổ liệp tộc 7.000 hóa thú đại quân ngăn cản. Bất quá một lần kia, Thiết Lưu Hỏa dùng 3.000 người chiến 7.000 hóa thú đại quân, cuối cùng nhất Thiết Lưu Hỏa toàn quân bị diệt, mà hóa thú đại quân chỉ còn lại có 4 người. Từ nay về sau, Yến quốc cũng tiến nhập dài đến mười mấy năm suy yếu thời kỳ. Thẳng đến 6 năm trước, đại tướng quân Phương Chi Kỷ trùng kiến Thiết Lưu Hỏa, Yến quốc mới một lần nữa lại để cho 4 phía quốc gia có nơi kiêng kỵ. An Tranh nhìn liếc Trang Phỉ Phỉ, đại tiên sinh tựa hồ có hơi không cam lòng. Thiên Khải Tông thời khắc hoan nghênh ngươi tới, có cái gì không bỏ xuống được đấy, tới tìm ta là được. An Tranh biết rõ mình bây giờ sức nặng, nếu như không phải uy lực vô cùng đồng xanh lục lạc trung tại, dùng hắn hiện tại thăng túy tam phẩm thực lực, đã sớm đã bị người xé thành mảnh nhỏ. Trang Phỉ Phỉ trong ánh mắt sắc ý, nhưng là đậm đặc đến giống như có thể vết cắt người đồng dạng. Ha 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 ha. Trang Phỉ Phỉ chợt cười to đứng lên, An Tông Chủ nói gì vậy, đã An Tông Chủ có việc đi trước, ta đây sẽ không tiễn. An Tranh nhừ một tiếng, sau đó chỉ cái kia quan tài đồng, mở ra cái khác thì tốt hơn. Trang Phỉ Phỉ ánh mắt của là, vì cái gì? An Tranh cũng không có trả lời, chỉ quan tài một góc, sau đó đi nha. Hắn ra cửa sau về sau lôi kéo Đỗ Xấu Xấu, đi mau, tại đây xảy ra đại sự. Đỗ Xấu Xấu ôm Thiện Gia có chút sững sờ, có ý tứ gì? An Tranh cũng không trả lời, chỉ là bước nhanh hơn. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Cổ Thiên Diệp mang theo 10 cái cổ liệp tộc dũng sĩ hay cùng tại phía sau hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Xấu Xấu vừa đi vừa hỏi. An Tranh lại càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng là lôi kéo Đỗ Xấu Xấu chạy vội. Không phải là hắn, lại nhìn Cao Tam Đa, đã sớm mang người cưỡi ngựa chạy như bay. Mà đang lúc bọn hắn ly khai tụ thượng viện không bao lâu về sau, tụ thượng viện ở bên trong đỗng nhiên chuyển tới một tiếng gào rú, gào khóc thảm thiết đồng dạng. Theo sát lấy tụ thượng viện nóc phòng chính là lộ liễu một đại động, xa nhà cùng gỗ vụn đều bay lên bầu trời, lúc ấy An Tranh bọn hắn đã đi xa, sau tới nghe nói lúc ấy bay ra ngoài còn có thi thể của rất nhiều người, tất cả đều là chân cụt tay đứt. An Tranh quay đầu lại xem ngay thời điểm, chỉ là thấy được một đạo hung quang bay thẳng đến chân trời. Trở lại Thiên Khải Võ Viện, An Tranh lập tức xếp đặt một cái đài cao, sau đó đem đồng xanh lục lạc chuông đoan chính, tránh trực đặt ở trên đài cao. Tất cả mọi người chứng kiến hắn cái này kỳ quái cử động, đều có chút khó hiểu. Hiện tại có thể nói đi, lại không có người ngoài. Đỗ Xấu Xấu lôi kéo An Tranh hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vừa quay đầu liền thấy Cổ Thiên Diệp mang theo 10 cái cổ liệp tộc dũng sĩ cũng đứng ở đó nhìn bọn họ. Đúng vậy, ta cũng không phải ngoại nhân. Cổ Thiên Diệp quay đầu hướng người cổ liệp bọn hắn nói ra, chính mình đi tìm địa phương ở lại, ta xem viện này thật lớn. Đừng phiền toái người ta nấu cơm, chính mình thu thập một chút chuẩn bị cơm tối. An Tranh nhìn về phía Cổ Thiên Diệp, tại đây bề ngoài giống như không phải là ngươi địa bàn. Cổ Thiên Diệp chọn lông mi cười, có thể ngươi cầm đồ đạc của ta phải nhìn xem ngươi, bằng không thì ngươi bốc hơi làm sao bây giờ. Nói sau, bên ngoài hiện tại có thể không an toàn, cổ sát ra tới, ai biết chết bao nhiêu người. Ngươi xếp đặt khu ma trận, lại thả lợi hại như vậy một kiện pháp khí, tại đây an toàn, ta mới không đi. An Tranh nhíu mày, ngươi không sợ tộc nhân của ngươi gặp chuyện không may. Cổ Thiên Diệp lắc đầu, không sợ, tộc của ta ở bên trong có đại vu sư, cổ sát không dám tùy tiện xông. Đỗ Xấu Xấu không thèm để ý ở mấy người, ý vị vấn An Tranh đến cùng chuyện gì xảy ra. An Tranh thở dài, cái kia quan tài đồng có kỳ quặc, phong nghiêm mật như vậy, ở đâu là an táng, rõ ràng là trấn áp. Thứ này chôn sâu ở Thương Man Sơn mũ con sông ở chỗ sâu trong, phải còn có một kiện đồ vật trấn áp, nhưng lũ bất ngờ về sau, trấn áp thứ đồ vật bị cuốn đi nha. Vốn quan tài đồng rất kiên cố, nếu như không phải Trang Phỉ Phỉ phái người đi diệt Đức Bảo Trai, trở về trên thân người mang theo huyết khí, vừa mới đứng ở quan tài đồng bên cạnh trên thân người kia giọt máu tại quan tài đồng ở trên, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hiện tại cổ sát nhiễm huyết khí, chỉ sợ không dễ trọng. Cổ Thiên Diệp vỗ tay, không thể tưởng được ngươi một đứa bé rõ ràng hiểu nhiều như vậy, cái kia cổ sắt chôn ở sông Lưu Sa cho tới ít ngàn năm, vốn thời điểm chết liền mang theo hàn khí, có đồng lưu trấn áp vẫn còn tốt. Nhưng lũ bất ngờ cuốn đi đồng lưu, mà tụ thượng viện là người không biết nặng nhẹ, đem đồng lưu cùng quan tài đồng tách ra để, không có chuyện mới là lạ. Đồng lưu đã ở tụ thượng viện. An Tranh hỏi một câu. Cổ Thiên Diệp gật đầu, đương nhiên tại, bằng không thì ngươi cho rằng cái kia Trang Phỉ Phỉ dám tùy tiện thu. Nhưng nàng không biết đồng lưu cách dùng. Cho nên chính là xem như thu đồng như cũng vô dụng. Đúng vào lúc này, An Tranh chứng kiến máu me khắp người chân tráng bích lảo đảo trốn về đến, một cái cánh tay trái đã chẳng biết đi đâu. Hắn tựa hồ là cảm thụ đã đến An Tranh ánh mắt, quay đầu lại hung ác nhìn liếc, sau đó lảo đảo nghiêng ngã tiến vào thư viện. Sau đó một cái trực lăng lăng nhảy cả tương tới cổ sát rơi vào sách ngoài cửa viện, hướng An Tranh bọn hắn nhìn bên này xem, đồng xanh lục lạc chung bên trên ánh sáng màu xanh một tránh, cái kia cổ sát lập tức hướng phía thư viện bên kia đi. Theo sát lấy thư viện bên kia một vệ sáng bay ra ngoài, bịch một tiếng đâm tại cửa lớn. Cổ sát xem đến vật kia về sau, quay người nhảy lên hướng xa xa. An Tranh chứng kiến, đó là một cái đại giáo. Dài 2m4, giáo phong 3 thước. Tinh quang bắn ra bốn phía. Thư viện 2 tầng lầu, Khưu Trường Thần đứng chắp tay. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 61, là. Đỗ Xấu Xấu chứng kiến cái kia cổ sát ngay thời điểm hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Vô luận như thế nào, đối với cương thi loại vật này mọi người đều có được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đỗ Xấu Xấu chưa từng thấy qua cương thi, cổ sát nhảy đến võ trước viện môn một khắc này hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống. Cuối cùng nhất cổ sát không có vào cửa đã bị xanh chuông đồng len ken sợ quá chạy mất, tại sách cửa sân lại bị Khưu Trường Thần đại giáo chấn nhiếp, cuối cùng nhất theo đường cái hướng xa xa đi. Vì cái gì không giết hắn? Đỗ Xấu Xấu hỏi. An Tranh vừa muốn giải thích, Cổ Thiên Diệp chắp tay sau lưng làm ra vẻ nói, ta còn tưởng rằng gặp một đám thiên tài đâu rồi, nguyên một đám tuổi không lớn lắm đều kiến thức bất phàm, nguyên lai cũng có ngu xuẩn đấy. Cái kia cổ sát kỳ thật đáng sợ không phải hắn thực lực bản thân, bất quá là cường cân thiết cốt mà thôi, giết cũng không coi là khó như lên trời. Hắn nhất chỗ đáng sợ ở chỗ thi độc, một ngày tùy tiện giết, thi độc sẽ lan tràn, đến lúc đó huyện thế trưởng cư thành chỉ sợ muốn thây ngang khắp đồng. Sau đó thì sao, vô số cương thi từ trên núi xuống dưới, lại tàn sát lần lượt thị trấn nhỏ. Đỗ Xấu Xấu dùng mình một cái kia cũng không có biện pháp trừng trị hắn. Cổ Thiên Diệp nói, có là có, nhưng quá hung hiểm. Huyện thế trưởng cư người trong thành đều là từ quét tuyết trước cửa, ai sẽ mạo hiểm phong hiểm đi quản lý loại này nhàn sự. Cái kia cổ sát nói không mạnh, không đủ nhất cũng có thể so với tu di chi cảnh đỉnh phong thực lực, sơ ý một chút ngược lại bị hắn giết chết, làm gì đi trêu chọc. Đỗ Xấu Xấu xem An Tranh một nhảy lên tường viện, nhịn không được hô một tiếng, đừng đi, vật kia quá hung hiểm. An Tranh nói, huyện thế trưởng cư nội thành bách tính bình thường ngăn không được cổ sát. Đỗ Xấu Xấu, có thể ngươi cũng giống vậy ngăn không được. Đồng xanh lục lạc chuông có thể giết hắn, ngươi đối phó thế nào thi độc? An Tranh, lục lạc chuông lưu lại che chở các ngươi, ta đi qua nhìn một chút. Đỗ Xấu Xấu cái này mới phản ứng được, An Tranh vội vã từ tụ thượng viện gấp trở về là lo lắng khúc lưu hề an toàn của bọn hắn. Lúc này đem lục lạc chuông ở lại võ viện, hắn rõ ràng ý định một người đi đối phó cổ sát. Nguyên lai là một ngu ngốc. Cổ Thiên Diệp trầm thấp nói một câu. Đỗ Xấu Xấu, ngươi câm miệng. Hắn cũng vút qua lên đầu tường. An Tranh ngươi suy nghĩ kỹ càng, việc này quá nguy hiểm. An Tranh nói, là vật gì nguy hiểm, nhưng cơ hồ không có gì trí lực, hoàn toàn dựa vào một loại rất quỷ dị chi giác. Hắn có thể cảm nhận được mạnh mẽ hơn hắn khí tức, cho nên cũng không dám tùy tiện tới gần. Nếu là không có trí lực đồ vật, cho dù cường thịnh trở lại cũng không tính được có nhiều đáng sợ. Ta trước đi theo hắn, xem tình huống rồi nói sau. Sau khi nói xong, An Tranh từ trên đầu tường nhảy đi xuống, theo đường cái đi phía trước lao nhanh. Đỗ Xấu Xấu dậm chân một cái, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Cổ Thiên Diệp nhún vai, hai người ngu ngốc. Người Cổ Liệp vuốt vuốt cái óc, cái này hai tiểu hài tử, đúng là dũng khí đáng khen. Cổ Thiên Diệp chỉ diễn võ trường bên kia, đi làm cơm. Người Cổ Liệp ồ một tiếng, mang người đi tới bên kia đi tới. Cổ Thiên Diệp tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, mới ngồi xuống liền thấy một cái rất đẹp tiểu cô nương hung hăng nhìn mình lom lom. Người là cái nào? Nàng hỏi. Khúc Lưu Hề rất nghiêm túc trả lời. Thiên Khải Tông, Khúc Lưu Hề. Cổ Thiên Diệp cảm thấy có ý tứ, ngươi vì cái gì chừng ta? Khúc Lưu Hề nhìn xem Cổ Thiên Diệp ánh mắt của, tông chủ không phải ngu ngốc, Đỗ Xấu Xấu cũng không phải ngu ngốc, không cho phép ngươi nói hai người bọn họ. Cổ Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó cười rộ lên, nguyên lai ngươi ưa thích hắn, gầy hay là mập? Khúc Lưu Hề mặt đỏ lên, ta là Thiên Khải Tông người, không được phép sau lưng ngươi nói tông chủ nói bậy. Cổ Thiên Diệp nói, ưa thích chính là ưa thích, sĩ diện cái láo cái gì? Ngươi có 11-12 tuổi rồi hả? Đúng là mối tình đầu niên kỷ. Bất quá ngươi thích người này quả thật có chút ý tứ, ngay cả ta cũng bắt đầu đưa thích hắn. Vừa rồi ta còn suy nghĩ, có phải hay không đem hắn buộc trở về làm của ta áp trại phu nhân? Khúc Lưu Hề lập tức nóng nảy, ngươi dám? Cổ Thiên Diệp, cô gái nhỏ nóng nảy lâu rồi, xem ra thật là quá thích thú. Bất quá vượt qua là người khác thích thứ đồ vật, ta thì càng ưa thích đoạt lấy. Khúc Lưu Hề nói, tại đây không chào đón ngươi, mời ly khai. Cổ Thiên Diệp, được a, đợi đến lúc hắn trở về, ta dẫn hắn cùng đi. Hai tiểu cô nương có chút khí thế đối mặt, nhưng Khúc Lưu Hề hiển nhiên kém chút ít hỏa hầu. Lại nói tiếp có chút buồn cười, hai cái nữ hài tử, một cái 11 tuổi, một cái 13 tuổi, ở nơi nào đến nói tình cảm gì niên kỷ. Cái tuổi này cảm tình, cũng chỉ là ai rất tốt với ta cũng vậy đối tối với ai mà thôi. Bất quá chính vì vậy, hoặc là đơn thuần nhất tình cảm. Cổ Thiên Diệp ngồi ở đó, như là yêu tinh. Khúc Lưu Hề đứng ở đó, như là đấu sĩ. An Tranh đương nhiên sẽ không biết, Khúc Lưu Hề lúc này đang cùng Cổ Thiên Diệp giằng co. Sự chú ý của hắn đều ở phía trước cổ sắt trên người, vật kia động tác cứng ngắc, nhưng là tốc độ cực nhanh. Tại Đại Hy rõ ràng pháp tư ngay thời điểm, có một năm Đại Hy náo loạn nạn hạn hán, mấy cái sông lớn đều khô cạn, kết quả lộ ra mấy cố quan tài. Có người hiểu chuyện đem quan tài mở ra, vốn muốn lấy vài món thứ đáng giá, kết quả thả ra cổ sát. Rõ ràng pháp tư là người tiến đến ngay thời điểm, đã có 4-5 cái thôn gặp không may hương, đã chết hơn ngàn người. Cho nên đối với loại vật này An Tranh không xa lạ gì, hắn tin tưởng như thế nào đối phó vật này, chỉ là hiện tại thực lực bản thân xác thực quá yếu một chút. Ứng phó cương thi kỳ thật có cái biện pháp. An Tranh một bên cực nhanh vừa hướng Đỗ Xấu Xấu nói ra, cương thi hai đầu gối sẽ không uốn lượn, bật lên toàn bộ nhờ bàn chân, cho nên hắn bật lên là vọt tới trước, không có khả năng nhảy rất cao. Không hiểu được người tu hành muốn né tránh cương thi, chính là leo đến chỗ cao. Nhưng cái này cổ sắt thực lực quá mạnh mẽ, cương cân thiết cốt đồng dạng, tầm thường phòng ở va chạm chính là sụt xuống. Tầm thường cương thi, sau khi nắm được, tại hắn góp chân phía dưới kê lót một cái đằng trước mảnh gỗ, lại để cho mũi chân hắn lấy đấy, cho dù không buộc hắn cũng nhảy lên không đứng dậy. Hiện tại Đỗ Xấu Xấu tin tưởng An Tranh chính là thiên thụ người, cho nên đối với An Tranh bỗng nhiên ngay lúc đó hiểu nhiều như vậy chút nào cũng không nghi ngờ. Ngươi có nắm chắc thu thập tên không này? Có nắm chắc ta tiểu cũng không chạy trước trở lại võ viện. Vậy ngươi đuổi theo làm gì? Việc này, không đem nắm cũng phải làm việc. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được An Tranh là một cái thế anh hùng. Tại Đỗ Xấu Xấu trong lòng, cái thế anh hùng cần phải cao cao to to đấy, an mặc thiết giáp, hất lên hồng áo choàng, cầm trong tay trường thương, trong vạn quân quá khứ xung phong liều chết như vào chỗ không người. Hay hoặc là bạch đi tung bay chân đạp phi kiếm trong nháy mắt được ngàn dặm, chảm yêu trừ ma. An Tranh cùng hắn trong lòng cái thế anh hùng hình tượng cách biệt quá xa, nhưng Đỗ Xấu Xấu hết lần này tới lần khác đã cảm thấy, lúc này An Tranh chính là người như vậy, chính là như vậy cao lớn. Trên đường cái người đã sớm bị hù không thấy tung tích, tất cả mọi người chạy về nhà đóng chặt cửa sổ. Mà cổ sát tựa hồ có hơi mờ mịt, chỉ là trên đường không cắt nhảy lên xuyên thẳng qua. Hắn nhảy về phía trước trong chốc lát sau đứng ở trên đường cái, thỉnh thoảng hướng bốn phía xem, cũng không biết là tại tìm gì. Đỗ Xấu Xấu cùng An Tranh trốn ở góc tường đằng sau, hắn vấn An Tranh, ta nghe nói cương thi chính là thích ăn tiểu hài nhi đầu óc, ăn đủ 100, có thể nảy sinh chết hồi sinh. An Tranh nhẹ gật đầu, có nói như vậy, nhưng ta chưa từng gặp qua. Nghe nói cương thi còn không thích ăn người gầy, bởi vì khẩu vị không được, chỉ thích như ngươi vậy mập mạp. Đỗ Xấu Xấu sắc mặt hơi trắng bệnh, ngươi là rất nghiêm túc sao? An Tranh cười cười, đống nhiên một tay lấy Đỗ Xấu Xấu kéo về đi. Cái kia cổ sát tại trên đường cái đứng trong chốc lát, lại hướng phía trước nhảy ra ngoài. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu theo góc tường chạy về phía trước, bước hơi đại khái mấy trăm mét về sau liền thấy xa xa không ít người lướt đi tới, đúng là tụ thượng viện những cao thủ kia. Trang Phỉ Phỉ thay đổi một thân trang phục, trên mặt lụa mỏng cũng hái được, thoạt nhìn người thật sự là xinh đẹp không cách nào hình dung. Lúc này nàng gương mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên cổ sát tại tụ thượng viện ở bên trong giết không ít người, triệt để chọc giận nàng. Chói chặt hắn. Trang Phỉ Phỉ hô một tiếng, sau lưng 10 cái tu hành giả lập tức liền xông ra ngoài. Những người này cầm trong tay gân châu dây thừng, đột kích đi qua đó bắt đầu vây quanh cổ sát chạy, muốn đem cổ sát chói lại. Cổ sát há mồm gào thét một tiếng. Thanh âm kia thật giống như cơ bằng kim loại mở ra thiết điều thanh âm không sai biệt lắm, khiến cho người sởn hết cả gai ốc. Tụ thượng viện những thứ này tu hành giả thực lực cũng không thấp, động tác cực linh hoạt. Thế nhưng mà cổ sát khí lực quá lớn, tuy nhiên ngay từ đầu chói rất thuận lợi, nhưng cổ sát quay người lại, sẽ đem 4-5 cái tu hành giả vung mạnh bay ra ngoài. Một cái tu hành giả còn không có đứng lên, đã bị cổ sát một trưởng đem sọ náo bẻ vụn. Ta đi! Một cái ông lão mặc áo đen từ Trang Phỉ Phỉ sau lưng cướp đi ra ngoài, một tay chỉ phía trước một cái. Một vệt sáng từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, tránh điện đồng dạng đâm vào cổ sát cái chán. Phi kiếm. Đỗ Xấu Xấu con mắt lập tức trợn tròn, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thật sự có người có thể sử dụng phi kiếm. Con một tiếng. Cái kia dài hơn một thước đoạn kiếm đâm vào cổ sát trên chán, lại căn bản không có đâm vào đi. Đoạn kiếm gậy trở về, không đợi lão giả đem đoạn kiếm thu hồi. Cổ sát một tay lấy đoạn kiếm bắt lấy, sau đó nhét vào trong miệng răng rắc 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 nhai vài cái. An Tranh nhìn ra được cái kia là một việc thúy phẩm bên trên pháp khí, cứ như vậy bị cổ sát trực tiếp mớm. Cổ sát há miệng, đem thoái kiếm phun ra ngoài, trước mặt 4-5 cái tu hành giả giống như bị bắn quét đồng dạng, ngực trên miệng tất cả đều nổ bung huyết vụ. Đỗ Xấu Xấu kéo An Tranh một hồi, chúng ta thối lui đi, tụ thượng viện người đều hết cách rồi, chúng ta không chế trụ nổi tên kia. Chế trụ. An Tranh ánh mắt của Thủy Trung nhìn chằm chằm cái kia cổ sát, hắn không có trí lực, sở hữu tất cả phản ứng đều là thân thể tự động phản ứng, mà không phải là đại não sau khi tự hỏi kết quả. Cho nên ngươi xem, mặc kệ hắn hướng phía phương hướng nào di động, nhún nhảy khoảng cách đều là giống nhau. Vận động thời điểm cũng tốt, thời điểm chiến đấu cũng tốt, nhảy dựng chính là như vậy xa. Sau đó thì sao? Đỗ Xấu Xấu không biết An Tranh ý tứ. An Tranh lại mãnh liệt liền xông ra ngoài, sau đó tiểu dễ làm. Lão giả kia bị cổ sát hủy mình pháp khí, sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh. Pháp khí cùng tu hành giả cùng một nhịp thở, pháp khí hủy, người cũng sẽ thụ đến tương ứng tổn thương. Lão giả mãnh liệt đi phía trước bổ nhào qua, lòng bàn tay hữu quang hoa lập lòe, và người đồng quy vô tận. Trang Phỉ Phỉ lại hô một tiếng, không thể hủy hắn, cái này cổ sát có thể luyện đan. Cái kia người của lão giả cứng ngắc lại hạ xuống, trong lúc biểu lộ nhiều hơn mấy phần bị thương, không niệm chúng ta sinh tử, đại tiên sinh nhớ tới hay là cái này cổ sát giá trị. Hắn gào to một tiếng, bàn tay bịch một tiếng đặt tại cổ sát ngực. Trang Phỉ Phỉ sắc mặt biến đổi, ánh mắt hơi lộ ra hối hận. Bởi vì thời khắc cuối cùng thu lực, lão giả một trưởng này tuy nhiên đánh trúng, nhưng cổ sát thân thể quá mức chắc chắn, căn bản cũng không có bị làm bị thương. Cổ sát tả cánh tay đi phía trước mãnh liệt đâm một phát, nguyên cả cánh tay từ lão giả phía sau lưng đâm thủng đi ra. Cổ sát về phía trước nhảy lên, trên cánh tay chính là treo lão giả kia mềm nhũn thi thể. Nhảy dựng, máu rơi vãi trên đất. An Tranh đợi đến lúc cổ sát đi phía trước nhảy dựng ngay thời điểm, hắn đoán chắc khoảng cách, nhặt được một viên gạch đầu văng ra, vừa vặn ném ở cổ sát điểm dừng chân. Cổ sát một chân giẫm nát cục gạch bữa nay lúc chân đứng không vững, thân thể té sấp về phía trước. An Tranh như liệp báo đồng dạng xông đi lên, cổ tay khẽ đảo, hồng loan châm bị hắn ổ trong tay. Hắn vút lên trời cao nhảy tới, bịch một tiếng giẫm nát cổ sát sau lưng đeo. Trong tay hắn hồng loan châm coi là dao găm, quét quét vài cái, trực tiếp đem cổ sát cái hốt đâm xuyên qua mấy cái động. Nhưng cổ sát trong đầu lại là không. An Tranh cảm giác được không được, thủ đoạn một chuyến, hồng loan châm đem cổ sát cổ đại gân đánh gãy, còn chưa kịp lại ra tay, cổ sát trực đỉnh đỉnh bắn lên, đem An Tranh hất tung ra ngoài. Vật kia đứng ở đó, đầu lệch ra, tư thế đặc biệt cổ quái. An Tranh hai tay án lấy mặt đất ổn định lại, phòng bị nhìn xem cái kia cổ sát. Trang Phỉ Phỉ phương An Tranh hô, đừng giết hắn đi, vật kia có tác dụng lớn. An Tranh hừ lạnh, ta chỉ biết là, vật kia giết không ít người. Trang Phỉ Phỉ vừa muốn nói cái gì nữa, cái kia cổ sát vậy mà hướng phía nàng vọt tới. Trang Phỉ Phỉ hộ vệ bên cạnh tất cả đều xông tới, nhưng sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì không dám hủy cái kia cổ sát, lại bị giết nhiều cái người. An Tranh đứng ở đó nhìn xem Trang Phỉ Phỉ, thật sự so với người mệnh càng quý giá sao. Trang Phỉ Phỉ biết rõ An Tranh xem thường chính mình, nhưng nàng hay là cắn răng nhẹ gật đầu, ừ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 62, Bắc Minh có cá. Tầm thường gân châu dây thừng, căn bản trói không được cổ sát. Hán lực lớn vô cùng, mà còn cương cân thiết cốt, dựa vào đi lên người cơ hồ không có bất kỳ cơ hội. Lại tăng thêm Trang Phỉ Phỉ hạ xuống tử mệnh lệnh không cho phép bị thương cổ sát, cho nên tụ thượng viện là người tổn thất nặng nề. An Tranh lạnh lùng nhìn xem Trang Phỉ Phỉ, nhìn xem cái này có thiên sứ khuôn mặt nhưng lại có ma quỷ tâm địa nữ nhân. Hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là giang hồ lịch luyện được con buôn cùng thành phủ, nhưng thật không ngờ tâm địa rõ ràng ác như vậy. Vì có thể làm thuốc luyện đan cổ sát, chết bao nhiêu người đều đang chỗ không tiếc. Nhưng là rất nhanh, An Tranh bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Cổ sát làm thuốc, thực tế là như vậy ngàn năm cổ sát, chỉ có thể có một loại khả năng. Hắn mãnh liệt nhìn hướng Trang Phỉ Phỉ, ngươi muốn làm người hoàn hồn kéo dài tánh mạng. Trang Phỉ Phỉ cắn môi nói ra, ngươi hỏi nhiều lắm. Hộ vệ bên cạnh nàng bởi vì không dám giết cổ sát, e sợ cho thi độc phong thích. Cho nên khắp nơi bị động, cổ sát giết không ít người, nhuộm máu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hung hãn. Thời gian dần qua, bốn phía tụ tập một ít huyễn thế trường cư thành cao thủ quan sát, nhưng mỗi người cũng chỉ là đứng ở đó nhìn xem, ai cũng không có ý định ra tay. An Tranh xoay tay một cái ở bên trong hồng loan châm, mặc kệ ngươi muốn vì ai kéo dài tánh mạng, vật này giết người đã đủ nhiều. Hắn thu phục túi người, hướng phía cổ sát vọt tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên An Tranh nghe được có người hô chính mình một tiếng. Hắn mãnh liệt đứng lại, quay đầu lại, chứng kiến Khúc Lưu Hề đỡ Lao Hoắc run rẩy bước nhanh đi bên này. Đi. Lao Hoắc khoát tay, từ trong tay bay ra ngoài một cái màu xanh nhạt thứ đồ vật, lung lay hồ hồ, cũng không biết là cái gì. An Tranh chứng kiến vật kia lúc hầu sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Đó là thiện gia tại trên đường cái nhìn chúng khối kia vải rách. Không nghĩ tới vải rách dài ra theo gió, sau một lát thì có 3-4 m lớn nhỏ, như một đóa lam vân đồng dạng. Cái này vải rách tựa hồ có linh tính, chính mình hướng phía cổ sát bay đi. Cổ sát phát ra một tiếng cực kỳ khàn khàn gầm rú, đúng là quay đầu mà chạy. Cổ của hắn đại gân bị An Tranh chọn lấy, cho nên đầu hướng một bên nghiêng, nhảy dựng lên bộ dạng đặc biệt không được tự nhiên. Màu xanh da trời hoa vụn vải đông mây đồng dạng thổi qua đi, sau một lát chính là từ phía sau đuổi theo cổ sát, sau đó nhanh chóng đem cổ sát bao vây lại. Lực lớn vô cùng cổ sát, rõ ràng không cách nào dãy rùa. Vải xanh nhanh chóng cuốn quanh, rất nhanh sẽ đem cổ sát cuốn quanh kết kết thật thật. Cổ sát ở bên trong dãy rùa, như một cái côn trùng. Lao Hoắc hô, chọn lấy hắn gân. An Tranh lập tức xẹt qua đi, mở ra vải xanh, tìm được cổ sát hai cái đùi, đem gân chân đánh gãy. Hồng Loan Châm là tử phẩm thần khí, An Tranh lúc này phát huy không ra nó ứng hữu lực lượng, nhưng lúc làm một kiện lợi khí dùng vẫn là dư xài. Cương cân thiết cốt cổ sát, cũng ngăn không được Hồng Loan Châm sắc bén. An Tranh đánh gãy cổ sát chân của gân, cổ sát liền không thể lại nhảy chuyển động. Không cho phép ngươi đoạn. Trang Phỉ Phỉ gặp An Tranh là người đem cổ sát bắt, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. nàng từ đằng xa xẹt qua đến, vút lên trời cao chụp vào An Tranh cái hót. Nhưng là nàng sẽ không có ý định đả thương người, chỉ là muốn bắt An Tranh đem cổ sắt mang đi. An Tranh trở lại, Hồng Loan châm chỉ phía trước một cái, vừa mới chỉ vào Trang Phỉ Phỉ mạch môn. Trang Phỉ Phỉ biến chiêu, trường đao cắt về phía An Tranh cái cổ. An Tranh lại lần biến đổi, Hồng Loan châm hướng về phía Trang Phỉ Phỉ trường duyên. Trang Phỉ Phỉ nhíu mày, ngón tay khép lại điểm hướng An Tranh cổ họng, An Tranh Hồng Loan châm cũng đã đợi ở đó. Nàng thực lực hơn nhiều An Tranh mạnh, nhưng nàng không muốn sử dụng tu vi chi lực bị thương An Tranh, cho nên trong vòng 3 chiêu, rõ ràng một chút ưu thế đều không có. Người muốn cứu ai? An Tranh đem Hồng Loan châm nhắm ngay cổ sắt trong lòng, ta có thể đem cổ sắt cho ngươi, nhưng ta muốn biết của ngươi công dụng. Cứu. Trang Phỉ Phỉ đã trầm mặc một hồi lâu, cắn môi nói ra, cứu trượng phu của ta. An Tranh sửng sốt, bây giờ không có nghĩ đến sẽ là đáp án này. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, tuy nhiên hắn vẫn là đối với Trang Phỉ Phỉ mới vừa tác phong làm việc tràn đầy chán ghét. Đã chết nhiều người như vậy, liền vì cứu một cái sắp chết người. An Tranh thở dài một tiếng. Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, mềm mại đầu gối cứ như vậy cứng rắn xinh xinh va chạm trên mặt đất, và ngươi. Ta có thể cầm cưu mang cái gì thứ đồ vật với ngươi trao đổi, cổ liệp tộc mang tới thứ đồ vật ta từ bỏ, quay về ngươi. Tụ thượng viện ở bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể quay về ngươi, ta tuyệt không đổi ý cho nên ta đem vật này mua về, chính là vì cứu hắn. Cho các ngươi đi giám bảo, cũng là vì nhìn xem thứ này đến cùng phải hay không ngàn năm cổ sát. An Tranh hỏi, cho nên... Ngươi vốn là ý định tại giám bảo ngay thời điểm đem quan tài đồng mở ra, cho nên cái kia nhỏ máu tại quan tài đồng người trên cũng là ngươi cố ý an bài hay sao? Trang Phỉ Phỉ há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Lòng dạ gián giết. An Tranh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì cứu chồng ngươi, không tiếc bắt chúng ta đến là cổ sát khai mở huyết tế. Ta không có lựa chọn nào khác. Trang Phỉ Phỉ ngẩng đầu, nếu không ngươi giết ta, lại để cho người của ta đem cổ sát mang về. An Tông Chủ. Chỉ cần ngươi đem cổ sát cho ta, tụ thượng viện xem như thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, mặc kệ về sau ngươi chừng nào thì đến đòi, tụ thượng viện đều tuyệt không chối từ. Lần thứ nhất, An Tranh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ trong đôi mắt của có nước mắt. Đây là một cái An Tranh không thể giải thích vì sao nữ nhân, có lẽ An Tranh vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được sau lưng nàng những bí mật kia. Nàng lòng dạ độc ác, nàng làm việc thậm chí không có gì điểm mấu chốt, nhưng nàng cũng là si tình nữ tử, có thể vì mình trượng phu mà chết. An Tranh có chút sờn hết cả gai úc, hắn chợt nhưng đã hiểu mình ở cường đại thời điểm đều không hiểu một câu. Tình yêu, có đôi khi thật đáng sợ. Ngươi mang theo vật chứa. An Tranh hỏi. Trang Phỉ Phỉ dùng sức gật đầu, lấy ra một kiện thép tinh chế tạo giống như ngăn kéo vậy thứ đồ vật. Ngươi muốn chính là thi độc, nhưng thi thể không thể cấp ngươi. An Tranh đem vải xanh mở ra một bộ phận, lộ ra cổ sát ngực. Vải xanh thoạt nhìn rất cũ nát, mà còn đã nứt ra rất nhiều lỗ hổng. Nhưng là tại đây cái thời điểm An Tranh mới hoàn toàn thấy rõ những nứt da kia tác dụng. Vải xanh có thể tùy ý mở ra một vị trí, sở hữu tất cả nứt da đều vừa đúng. Thi độc nấp trong tâm, người đem tâm lấy đi. An Tranh không muốn lại nhìn Trang Phỉ Phỉ gương mặt đó, hướng bên cạnh để cho vài bước. Trang Phỉ Phỉ hẳn là từ cái gì tùy thân mang theo không gian pháp khí ở bên trong lấy ra một phó thủ bộ đồ, hiển nhiên đã sớm kịp chuẩn bị. Sau đó nàng lại lấy ra một hồi cánh ve sầu vậy lưỡi dao sắc bén. Có chút cật lực đem cổ sát ngực cắt mở. Cái này lưỡi dao sắc bén phẩm chất không tầm thường, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng An Tranh Hồng Loan châm so sánh với. Giờ khắc này cổ sát điên cuồng uốn éo, nhưng căn bản là không cách nào phá tan vải xanh trói buộc. Trang Phỉ Phỉ lấy cổ sát trái tim, sau đó thận trọng tiến đụng vào cái kia thép tinh trong ngăn kéo. Làm xong đây hết thể về sau, nàng thật dài thoải mái khẩu khí, sau đó lại lần đối với An Tranh dập đầu một cái, đa tạ. An Tranh lắc đầu, đem xá lợi đan lô đưa đến võ viện. Trang Phỉ Phỉ lập tức đáp ứng, ta hiện tại chính là phái người đi lấy, đưa đến võ viện. An Tranh quay người, hắn bỗng nhiên có một loại lại cũng không muốn nhìn thấy Trang Phỉ Phỉ cảm giác. Hắn dùng dây thừng đem cổ sát trói lại, kéo lấy đi trở về võ viện, thân ảnh thoạt nhìn như vậy mỏi mệt. Trên đường cái đều là người vây xem, rất nhanh sẽ có người vỗ tay, có người hò hét. An Tông Chủ uy vũ. Hô trong tiếng, An Tranh thân ảnh của có chút cô đơn. Trở lại võ viện về sau, An Tranh hay dùng bó đuốc cổ sát thi thể thiêu rồi. Sau đó đem cho cốt đưa đến trên núi chôn. Cái này cổ sắt trên người có lẽ chỉ có thật sao thật đáng buồn câu chuyện, nhưng dù ai cũng không cách nào lại đem cố sự này móc ra. Có người đã từng nói, từng cái cổ sắt đều có được khó có thể phai mờ oán quất, không đúng vậy không sẽ sinh ra lớn như vậy oán khí. An Tranh không biết trên cái thế giới này còn sẽ xuất hiện bao nhiêu cổ sắt hoặc là cương thi, nhưng hắn biết rõ có chút người sống, cùng cổ sắt cương thi không có khác nhau. Cổ Thiên Diệp tựa hồ đối với An Tranh càng thêm tò mò, An Tranh đi đến chỗ ấy nàng hãy cùng đến chỗ ấy, cũng không nói chuyện, chỉ là chắp tay sau lưng đi theo An Tranh đằng sau đi, trong ánh mắt sáng rọi càng ngày càng sáng ngời. Không tệ không tệ, tuy nhiên còn nhỏ, nhìn xem cũng gầy yếu đi chút ít, nhưng là ăn nhiều chút ít thịt luôn có thể cường trắng lên. Bộ dáng không coi là anh tuấn nhưng rất thuấn mắt, ta còn xem như thỏa mãn. Theo An Tranh trọn vẹn hai canh giờ về sau, nàng rốt cục nói một câu nói, những lời này lại suýt nữa lại để cho An Tranh té một cái. Ngươi có ý tứ gì? An Tranh hỏi. Khúc Lưu Hề đã chạy tới, đem An Tranh ngăn ở phía sau, nàng nói. Nàng nói muốn đem ngươi đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. An Tranh phốc một tiếng nở nụ cười, nói đùa gì vậy, vị tộc trưởng này đại nhân, ngươi là mù sao? Cổ Thiên Diệp dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem An Tranh, ta rất vừa ý ngươi, quay đầu lại ta sẽ phái người đem xính lễ đưa tới. An Tranh mắt choáng váng, Khúc Lưu Hề là tức giận đỏ mặt. Cổ Thiên Diệp cũng không nói cái gì nữa, chắp tay sau lưng hướng phía diễn võ trưởng bên kia đi qua. Người Cổ Liệp đám người đã nhấc lên thứ đồ vật thịt nướng, thịt mùi thơm khắp nơi. Hắc! An Tranh ngươi đây là đào hoa đã đến a? Đỗ Xấu Xấu ngồi xổm cái kia điên lấy bờ ngông, cô gái nhỏ này còn rất vừa mắt, là cái mỹ nhân phôi tử. An Tranh, ngươi lăn đi. Đỗ Xấu Xấu bĩu môi, người ta không thích ăn thịt mỡ, thích ăn thịt nạc. Khúc Lưu Hề dậm chân một cái, quay người chạy ra. Đúng vào lúc này, tụ thượng viện phái tới người, đem Xá Lợi đan lô đưa đến võ viện ở bên trong. An Tranh đem Xá Lợi đan lô nhận lấy, do dự một chút sau hỏi một câu, các ngươi đại tiên sinh thì sao? Người nọ biểu lộ có chút phức tạp, đi, đã rời đi huyện thế trưởng cư thành. An Tranh ừ một tiếng, nghĩ đến có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại cái kia Trang Phỉ Phỉ. Bất quá cũng không biết vì cái gì, thậm chí có một loại thoải mái một loại nhẹ nhõm. Đã sinh ra chán ghét, có lẽ không gặp rất tốt. Trời chiều chiếu vào võ viện ở bên trong, đem mỗi người bóng dáng đều kéo vô cùng dài. An Tranh ngồi xổm trên bậc thang cùng Lao Hoắc nói chuyện phiếm, hắn đem Xá Lợi đan lô cho Lao Hoắc, lại để cho Lao Hoắc trong chốc lát chuyển giao cho Khúc Lưu Hề. Vì cái gì chính mình không đi? Lao Hoắc hỏi. An Tranh cười, loại chuyện nhỏ nhặt này, bổn tông chủ còn cần tự mình đi một chuyến. Lao Hoắc, ngươi chột dạ. An Tranh, đừng làm rộn. Ngươi là lão tiền bối, có thể hay không chút nghiêm túc? Nha đầu kia có chút kỳ quái. Lao Hoắc nói. An Tranh gật đầu, đúng vậy à, cũng không biết vì cái gì, Khúc Lưu Hề trông thấy ta liền chừng ta. Lao Hoắc xì một tiếng kinh miệt, ta nói rất đúng Cổ Thiên Diệp. An Tranh sửng sốt một chút, mặt hồng, úc. Không có gì kỳ quái, nàng đi theo ta, dĩ nhiên không phải vì cướp ta làm cái gì áp trại phu nhân. Người ta thánh ngư vậy cá còn trong tay ta đâu rồi, đi mới là lạ. Lao Hoắc đem đồng xanh lục lạc chuông cầm sang xem, sau đó lắc đầu, không thấy. An Tranh cả kinh, rõ ràng chính mình chui vào đấy. Lao Hoắc tử mảnh nhìn một lúc lâu, đúng đấy không thấy. An Tranh túi đầu thời điểm, đống nhiên phát hiện tay của mình chuỗi hơi khác thường. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện trong đó một viên còn chưa mở bóc châu tử bên trên tựa hồ có hơi chữ nhỏ, quá nhỏ, xem không cẩn thận. An Tranh đem giơ tay lên tử mảnh nhìn một lúc lâu, lờ mờ nhận ra bốn chữ, nhưng hắn như thế nào cũng không hiểu bốn chữ này đến cùng có ý tứ gì. Lao Hoắc nhìn hắn chân mày nhíu có chút sâu, đem tay của hắn lấy ra đi cũng nhìn nhìn. Người khác mắt lao hao phí, nhìn cực kỳ lâu mới đem cái kia bốn chữ xem tinh tường. Đó là bốn cái cổ truyện thể chữ nhỏ, vốn là phiền phức, hơn nữa nhỏ, xác thực rất khó nhận ra. Cái kia bốn chữ phải. Bắc Minh có cá. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trưởng Cư chương 63, thà chết cũng không ngã. Cho đến bây giờ, An Tranh không hiểu biết nhất chính là của hắn huyết bồi châu vòng tay. Tay này chuỗi bây giờ nhìn lại là một loại rất có trầm trọng cảm giác màu tím. Thật giống như cùng bàn ngoạn rất lâu những vòng tay kia không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc tiên đi một tí. Tay này chuỗi trước mắt chỉ có hai hạt châu mở ra công năng, một cái hạt châu chứa ruột thuốc, làm An Tranh bị thương hoặc là tiến cảnh ngay thời điểm, ruột thuốc sẽ vì An Tranh cung cấp bảo hộ cùng trị liệu. Khác một hạt châu tựa hồ không có gì chỗ đại dụng, chỉ là gửi một ít gì đó không gian chữ vật. Hiện tại viên thứ ba hạt châu đã có biến hóa, nếu như không phải thấy được những chữ nhỏ kia, An Tranh một chút cảm giác đều không có, cũng sẽ không biết phát hiện. Kỳ quái. Lao Hoắc tựa hồ cũng khó có thể lý giải được, cái khỏa hạt châu này bên trên chữ, chẳng lẽ là bởi vì cái kia vậy cá tự bay tiến vào. Nhưng là một ngày hạt châu khai mở bóc, ngươi nên có biết cảm giác mới đúng. An Tranh nói, hoàn toàn không có cảm giác. Lao Hoắc cười cười, vậy ngươi chính là chính mình cùng Cổ Liệp tộc người giải thích đi thôi, cầm người ta bảo vật, xem người ta như thế nào nghe người giải thích. An Tranh đứng dậy, không nghe ta cũng vậy được giải thích, ta thật không tâm tư muốn cái kia chốc lát vậy cá. Hắn hỏi Lao Hoắc, Bắc Minh có cá là có ý gì? Lao Hoắc lắc đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu không có phương diện này điện cố. An Tranh cũng chỉ phải đi trước tìm Cổ Thiên Diệp giải thích một chút, tuy nhiên hắn biết rõ giải thích khá là phiền toái. Khối kia vải xanh. Lao Hoắc tại An Tranh đằng sau hô, về sau dùng một phần nhỏ. An Tranh bước chân dừng một chút, đó là vật gì? Lao Hoắc trả lời, ta vẫn luôn ở chỗ cha tìm phương diện này điện tịch, ngươi ra trước khi đi mới tìm được đáp án. Thứ này không phải pháp khí, là ma khí. Phẩm chất khó mà nói, bởi vì duy nhất tác dụng chính là vì đối phó người chết. Thiện gia vì cái gì nhận đúng vật này? Bởi vì thiện gia bản thân. Lao Hoắc lời nói dừng lại một chút, tựa hồ có hơi do dự. An Tranh gật đầu, ta biết, thiện gia bản thân liền là yêu thú một loại. Lao Hoắc gừ một tiếng, thiện gia cửu chuyển luân hồi nhãn, chính là vì tìm kiếm bảo vật. Mặc kệ trước cửu chuyển luân hồi nhãn thuộc về ai, đều từng trải qua xảy ra vô số đại mộ hoặc là bảo tàng. Mà ở loại địa phương này, thường thường đều có bị thủ đoạn nào đó khống chế chết người thủ hộ. Cái kia vải xanh tên tục gọi là cuốn vải liệm, còn có một danh tự chói ma bố. Chính là chuyên môn chế tạo ra đến ứng phó người chết, thiện gia cảm thấy chói ma bố thân thiết, không thể nói trước là bên trên một cưu mang cửu chuyển luân hồi nhãn chủ nhân, đã từng cùng khối này chói ma bố sóng vai chiến đấu qua. An Tranh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nghe đồn rằng, cửu chuyển luân hồi nhãn bất tử bất diệt, thiện gia có lẽ không phải trời xanh cửu chuyển luân hồi nhãn, có lẽ là, nhưng bất kể thế nào chuyện quan trọng, nó đều sẽ có một ít trí nhớ của kiếp trước. An Tranh đi qua phòng học thời điểm, chứng kiến Khúc Lưu Hề đang tại cho An Thiện Gia uống thuốc cỏ làm bánh ngọt, thiện gia thể chất quá yếu, cần cải tiến mới có thể để cho cửu chuyển luân hồi nhãn tiến thêm một bước thức tỉnh. Mà chỉ có cửu chuyển luân hồi nhãn thức tỉnh, thiện gia thân thể mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là một cái không giải được kết, cho nên phải muốn cho thiện gia có thể bảo vệ mình, nhất định phải dựa vào số lớn dược liệu hoặc là ma thú tinh hạch đến cải thiện thể chất. Khúc Lưu Hề chứng kiến An Tranh ngay thời điểm, mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. An Tranh đi đến diễn võ trường bên kia, tại Cổ Thiên Diệp đối diện ngồi xuống. Cũng không biết là Cổ Thiên Diệp trước đó đối với thủ hạ người nói những gì, cái kia chút ít cổ liệp tộc tục tặng các hán tử, chứng kiến An Tranh chính là cười ngây ngô. An Tranh ngồi xuống, bọn hắn nhao nhao đứng dậy đi đến địa phương khác đi. Nghĩ kỹ. Cổ Thiên Diệp hỏi. An Tranh hỏi lại, nghĩ kỹ cái gì? Cổ Thiên Diệp nói, suy nghĩ kỹ chưa cùng ta đi trở về. An Tranh gật đầu, nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Tuy nhiên của ngươi vậy cá ta ném, có lẽ chính nó giấu ở thật sao địa phương, nhưng ta thật sự không tìm được. Ta có thể hết sức dùng thứ gì khác đến bồi thường ngươi, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Cổ Thiên Diệp chép miệng, ngươi, đem ngươi cho ta. Ta sẽ không đi so đo vậy cá. An Tranh lắc đầu, nói điểm nghiêm túc đi, ta đối với dám bảo so sánh lành nghề, nếu như ngươi nguyện ý, sau này ta sẽ một mực cho các ngươi xem xét bảo vật. Nếu là phát hiện các ngươi có thể sử dụng, ta liền đưa qua. Cổ Thiên Diệp nhưng căn bản không thèm để ý An Tranh, mà là tay nâng lấy cằm ngoắc ngoắc không ngừng nhìn lấy An Tranh, ta không thèm để ý những cái. Kia, chỉ để ý ngươi. Hồ Ly Tinh. Khúc Lưu Hề bỗng nhiên đã chạy tới, kéo An Tranh chính là đi trở về, chúng ta không để ý tới nàng. An Tranh cười khổ, đối với ngươi thiếu người ta thứ đồ vật. Đỗ Xấu Xấu cũng đã chạy tới, thiếu thứ đồ vật cũng không có thể thịt thường A. An Tranh, ngươi câm miệng. Cổ Thiên Diệp cười ở phía sau hô, ta không đổi. Ta một mực chờ đợi đáp án của ngươi. Từ hôm nay mà bắt đầu ta sẽ ngủ ở ngươi nơi này, các ngươi làm thật sao ta hãy theo làm cái gì? Các ngươi đi chỗ nào, ta hãy theo đi chỗ nào? Lưu Hề muội muội, buổi tối ta liền và ngươi ở một cái phòng sao? Khúc Lưu Hề bịt lấy lỗ tai, không được, không được, không được. Tuy nhiên niên kỷ cũng không lớn, nhưng là Khúc Lưu Hề ngầm đấu đá hiển nhiên đấu không lại Cổ Thiên Diệp. Một cái da mặt thì mỏng, một cái phong cách tinh quái, người phía trước thường thường thua thiệt. Chẳng ai ngờ rằng Cổ Thiên Diệp rõ ràng không phải hay nói giỡn, nàng chỉ để lại người cổ liệp cùng một cái niên kỷ không chênh lệch nhiều thị nữ, sau đó để sở hữu cổ liệp tộc là người đều đi về. Những hán tử kia lúc rời đi, rất cung kính đối với An Tranh hành lễ, thời điểm ra đi còn xí xô xí xào nói thiệt nhiều cổ liệp tộc ngôn ngữ, dù sao An Tranh một câu nghe không hiểu. Đỗ Xấu Xấu ngồi xổm cái kia giả giả vờ đứng đắn phiên dịch, nhân vật nam chính tử, chúng ta muốn đi, ngươi tốt nhất đối đãi chúng ta nữ nhân vật chính tử. Nếu ngươi đối với nàng không được, chúng ta trở về sẽ đem ngươi thiến. An Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, Đỗ Xấu Xấu cười xuất sắc, thật giống như ta cũng là thiên bẩm người, rõ ràng nghe hiểu. Đã có Cổ Thiên Diệp tại, Thiên Khải Võ Viện người tu hành đều trở nên hơi không được tự nhiên. Bàn đến buổi tối, bọn hắn có thể vào nghịch thiên ấn ở bên trong tu hành. Cổ Thiên Diệp tại, An Tranh không dám bạo lộ nghịch thiên ấn thần dị. Nhắc tới cũng kỳ quái, Cổ Thiên Diệp căn bản cũng không để ý An Tranh bọn hắn làm cái gì. An Tranh mang theo Đỗ Xấu Xấu, Khúc Lưu Hề cùng Tiểu Thất Đạo tu hành, nàng chính là ngồi ở cách đó không xa tới lui hai cái xinh đẹp bắp chân nhìn xem, thỉnh thoảng cười cười. Cái gọi là tu hành, đơn giản giải thích một chữ, chính là mở rộng. An Tranh đứng ở trên diễn võ trường, trước mặt Đỗ Xấu Xấu ba người bọn hắn chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi đoàn chính, tránh trực nghe giảng. An Tranh tiếp tục nói, mở rộng đan điền của mình khí hải, dung nạp càng nhiều nữa lực lượng. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là một loại mở rộng. Mà cảnh giới tăng lên là biểu hiện, tu hành thì là tích lũy. Chúng ta không ngừng tu hành, đem lực lượng ở đan điền khí hải trong tích xúc, sau đó trùng kích. Như thế lật lọng, sau khi thành công, chính là tiến cảnh. Thăng túy chi cảnh, cần đan điền khí hải chi lực cũng không quá lớn, mà các ngươi thiên phú đều tốt, cho nên tiến cảnh sẽ không rất chậm. Bất quá, không muốn nóng nội. An Tranh nói, đừng tưởng rằng tiến cảnh nhanh thật là tốt sự tình, quá nhanh sẽ căn cơ bất ổn. Cho nên một số thời khắc, tu hành giả cho dù cảm thấy chính mình sắp tiến cảnh, cũng sẽ biết áp chế lại để cho lực lượng của mình tích góp nhiều hơn một chút. Tiểu Thất Đạo cơ cái đầu nhỏ, đối với ngươi ép không được làm sao bây giờ? An Tranh cười nói, ngươi à, chính là thuận theo tự nhiên tốt rồi. Đỗ Xấu Xấu không phục, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ thiên phú chênh lệch thật sự lớn như vậy? An Tranh nhừ một tiếng, có đôi lời không có biện pháp cùng Đỗ Xấu Xấu giải thích. Tiểu Thất Đạo trước khi đi, Diệp Đại Nương đối với An Tranh nói, Tiểu Thất Đạo không tại lục đạo bên trong. Đó là thiên mệnh. An Tranh trước đó nhìn thấy qua một cái thiên mệnh người, người kia hôm nay vẫn là để ngang An Tranh trong lòng một cây gai. An Tranh lại để cho Tiểu Thất Đạo bọn hắn hảo hảo tu hành, sau đó một người tại trên diễn võ trường khoanh chân ngồi xuống đến hoạt động theo lý hô hấp. Mở cửa, với hắn mà nói như thế gian nan, cho nên tu hành, hắn vô cùng quý trọng. Từ khi cửa mở ra về sau, An Tranh tu vi cảm giác coi như thuận lợi, nhưng là cũng không biết vì cái gì, nếu không có một chút tràn đầy cảm giác. Dựa theo đạo lý, chỉ cần mở cửa tu hành, không ngừng tiếp tục tu vi chi lực, có thể trùng kích vào cảnh. Nhưng kể từ cùng thư viện người tỉ thí về sau nhảy lên trở thành thăng túy tam phẩm, đến bây giờ cũng không còn nữa tăng lên. Cảm giác hấp vào bên trong cơ thể thiên địa nguyên khí, rõ ràng tiến nhập đan điền khí hải, nhưng không có cái gì cảm ứng. Giống như đan điền khí hải hay là không, hoàn toàn cảm giác không thấy tích lũy. Buổi tối An Tranh lại để cho mọi người đi ngủ trước, đợi Cổ Thiên Diệp ngủ sau đó mới vào nghịch thiên ấn tu hành. An Tranh nhàm chán, ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang cùng Lao Hoắc nói chuyện phiếm. Cảm giác, cảm thấy ngươi không phải là cái gì thiên bẩm người. Lao Hoắc lườm An Tranh liếc, ngươi có gì đặc biệt hơn người qua lại. An Tranh cười cười, hối lộ ta à, hối lộ ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang nói, đông nhiên cảm giác đối diện trong thư viện một hồi ầm ĩ, theo sát lấy bên kia tầng 3 lầu gỗ ầm ầm sụp đổ. An Tranh mãnh liệt đứng lên, liền thấy mấy người đỡ Khưu Trường Thần từ trong thư viện bỏ ra. Tại phía sau bọn họ, mười mấy người mặc màu đỏ lâu bào người theo đuổi không bỏ. Vốn là Khưu Trường Thần bên người Thiết Lưu Hỏa hộ vệ, lúc này chỉ còn lại có 4-5 người. Dưới ánh trăng, những trên người kia áo bào hồng đặc biệt bắt mắt. Những người này áo bào hồng ngay phía trước, có một rất lớn mặt trời đồ án. Xông lên phía trước nhất cái kia áo bào hồng nam nhân vẫy tay một cái, trên bầu trời chính là có mấy trăm đạo tinh quang kích xạ xuống, như mưa tên đồng dạng. Đao trận. 4-5 cái Thiết Lưu Hỏa kỵ binh tướng Khưu Trường Thần bảo hộ ở giữa, trong tay trường đao tựa như tia chớp chém rụng. Bọn hắn chặn lại không ít lưu quang, nhưng thực lực cách biệt quá xa, cuối cùng vẫn bị nhao nhao đóng đinh trên mặt đất. Những lưu quang kia đều là cánh ve sầu vậy kình khí lưỡi dao sắc bén, thi thể của bọn hắn rất nhanh sẽ bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Hào huynh đệ. Khưu Trường Thần dùng đại giáo đâm trên mặt đất, nhìn mình bộ hạ hô một tiếng, trong mắt chứa dòng nước mắt nóng. An Tranh lập tức đứng dậy, vẫy tay một cái đồng xanh lục lạc chung liền từ ra hiện khi lòng bàn tay hắn. Nhưng mà hắn vừa phải ra tay, liền thấy Khưu Trường Thần đối với chính mình rung lắc đầu, sau đó Khưu Trường Thần trợn cười to đứng lên, ta đại yến đàn ông, sa trường bên trên có chết không lùi. Thiết Lưu Hỏa, sắt. Hắn vốn đã trải qua trọng thương, lại như cũ vọt lên trở về. Đúng vào lúc này, An Tranh trong đầu có một thanh âm xuất hiện, An Tranh, hy vọng ngươi có thể cân nhắc ta nói qua lời nói, tương lai nếu là ngươi nguyện ý, xin gia nhập ta đại yến quân đội. Hôm nay ngươi không có thể ra tay, ngươi đến là ưu quốc thần hội người. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cưỡng ép hiếp ra tay, chỉ biết là ngươi rước họa vào thân. Sau này ngươi phải cẩn thận, những nữ người này chân tráng bích dẫn tới. Từ nay về sau, thư viện là được có thể cùng các ngươi không chết không thôi. Ta không tại, các ngươi cẩn thận một chút. An Tranh nghe đến mấy câu này ngay thời điểm, thoáng sững sờ chỉ chốc lát. Chỉ là cái này trong chốc lát, Khưu Trường Thần đã giết trở về. Cái kia tinh quang bắn ra bốn phía đại giáo mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay uy lực. Trực tiếp đem phía trước nhất cái kia áo bào hồng nam nhân đâm chết. Ta Khưu Trường Thần, thòng quân thiết lưu hỏa, chiến trường giết địch vô số. Ở lại đây thư viện về sau tiêu sái khoái hoạt, nữ nhân ngủ vô số, đời này cuối cùng thời khắc lại giết mấy cái quân giặc, đáng giá. Hắn đem địch nhân thi thể gạt đứng dậy, nặng nề vứt xuống đất. Đối diện hồng bào nhân nhao nhao ra tay, đến không hết lưu quang kích xạ mà đến, viên đạn đồng dạng đánh thủng Khưu Trường Thần thân thể. Phía sau lưng của hắn ở trên, huyết vụ một đoàn nổ tung. Khưu Trường Thần ngẩng đầu lên, sắt. Hắn đem trường sóc ném ra ngoài, cái kia đại giáo trực tiếp đem hai cái hồng bào nhân đục lỗ, thân thể nghiền nát. Khưu Trường Thần thân thể đứng ở đó, lung la lung lay, nếu không có ngã xuống. Sinh là đại yến đàn ông. Cuộc đời này không uổng. Hắn cứ như vậy đứng ở đó chết rồi, con mắt không có nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem những xúm lại kia hồng bào nhân. An Tranh tay nắm chặt, trong nội tâm có một loại không nói ra được đau nhức. Hắn và Khưu Trường Thần không có giao tình gì, cũng không thể nói quen thuộc. Nhưng là hắn biết rõ, nếu như không có Khưu Trường Thần, Chân Tráng Bích cũng sớm đã đối với Sách Viện hạ thủ. Yến quốc cùng Ú quốc từ trước thủy hỏa bất dung, những thứ này Ú quốc cao thủ đều là Chân Tráng Bích phái người tìm đến đấy. Giết một người thiết lưu hỏa phó tướng, đã đáng giá Ú quốc là người ngàn dặm xa xôi chạy đến. An Tranh cảm thấy lòng đang dị máu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể ra tay, bởi vì hắn sau lưng còn có Lao Hoác, có Đỗ Xấu Xấu, có Khúc Lưu Hề cùng Khúc Phong Tử, còn có Tiểu Thất Đạo. Chém đầu cấp mang về. Cầm đầu cái kia áo bào hồng nam nhân phân phó một tiếng, lập tức có người đi tới, một đao đem Khưu Trường Thần đầu cắt lấy. Đại U sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Người nọ quay đầu lại nhìn về phía Chân Tráng Bích nói một câu, sau đó chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 64, nói với nhau không được, cũng không có cách nào, chỉ đành quyết chiến. An Tranh tại võ viện cửa ra vào đứng yên thật lâu, cái kia thân ảnh thon gầy giống như một gốc cây cô linh linh cây. Hắn đẩy ra võ viện cửa, Lão Hoắc đứng lên kéo hắn hạ xuống, không có giữ chặt. Chân Tráng Bích đứng từ một nơi bí mật gần đó né thật lâu mới dám ra đây, sau đó đi đến Khưu Trường Thần thi thể không đầu phía trước mắng vài câu, rất ác độc. Sau đó Chân Tráng Bích thấy được An Tranh từng bước một hướng phía thư viện đi tới, hắn có chút khẩn trương, túi đầu nhìn nhìn trong tay mình thứ đồ vật lại nhiều thêm vài phần lo lắng. Đó là một trường yên vật lưu lại, nghe nói đến từ Đại Yến, là một việc rất thứ không tầm thường. Chân Tráng Bích đã từng gặp một trường yên sử dụng, trước đó hắn cùng Khưu Trường Thần nhường cái mấy lần, Khưu Trường Thần chỉ là không chịu. Lúc này An Tranh từng bước một đi tới, cái kia không cao thân ảnh, lại một tòa núi lớn đồng dạng từng điểm rời qua, đặt ở Chân Tráng Bích ngực. Ngươi muốn làm gì? Chân Tráng Bích tê khàn giọng hô một tiếng. Giết ngươi. An Tranh nói, Khâu viện trưởng nói cho ta biết, những người đang kia ngay thời điểm không thể động thủ, bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Chân Tráng Bích nắm cái kia bảo vật, nhưng vẫn là lui về sau một bước, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn uy hiếp được rồi ta. An Tranh đi đến nửa đường đống nhiên đứng lại, sau đó lại đi trở lại. Chân Tráng Bích nhẹ nhàng thở ra, đã biết rõ ngươi không dám, từ nay về sau, không có Khưu Trường Thần tên hỗn đản này che chở các ngươi không có ngày tốt lành đã qua. Lao tử muốn đem các ngươi đều bán đi ngoài núi làm nô lệ, nữ bán vào thanh lâu lầu. An Tranh đi trở về võ viện, sau đó gõ tiếng chuông. Đỗ Xấu Xấu bọn người còn đang trong giấc ngộng, mọi người đứng dậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đỗ Xấu Xấu xoa nhẹ liếc trong mắt đi ra, hắn là người cuối cùng, ngay cả Tiểu Thất Đạo đều so phản ứng của hắn phải nhanh. An Tranh đứng ở cửa ra vào nhìn bọn họ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cổ Thiên Diệp đẩy ra cửa sổ, mặc một bộ quần áo ngủ nàng xem ra có chút đơn bạc. Nàng rất ngạc nhiên, An Tranh cái này hơn nửa đêm gõ chung là làm cái gì? Có chuyện có thể phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, vốn dựa theo kế hoạch, chúng ta là hơn 3 năm sau đó mới đi Đại Yến Kinh Đô Thành, bởi vì mẹ của Tiểu Thất Đạo từng có nhắn nhủ, không cho phép chúng ta đi sớm. Nhưng là hiện tại, ta phải cùng các ngươi thương nghị một chút. Tối nay về sau, chúng ta khả năng sẽ phải rời khỏi Huyễn Thế Trường Cư Thành. Đi Đại Yến, đi Phương Cố Thành. Nếu như các ngươi cảm thấy còn không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy ta liền buông tha ý nghĩ này, chúng ta đi cái khác địa phương. Khúc Lưu Hề còn buồn ngủ. Nhưng nàng cảm nhận được An Tranh chăm chú, ta nghe lời ngươi, bất quá cũng xem Tiểu Thất Đạo ý tứ. Tiểu Thất Đạo nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết An Tranh ca ca mớn, nhưng ta nghe lời ngươi. Mặc kệ An Tranh ca ca làm quyết định gì, Tiểu Thất Đạo đều sẽ cùng theo ngươi. Lao Hoắc kéo lại An Tranh, ngươi không được. An Tranh lắc đầu, ta được. Ta mặc dù không có đáp ứng Khâu viện trưởng, nhưng hắn trước khi chết vẫn còn đề cập với ta một sự kiện, để cho ta gia nhập Đại Yến Quân Phương Võ Viện. Vốn chuyện này ta không có suy nghĩ qua. Hiện tại ta nhưng lại không thể không cân nhắc. Tiểu Thất Đạo thân phận, Diệp Đại Nương hiển nhiên không muốn làm cho Yến quốc người biết. Nhưng Khâu viện trưởng chết rồi, Yến quốc nhận được tin tức về sau nhất định sẽ phái người đến tra, có lẽ sẽ tra được, có lẽ tra không được. Hắn ngữ tốc rất chậm, nhưng vì tiểu thất đạo, ta cũng vậy phải đi. Chỉ có điều không nhất định là phương cố thành, có lẽ là những địa phương nào khác. Tất cả mọi người không biết An Tranh là thế nào, thẳng đến bọn hắn nghe nói Khâu viện trưởng chết rồi. Hiện tại các ngươi tới cân nhắc chuyện này. An Tranh quay người đi ra ngoài, nếu như ta đã trở về, hy vọng nghe được các ngươi kết quả. Nếu như ta không có trở về, mập mạp, dẫn bọn hắn đi. Ngươi đi làm gì vậy? Đồ xấu xấu hô. An Tranh vây tay một cái, đồng xanh lục lạc trùng phiêu phủ ở hắn giữa không trung. Giết người, hoặc là bị giết. Hắn lại một lần nữa đi ra võ viện cửa chính, mèo con thiện ra tựa hồ là cảm giác được chủ nhân tâm niệm, nó từ đằng xa xẹt qua đến, nhảy đến An Tranh trên bờ vai. Một người, một con mèo, hướng phía thư viện bên kia đi tới. Dẫn bọn hắn vào nghịch thiên ấn. An Tranh khai báo Lao Hoác một câu, sau đó đem nghịch thiên ấn cái chìa khóa ném trở về. Lao Hoác một hồi tiếp được, không đợi mập mạp bọn hắn lao ra, đem chỗ có người đều dẫn vào nghịch thiên ấn bên trong. Duy chỉ có Cổ Thiên Diệp vẫn là bò tới cửa sổ, sững sờ trong chốc lát sau nàng từ cửa sổ ở bên trong nhảy ra, chạy tới cửa. An Tranh hít sâu một hơi, lầm bầm lầu bầu, có chút ngu ngốc, ngươi còn có thủ không có hồi báo. Có thể đây chính là ta. Hắn vừa đi, một bên trên ngón tay lên đạn phá một cái lỗ hổng, đem máu bôi lên tại huyết bổi châu vòng tay bên trên. Phải tay nắm lấy hồng loan châm, tay trái nắm lấy đồng xanh lục lạc chuông. Thư viện bên này, chân tráng bích sắc mặt có chút khó coi. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, một hồi thoạt nhìn rất trường kiếm bình thường. Mục Trường Yên nói, đại yến chính là danh kiếm cửu, kiếm này bài danh bảy. Kiếm gọi đoạn ly. Chính ngươi muốn chết. Chân tráng bích hừ lạnh, bất quá thăng túy chi cảnh tu vi, lại dám tới khiêu chiến ta. Vốn ta còn muốn lấy dùng thân phận của ta địa vị, nếu là trực tiếp giết ngươi chỉ sợ bị người rêu cận. Hiện tại chính ngươi qua đi tìm cái chết đó thật lạ không phải ta. An Tranh đi đến thư viện cửa lớn, nhìn những xúm lại kia thư viện đệ tử. Các ngươi đi thôi, bằng không thì tối nay giết người, chẳng phân biệt được là ai. Trong đó có người sợ hãi, có người cười lạnh. An Tranh, ngươi thật sự coi chính mình giỏi lắm sao? Nói cho cùng ngươi cũng bất quá là thăng túy tam phẩm mà thôi, viện trưởng đại nhân nhiều năm trước đó đã đi vào tu di, coi như là 1000 cái ngươi cộng lại cũng không được. Quân vọng đồ, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, viện trưởng đại nhân nói không chừng sẽ cho ngươi một quả cầu xin sống sót cơ hội. Chân tráng bích ước lượng thoáng một phát trong tay đoạn ly kiếm. Trong nội tâm lo lắng đủ. Mà bắt đầu, ngươi nghĩ rõ chưa? Của ngươi lục lạc chuông tuy nhiên rất mạnh, nhưng chỉ muốn ta có thể ngăn cản ngươi lục lạc chuông một kích, sau đó có thể lập tức diệt sát ngươi. An Tranh lần nữa hít sâu một hơi, hỏi mình có phải là hay không hành sự lỗ mãng? Sau đó hắn cho mình một cái xác định trả lời. Đúng vậy, chính là xúc động. Trên đời này, còn chưa từng có người có thể tại thăng túy tam phẩm đi khiêu chiến tu di chi cảnh tu hành giả. Thăng túy tam phẩm cùng tu di chi cảnh khác biệt. Tiểu như cùng một giọt nước cùng một cái hồ lớn khác biệt. Ngay tại ở một hòn đá cùng một tòa núi cao khác biệt. Nếu là có thể tùy tiện khiêu chiến, như vậy cảnh giới chi phân còn có ý nghĩa gì? Có thể An Tranh biết rõ, mình là xúc động, cũng rất lý trí. Nếu như hắn không chủ động ra tay, chân tráng bích cũng sẽ ra tay. Chân tráng bích là không được phép bọn hắn tiếp tục sống tiếp, cho nên đây không chỉ là vì khiêu trưởng thần, càng là vì mọi người, vì mình. Đây không phải vượt biên khiêu chiến, cái này là muốn chết. Ngu ngốc. Cổ Thiên Diệp trầm thấp hô một tiếng, trong tay siết chặt một vật. Từ nàng kế thừa chức tộc trưởng đến nay, còn chưa bao giờ từng sử dụng qua vật này. Thứ này rất nhỏ, bình thường chính là đọng ở trên cổ của nàng, nấp trong quần áo. An Tranh biết rõ vừa rồi chân tráng bích nói không sai, chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đồng xanh lục lạc chung nếu như lần thứ nhất có thể giết chân tráng bích tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, chân tráng bích chính là tất nhiên giết hắn đi. Hai người thực lực, trên lệch quá xa. Đây là một lần không thể không ra tay quyết chiến, từ khiêu trường thần cái chết một khắc này An Tranh cũng chưa có đường lui. Tiểu tạp chủng, tuy nhiên ngươi rất ngu ngốc, nhưng tên của ngươi khả năng tại ngươi chết sau sẽ truyền lưu thật lâu. Trong thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn, rõ ràng dùng thăng túy tam phẩm cảnh giới tới khiêu chiến ta. Chân tráng bích cười ha ha, hôm nay trong tay của ta có đoạn ly kiếm, của ngươi lục lạc chung chưa hẳn chống đỡ được. Nghịch thiên ấn ở bên trong, Lao Hoắc đã sắp bị lay động mệt mỏi. Các ngươi không cần quá khẩn trương. An Tranh chưa chắc sẽ thua. Lao Hoác biết mình giải thích yếu ớt vô lực, Khúc Lưu Hề bọn hắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là ở Lao Hoác trong nội tâm, thật sự cho rằng như vậy. Đúng vậy, An Tranh là đứa bé, tu vi bất quá thăng túy tam phẩm, nhưng An Tranh tức giận vận. Một mãi cho tới bây giờ, Lao Hoác đều xem không hiểu số mệnh. Một cái mới vừa mới người tu hành, một cái tu hành giới tân thủ. Nhưng hắn có rất nhiều cực phẩm thứ tốt. Thật là quỷ dị, quỷ dị đến Lao Hoắc nghĩ như thế nào đều giải thích không thông. Đã đến tử vật phẩm sẽ có linh trí của mình, nói như vậy là không thể nào sẽ bị tu hành giới tân thủ lấy được, cho dù đạt được cũng sẽ không biết nhận chủ. Cái kia hồng loan châm, cái kia huyết bồi châu vòng tay, cái kia vẩy cá, cái kia phược ma bố, cái kia đồng xanh lục lạc trùng, những vật này cộng lại giá trị, một cái tiểu quốc cả nước chi lực cũng mua không nổi. Thư viện cửa lớn, Khưu Trường Thần bên cạnh thi thể. An Tranh lần thứ ba hít sâu một hơi, sau đó đối với Khưu Trường Thần thi thể túi người thi lễ, đa tạ trước chiếu cố, ta không có đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ta sẽ làm được. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Chân Tráng Bích. Chân Tráng Bích trong nội tâm có chút sợ hãi, hắn vẫn luôn ở chỗ mỉa mai An Tranh, vẫn luôn ở chỗ cười nhạo, nhưng là trong lòng của hắn không chắc chén ép. Hắn những lời kia, cùng hắn nói là mỉa mai An Tranh, còn không bằng nói là tại cho mình khuyến khích. An Tranh rõ ràng bất quá là một thăng túy tam phẩm nhân vật mới mà thôi, chính mình sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ. Vẫn là sợ. Chân Tráng Bích không tự chủ được học An Tranh bộ dạng hít sâu một hơi, sau đó hắn bỗng nhiên nhịn không được. Hắn xuất thủ trước. Hắn không có một cái cánh tay, đối với tu hành giả mà nói ảnh hưởng rất lớn. Hắn huyết khí thương rất nặng, cùng cổ sát giao thủ thời điểm tu vi chi lực hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Cho nên, kỳ thật hắn không đem nắm chống đỡ được đồng xanh lục lạc chuông một kích, dù là trong tay hắn có đoạn ly kiếm. Chân Tráng Bích ra tay, một kiếm hàn quang. Trong đêm tối, sáng lên một đạo thiểm điện. Bên trên bầu trời, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Kiếm ngay lập tức mà đến, An Tranh căn bản đến không kịp đề phòng. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Tu di chi cảnh tứ phẩm Chân Tráng Bích, nếu muốn giết một cái thăng túy chi cảnh tam phẩm An Tranh, quả thực dễ như trở bàn tay. Kiếm đến, nhân tướng diệt. An Tranh thấy được Chân Tráng Bích xuất kiếm, hắn muốn phòng ngự, nhưng niệm mới chuyển động, kiếm đã đến. Ngay tại kiếm sắp đâm vào An Tranh tâm khẩu trong nháy mắt, máu của hắn bồi châu vòng tay bên trên sáng một hạt châu, cái kia viên thứ ba hạt châu. Bắc Minh có cá. Vậy cá xuất hiện, chắn An Tranh trước người. Nhưng chặn lại kiếm, ngăn không được trên thân kiếm độ mạnh yếu. Vậy cá bị kiếm đỡ đòn hướng về sau đụng, đâm vào An Tranh ngực. An Tranh thân thể trong nháy mắt chính là cơ hồ mệt rã cả rời, nếu không có vậy cá hút đi phần lớn lực lượng, An Tranh lúc này đã là một mảnh thịt nát. Đây không phải một cái tầng diện chiến đấu. An Tranh biết mình vẫn còn quá tự tin, cái này không có cách nào khác đánh. Đúng, không có cách nào khác đánh. Nhưng không cần hắn đánh. Một số thời khắc, số mệnh chính là kỳ quái như thế. Đối với mình mà nói, là vận. Đối với địch nhân đến nói, chỉ có thể chen ép. Chân Tráng Bích nếu như sống lâu một giây lời mà nói, nhất định cũng sẽ bị quả thật là tức chết. Nhưng hắn không có, hắn chết rất nhanh. Vậy ca chặn lại đoạn ly kiếm đâm mà không phá. Chân Tráng Bích khẽ giật mình. Trong nội tâm giận dữ, thúc giục toàn bộ tu vi chi lực muốn đem An Tranh chấn động chết. Đồng xanh lục lạc chuông hóa thành chuông đồng, đem An Tranh chụp vào trong, lực lượng lần nữa bị ngăn cản. Chân Tráng Bích nổi giận, đem hết toàn lực, sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt, như tinh thần đại hải vậy con mắt. Thiện gia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, không phải mèo, mà là sư tử gầm. Một đầu to lớn màu trắng hùng binh hư ảnh xuất hiện, cái kia bạch sư móng vuốt mãnh liệt đè ở Chân Tráng Bích khuôn mặt. Chân Tráng Bích kêu a một tiếng. Thân thể bị gắt gao đè xuống đất. Thiện gia từ dưới đất nhặt lên An Tranh rơi xuống hồng loan châm, nhảy lên một cái. To lớn bạch sư hư ảnh án lấy Chân Tráng Bích, mèo con trong miệng ngậm hồng loan châm vào tới. Hồng loan châm đâm. Mèo con lực lượng mất hết, sủi xuống tại Chân Tráng Bích trên thi thể. Sở hữu vây xem thư viện đệ tử đều ngu ngốc, tất cả mọi người cứng ngắc ở đằng kia, ai cũng không được có thể không động đậy dám động. Bọn hắn thậm chí không biết vừa mới phát sinh cái gì, bọn hắn đang chờ An Tranh huyết nhục nghiền nát. Tuy nhiên lại thấy được một cái màu trắng mèo con đâm chết rồi Chân Tráng Bích. Đó là một con mèo mà đi. Còn không có lớn lên mèo con. Thiện gia hôn mê trước đó nhẹ nhàng gọi một tiếng, như là đang đối với lão hữu triệu hoán. Bạch sư hư ảnh lập tức biến mất, nhưng cuốn vải liệm xuất hiện. Từng trải qua cùng cựu chuyển luân hồi nhãn sóng vai chiến đấu qua cuốn vải liệm quét ngang đi ra ngoài, đem Chân Tráng Bích đầu lâu cắt đứt. Sau đó cuốn vải liệm khuấy động lên một hồi vòi rồng, đem những thư viện kia đệ tử tất cả đều đánh bay. Cũng không biết mấy người thân chết, mấy người gãy chân đứt tay. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 65, đợi 3 năm. An Tranh lúc tỉnh lại, tại một cỗ lung la lung lầy trong xe ngựa. Hắn mở mắt ra về sau, toàn thân kịch liệt đau nhức chính là như làn sóng đồng dạng đánh úp lại, hắn không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Không có một chỗ không đau, cái loại cảm giác này giống như giờ này khắc này bị người dùng gậy sắt đem sở hữu tất cả cốt cách đều đánh nát đồng dạng. Rốt cục tỉnh. Mơ mơ màng màng, An Tranh đã nghe được Đỗ Xấu Xấu thanh âm của. An Tranh ánh mắt còn có chút mơ hồ, trước mắt chỉ là một cái khe. Sau đó hắn liền nghe được Khúc Lưu Hề thanh âm của chớ nóng vội mở mắt ra, của ngươi con mắt sưng. Lão Hoắc ở bên cạnh cười cười, ta liền nói, thằng này số mệnh rất kỳ quái, không có đạo lý, cũng giảng không rõ đạo lý. Khúc Lưu Hề nói, tại ta chậm trễ cứu chữa trước đó, thì có một cổ rất cường đại dược lực tại trị liệu thương thế của hắn. Ta cũng chỉ là theo vẻ này dược kính tiến hành phụ trợ, đây cũng không phải là tức giận cái gì vận, mà là trong cơ thể hắn bản thân thì có dược lực cứu hộ. Chỉ là rất kỳ quái, này dược kính vẫn còn tự động tiến hành điều cả, rất nhỏ bé, là căn cứ thương thế hắn để làm ra thay đổi. Lao Hoắc cười lắc đầu, số mệnh. Ngươi không hiểu a. Khúc Lưu Hề cũng cười, đã nhịn 3 ngày 2 đêm nàng lộ ra tiểu tụy như vậy, nhưng là một nụ cười kia, như gió xuân phất qua. Ta không hiểu xong chưa, lão gia tử ngươi cũng đi ngủ một lát đi, đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua. Lao Hoắc nói, cũng là ngươi đi ngủ đi, 3 ngày 2 đêm, ngay cả một miếng cơm cũng chưa từng ăn. Khúc Lưu Hề đem trên trán rủ xuống sợi tóc làm theo, nhẹ giọng nói ra, ta không sao, trong chốc lát ta cho hắn ngoại thương thay thuốc, 3 ngày, trước đó dược vật dược hiệu đã qua. An Tranh nghe những lời này, muốn khóc. Hắn há to miệng, lại liền một cái âm tiết đều không phát ra được. Đừng nói chuyện. Đỗ Xấu Xấu ở bên cạnh nói ra, Tiểu Lưu Nhi nói, trên người của ngươi chính là không có một chỗ tốt. Tuy nhiên ngươi chặn lại chân tráng bích một kích, nhưng này loại lực lượng công kích nhục thể của ngươi vẫn là không chịu nổi. Xương cốt của ngươi đã đoạn hơn mấy chục chỗ, nội tạng cũng bị thụ tổn thương. Hiện tại mặt của ngươi còn lớn hơn ta, hai con mắt xương hóa trang tử tựa như. Trái tim đen đu ám u ý e n n e t. An Tranh nết môi, xem ra giống như là cười cười. Ngươi thật là thằng điên. Đỗ Xấu Xấu nói, Lao Hoắc nói, ngươi có thể là trước đây không có người như thế và sau này cũng không có người như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thăng túy cảnh giới khiêu chiến tu di chi cảnh mạnh người. Hắn nói số mệnh, ta không hiểu cái gì gọi số mệnh, đại khái chính là vận khí cất chó đi. Dù sao ngoại trừ gặp may mắn đi ra kỳ tích bên ngoài. Lão Hoắc cũng muốn không đến ngươi làm sao có thể giết chân trắng bích. Bất quá cái này cũng rất tốt, ngươi trước kia vận khí kém như vậy, tổng là bị người khi dễ, đống nhiên có một ngày chính là đổi vận, mọi chuyện đều tốt vận. Ha 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 ha. Đỗ Xấu Xấu cười ha hả, gặp lại ngươi mặt xương phủ thành như vậy, ta biết cười không tốt lắm, nhưng ta vẫn là nhịn không được a. Khúc Lưu Hề, ngươi tự lăn trở về xe ngựa bên trên ngủ. Mập mạp lắc đầu liên tục, đừng, một mình ta ở trên xe ngựa nhiều nhàm chán. Tiểu Thất Đạo vừa nằm ngủ, ta trở về hắn lại tỉnh. Ta cam đoan không nở nụ cười còn không được. Lão Hoắc trầm mặc một hồi rồi nói ra, An Tranh, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi xuống. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy đối với Khưu Trường Thần có chỗ may mà thiếu, lúc ấy ngươi không có xuất thủ cứu hắn. Nhưng ngươi cứu không được đấy, ngươi lúc kia ra tay, chỉ sẽ đem mình, đem Đỗ Xấu Xấu mạng của bọn hắn đều đáp vào đi. Ngươi nói phải đi Đại Yến Quốc đều phương cố thành, ta không phản đối. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Bây giờ còn không phải lúc. Nếu ngươi chịu nghe ta đấy, chúng ta tìm cái địa phương an toàn, các ngươi dốc lòng tu hành. Đợi bên trên 3 năm về sau, Tiểu Thất Đạo đã 8 tuổi. Dùng thiên phú của hắn, 8 tuổi tu vi đầy đủ ứng phó vậy nguy hiểm. Các ngươi cũng có sở trường vào, lại đi phương cố thành ta cũng vậy yên tâm chút ít. Có người nói huyện thế trưởng cư thành là thiên hạ hung ác nhất địa phương, nhưng huyện thế trưởng cư thành hung ác là ở ngoài mặt. Mà giống như phương cố thành địa phương như vậy. Hung ác từ một nơi bí mật gần đó. Các ngươi đều còn nhỏ, thực lực còn thấp kém, nếu như sơ ý một chút, chính là nhưng có thể quấn vào cái gì vũng bùn ở bên trong không cách nào tự kiềm chế, có lẽ vạn kiếp bất phục. An Tranh Tế Vi nhẹ gật đầu, nhưng không cách nào nói chuyện. Giết chân tráng bích về sau đến tỉnh lại, An Tranh tỉnh táo không ít. Trên thực tế, hắn chạy tới giết chân tráng bích, mặc dù là không thể không đi làm một sự kiện, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hắn biết mình trên người có vài món thần khí. Nhưng những thần khí kia có thể phát huy uy lực chỉ có một đồng xanh lục lạc trông. Nếu như hắn đủ rất bình tĩnh, sẽ giả trang làm cái gì cũng không biết nói, sau đó suốt đêm mang theo tất cả mọi người ly khai huyện thế trưởng cư thành. Chân tráng bích khẳng định không được phép bọn hắn sống sót, nhưng mà An Tranh khứ bính giết là hạ sách. Cái đó sợ sẽ là tạm thời giấu vào nghịch thiên ấn ở bên trong tạm thời không đi ra, chân tráng bích tìm tới một hồi tìm không thấy cũng liền buông lòng cảnh giác. Xúc động. Cho tới bây giờ An Tranh đều không có thể cải chính một cái thói quen, hoặc là nói đây là hắn trong tính tình đồ vật. Nhất là vì bằng hữu, hắn thường thường sẽ càng thêm xúc động. Cũng tỉ như hắn nghe nói vị kia đại hy hoàng tử điện hạ tại Thương Man Sơn gặp phải nguy hiểm, hắn không có chút gì do dự, đến không kịp triệu tập thủ hạ, một người vạn dặm xa xôi không ngủ không nghỉ chạy tới. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không biết tại Thương Man Sơn bị tập kích mà bên người một người trợ giúp đều không có. Bằng hữu của hắn hiểu rõ hắn. địch nhân của hắn cũng biết hắn, mà một số thời khắc, địch nhân và bằng hữu thì không cách nào phân biệt. An Tranh nghe được Lao Hoắc lời mà nói, hắn tự nói với mình không thể xúc động rồi. Đúng vậy, Khưu Trường Thần trước khi chết vẫn còn đối với hắn có chờ mong, loại này chờ mong không thể phụ lòng. Nhưng nếu muốn chân chính không cô phụ, chỉ có trước để cho mình cường đại lên. Bốn cỗ xe ngựa theo con đường uốn lượn mà làm, đã nhìn không tới sau lưng Thương Man Sơn. Đã đến ngày thứ 10 ngay thời điểm, An Tranh đã có thể đứng dậy chính mình hoạt động. Đây đối với Khúc Lưu Hề mà nói đều là cái khó mà giải thích hiện tượng, thương nặng như vậy, dựa theo đạo lý tối thiểu nhất muốn nằm hơn 3 tháng. An Tranh không lo lắng thư viện người trả thù, nhưng là giết chân Tráng Bích ngay thời điểm hắn bại lộ pháp khí quá nhiều, cho nên huyện thế trưởng cư người trong thành khó tránh khỏi sẽ chuyển động tham nghiệm. Lão Hoắc mang người suốt đêm ly khai là chính xác, mà mang theo mọi người an toàn ly khai hơn nữa tránh đi nhóm đầu tiên kẻ truy tung người truy sát lại không phải Lão Hoắc, mà là Cổ Thiên Diệp. Cái này một cách tinh quái cổ liệp tộc thiếu nữ cũng đi theo đám bọn hắn rời đi Thương Man Sơn, rời đi bọn hắn cổ liệp tộc thế đại đại sinh tồn địa phương. Ai cũng không biết nàng vì cái gì như thế kiên quyết, có lẽ cùng An Tranh có quan hệ, hoặc có lẽ là vì cái gì khác. Lão Hoắc có lịch duyệt, nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ. Cổ Thiên Diệp nhưng lại có phong phú rừng nhiệt đới kỹ năng sinh tồn, nàng mang theo tất cả mọi người lẻn vào rừng nhiệt đới, tại đáy nước tránh đi kẻ truy tung tìm kiếm, sau đó tiến vào sơn động né nửa ngày. Về sau lại phái người trở lại cổ liệp tộc tìm tới mấy cỗ xe ngựa, cuối cùng nhất quấn qua huyện thê trưởng cư thành đi về phía nam đi nha. Đại Yến tại Tây Bắc, phía nam là Triệu Quốc lãnh thổ. Yến Quốc cùng Triệu Quốc giáp giới, mà còn hai nước trong lúc đó nhiều thế hệ hữu hảo, là 16 quốc gia trong hiếm thấy chưa bao giờ xuất hiện qua chiến tranh hai quốc gia. Hiện tại Đại Yến Thái Hậu, chính là Triệu Quốc hoàng tộc xuất thân. Lại đi suốt một ngày đêm, phía trước xuất hiện một cái rất lớn hồ. Dân bản xứ quản lý cái này hồ gọi Tú Thủy Hồ. Phương viên trăm dặm. Tú thủy ven hồ có một ít ngư dân, trời sinh tính thuần phác. Xa xa có mấy tòa núi nhỏ, cũng không nguy nga cao ngất, nhưng có khác một cổ nông thôn sơn dã hương vị. Bốn cỗ xe ngựa ở bên hồ ngừng lại, nắng chiều hào quang rơi vãi ở trên mặt hồ, đẹp đến làm người ta nín thở. Mặt hồ bình tĩnh giống như tấm gương, xa xa nhìn sang cái kia xinh đẹp đập vào mi mắt lại tiến vào trong óc, làm cho người ta có một loại chính là vĩnh viễn ở chỗ này không được rời khỏi nghĩ cách. Đỗ Xấu Xấu đỡ An Tranh xuống xe ngựa. Sau đó ở bên hồ cỏ sườn núi ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Thiện gia còn chưa có tỉnh. An Tranh hỏi. Đỗ Xấu Xấu ừ một tiếng, từ khi ngươi giết chân Tráng Bích về sau, thiện gia chính là ngủ mê. Đến bây giờ đã nửa tháng, vẫn là một chút thức tỉnh dấu tích giống như đều không có. Tiểu Lưu Nhi xem qua, nói thiện gia không có việc gì, hẳn là thoáng cái dùng mãnh liệt khí lực, cho nên cần phải thời gian khôi phục. Bất quá cái này khôi phục thời gian cũng quá dài, một mực như vậy ngủ. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi giết chân Tráng Bích, thiện gia dùng mãnh liệt khí lực, là cho ngươi cố gắng lên khuyến khích mệt mỏi đấy sao? An Tranh không có cách nào khác giải thích, nhưng hắn biết rõ, nếu như không phải có thiện gia cái kia thần dị một kích, mình đã chết ở chân Tráng Bích trong tay. Kỳ thật nào chỉ là thiện gia, An Tranh phát hiện lầm vào mê man tình huống như vậy còn có máu của hắn bồi châu vòng tay. Có lẽ là bởi vì thương tích quá nặng, huyết bồi châu vòng tay không cách nào từ An Tranh trong thân thể tiếp tục hấp thu huyết khí, ngược lại còn phải là An Tranh cung cấp dược khí bổ dưỡng. Cho nên cũng lâm vào một loại hôn mê trạng thái. Nhất là cái kia viên thứ ba hạt châu, Bắc Minh có cá bốn chữ lộ ra đặc biệt nhạt, giống như theo lúc đều phải biến mất. Về phần phược ma bố, vẫn luôn tại thiện gia bên người, cũng không còn nữa động tĩnh. An Tranh hôn mê trước đó, thấy được phược ma bố đại khai sát giới. Nếu như không phải phược ma bố đột nhiên phát huy, những vây xem kia thư viện đệ tử cũng có thể đem An Tranh dễ như trở bàn tay tiêu diệt, sau đó lấy đi An Tranh tất cả pháp khí. Cùng tựa như nằm mơ. Đỗ Xấu Xấu sau này nằm xuống, nằm ở cỏ sườn núi nhìn lên một chút cũng không nhức mắt trời chiều, ta đã từng vô số lần nghĩ tới phải ly khai huyện thế trưởng cư thành, ly khai Thương Man Sơn. Nhưng thật không ngờ, rõ ràng nhanh như vậy rồi rời đi. Hồi tưởng lại tại cuộc sống kia cuộc sống, lại có chút ít hoài niệm cũng không muốn. Nhưng là ta biết, nếu như ta không có thay đổi huyện thế trưởng cư thành thực lực, ta sẽ không trở về. Cái kia là một cái tội ác khắp nơi địa phương, khi ta có thực lực về sau ta nhất định trở về. Lại để cho huyện thế trưởng cư thành biến một cái bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem An Tranh, lại nói tiếp, chỗ kia non xanh nước biếc, nếu người đều việc thiện đều thiện, thật là một cái ẩn cư nơi tốt. An Tranh nói, vậy thì chờ ngươi công thành danh thoại, trở về làm thành chủ. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, được, quyết định như vậy đi. An Tranh chứng kiến bên hồ, Cổ Thiên Diệp đứng ở đó ôm bả vai nhìn xem mặt hồ, tựa hồ có hơi lạnh. Khúc Lưu Hề cầm một bộ y phục đi qua, là nàng phụ thêm. Cô gái hiền lành này tử. cùng Cổ Thiên Diệp cùng một chỗ sinh sống nửa tháng sau chính là đã không có bất luận cái gì bài xích. Có lẽ tại Bốn Khúc Lưu Hề trong nội tâm cất giấu một Phật, đó là bất diệt không sẽ cải biến thiện niệm, đối với sự tình, đối với người, đều như thế. Cổ Thiên Diệp đối với nàng cười cười, sau đó kéo cánh tay của nàng, hai người đứng ở bên hồ ngắm phong cảnh, mà hai người bọn họ là so hồ lớn còn thẩm mỹ gió cảnh. Nha đầu kia vì cái gì cũng đi theo. Đỗ Xấu Xấu một mực không hiểu. An Tranh lắc đầu, có lẽ, là vì cái kia vậy cả sao. Đỗ Xấu Xấu nói thật, nhưng nàng xem ngươi thời điểm luôn sắc mị mị giải thích thế nào. An Tranh, Lan. Đúng rồi. Đỗ Xấu Xấu đột nhiên hỏi, Trung Cửu ca người kia đi địa phương nào, ngươi nói lại để cho hắn hỗ trợ đi tìm một kiện đồ vật, đã đi rồi đã lâu rồi. Nhỡ ra hắn trở về tìm không thấy chúng ta, không chuẩn sẽ phát điên. An Tranh lắc đầu, hắn sẽ không phát điên, so với hắn bất luận kẻ nào đều càng hiểu như thế nào tại nơi này giang hồ sinh tồn. Thiên môn người, tuy nhiên thủ đoạn lên một lượt không phải mặt bàn, nhưng đều là thực dụng kỹ xảo. Hắn đi đâu? Đỗ Xấu Xấu hỏi. An Tranh trả lời, Đại Hy. Đỗ Xấu Xấu lại hỏi, giúp ngươi tìm cái gì? An Tranh trầm mặc một hồi, sau đó trả lời, tìm hy vọng. Đỗ Xấu Xấu không có hiểu, cũng không khả năng hiểu. Chúng ta đi chỗ nào? Đỗ Xấu Xấu hỏi một vấn đề cuối cùng. Triệu Quốc có một biên thành gọi Đốc Tư Thành, kích thước không lớn, nhân khẩu rất thưa thớt, bất quá nơi đó có Triệu Quốc tinh nhuệ nhất biên quân đóng quân. Huyện Thế Trưởng Cư Thành là người lại hung, cũng không dám đi Đốc Tư Thành náo sự. Chúng ta đi trước Đốc Tư Thành ở lại 3 năm, sau đó lại đi Phương Cố Thành giúp Tiểu Thất Đạo tìm mẫu thân. An Tranh trả lời về sau lại lầm bầm lầu bầu một câu, cũng không biết Diệp Đại Nương sinh hoạt thế nào. Đỗ Xấu Xấu nói, cần phải rất tốt, thoạt nhìn Mục Trường Yên giống như là một rất người có thân phận, hắn yêu Diệp Đại Nương, tổng không đến mức lại để cho Diệp Đại Nương chịu khổ. Mà lúc này tại cách xa nhau mấy ngàn dặm Đại Yến Quốc đều Phương Cố Thành ở bên trong, Diệp Đại Nương trên người quấn quýt lấy khóa sắt, bị người xô đẩy nhốt vào mật lao. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 66, Thiên Khải Tông. 3 năm 7 tháng sau. Đại Yến Kinh Đô Phương Cố Thành. Phương Cố Thành là một tòa rất kỳ quái thành trì, quái tại hình dạng. Cái khác thành trì xây dựng giống như bình thường đều là bốn phía rất hợp quy tắc, Phương Cố Thành tuy nhiên danh tự ở bên trong có một phương tự, nhưng tuyệt không đông. Từ chỗ cao xem, Phương Cố Thành càng giống là một cái đặc biệt lớn đầu bò. Có hai đạo tường thành hiện lên hình bán nguyệt ra bên ngoài kéo dài, chính là Sừng Châu. Mà chủ thành đằng sau khá lớn, phía trước so sánh mảnh, kỳ quái như vậy lối kiến trúc, phóng nhãn thiên hạ cũng là độc nhất không nhị. Nghe nói, lúc trước Phương Cố Thành cũng cùng những địa phương khác thành trì giống như lúc, ngay ngắn mà lại quý củ. Nhưng là Đại Yến đời thứ hai quốc quân, cũng chính là trên lệnh một chút thống nhất phương Bắc 16 quốc cái vị kia Yến Văn Vương Mộc Mây tự mình xếp đặt thiết kế cải biến tại đây. Không thể không nói, loại này từ bỏ quan niệm thẩm mỹ kiến tạo phong cách, đối với phòng thủ mà nói quả thật có rất lớn đề cao. Hai bên dò xét đi ra ngoài ngưu cơ giác, có thể tăng lớn đối công thành nhất phương đả kích mặt. Mà còn Sừng Châu tưởng thành cái kia hai đoạn có thể cắt đứt, cho dù địch nhân giết đến tận đi cũng không có ý nghĩa. Về phần phía trước thành hẹp rồi sau đó thành rộng, là vì sau thành độ rộng có lợi cho đối phương binh lực bố trí và phát triển mở. Trước thành hẹp, công thành nhất phương binh lực chính là khó có thể toàn diện thi triển. Đương nhiên những điều này đều là truyền thuyết, bách tính bình thường ai cũng không được hiểu chiến tranh sự tình. Mà còn Đại Yến mặc dù có một đoạn dài đến mấy thập niên suy yếu kỳ, cũng chưa từng xuất hiện bị người vây công đô thành cục diện. 10 năm trước, đại tướng quân Phương Chi Kỷ trùng kiến Thiết Lưu Hỏa về sau, Yến quân thực lực tăng nhiều, tuy nhiên còn không có thể khôi phục Mộc Mây thời kỳ cường thịnh, bất quá tự bảo vệ mình đã không thành vấn đề. Bởi vì phía Nam có một siêu cấp bá chủ Đại Hy, cho nên kể cả ưu Yến 16 quốc ở bên trong sở hữu quanh thân tiểu quốc, cũng không dám xưng đế, chỉ có thể xưng vương. Bây giờ Yến Vương, đúng là 4 năm trước trở về Nguyên Hoàng ba đứa con Mộc Trường Yên. Mà theo Mộc Trường Yên trở về Diệp Đại Nương, đã hãm sâu lao tù hơn 3 năm. Hoàng thành Thiên Cực cung tu kiến tại Phương Cố Thành sau thành, khoảng cách thành Bắc tường bất quá 10 dặm. Thành Bắc bên ngoài tường 30 dặm, chính là Thương Man Sơn một đoạn chi nhánh, tại đây được gọi là Yên Sơn. Bay qua Yên Sơn lại hướng Bắc, còn có một vùng Đại Yến rơi phủ vào đất. Sở dĩ xưng là rơi phủ vào đất, là vì cái kia địa phương bị thảo nguyên dân tộc Du Mục khống chế, trên danh nghĩa thuộc về Đại Yến, nhưng Đại Yến cũng chẳng có bao nhiêu đội ngũ đóng quân. Yên Sơn hiểm trở, dân tộc Du Mục lại không am hiểu công thành. Cho nên có hôm nay vì có chiến hào xung quanh thành, Đại Yến cũng là không chút nào để ý phương bắt những dân tộc Du Mục kia. Hoàng cung. Mục Trường Yên ngồi trên ghế dựa ngẩn người, mấy năm gần đây, hắn càng ngày càng thích ngẩn người. Trước mặt hắn trên mặt bàn chất đống tấu chương đã có 2 thước cao, nhưng hắn chính là thì không muốn xem. Trong đầu hắn chỉ có nữ tử kia, cái kia hôm nay bị giam tại mật lao ở bên trong ngay cả hắn cũng không thể gặp nhau nữ tử. Diệp Vận. Mục Trường Yên tự lẩm bẩm, cô vô năng, trở lại Đại Yến về sau để ngươi bị thụ khổ. Ngươi yên tâm, một lần nữa cho cô một thời gian ngắn, cô chắc chắn cứu ngươi đi ra. Đúng vào lúc này, phía ngoài tiểu thái giám An Thừa Lễ bước nhanh chạy vào, thái hậu đã đến. Mục Trường Yên biến sắc, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đã đến cửa ra vào túi người chờ. Muốn cái kia cung trang mỹ phụ vừa xuất hiện, eo của hắn cong thấp hơn, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Thái hậu Tô Tình Loan năm đó mới 39 tuổi, nếu như không phải là bởi vì con trai ruột của nàng bởi vì bị bệnh mất sớm, cũng không tới phiên Mục Trường Yên trở về làm quốc vương. Mà sở dĩ lựa chọn Mục Trường Yên, là vì Tô Tình Loan rất rõ ràng hiểu rất rõ Mục Trường Yên tính tình. Thoạt nhìn có chút điên cuồng, nhưng kỳ thực nhu nhược. Mà còn Mục Trường Yên không có có chủ kiến, thường thường đều bị ý kiến của người khác trái, phải tư tưởng của mình. Người như vậy, thích hợp nhất làm khôi lỗi. Sự thật chứng minh, Tô Thái Hậu nhãn lực xác thực lợi hại. Mục Trường Yên cuộc đời này đã làm cực kỳ có dũng khí sự tình, chính là vì bảo hộ Diệp Vận mà đi huyện thế trưởng cư thành. Mà quay về sau, chứng kiến Tô Tình Loan một khắc này, loại dũng khí này chính là không còn sót lại chút gì. Đứng lên đi. Tô Tình Loan thanh âm của hơi có chút khàn khàn. Không phải cái loại nầy êm thai ôn nhu giọng nữ. Nhưng cái này không ảnh hưởng nàng cái chủng loại kia đẹp, đó là một loại rất lãnh ngạo rất ung dung xinh đẹp. Nàng vốn là Triệu Quốc công chúa, quan hệ thông gia gả cho Yến Vương. Yến Vương bị bệnh sau khi chết, phương quyền chính là Thủy Trung đều ở trong tay nàng đem nắm lấy. Nếu không phải mình xưng vương thanh danh bất hảo, những gia tộc thế lực kia lại không tốt toàn diện đắc tội, nàng làm gì đem mình nhất không chào đón Mục Trường Yên kiếm cách trở về làm vương. Tô Tình đoán dáng người giữ rất tốt, không đến 40 tuổi. Nhưng trên người tìm không ra một chút thì thừa. Trên mặt của nàng cũng không có cái gì nếp nhăn, chỉ là nơi khỏe mắt vẫn có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tô Tình Loan đi nhanh vào đông buồng lò sưởi, sau lưng hai người thị nữ không người tiểu bảo đi theo. Nàng quay người lại, cái kia hai cái tiểu thị nữ lập tức quỳ xuống đi vì nàng đem thật dài quần áo lần sau sửa sang xong. Tô Thái Hậu ngồi xuống ghế dựa đến, nhìn liếc trên mặt bàn chất đống tấu chương, sắc mặt càng thêm bất thiện. Ngươi là Đại Yến Vương, là vạn vua của vạn dân. Bộp một tiếng, Tô Thái Hậu hai tay nặng nề vô lên bàn, nhưng nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Mục Trường Yên ngẩng đầu, lại không nói gì thêm. Hắn biết mình từ trở về ngày nào đó chính là thất bại, bại hoàn toàn triệt để. Hắn mang theo Diệp Vận trở về trên nửa đường, trong đầu thiết kế một vạn loại phương pháp bảo hộ nữ nhân mình yêu thích. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như Thái Hậu ép thật chặt, hắn chính là phản kháng, chân chân chính chính phản kháng. Thà rằng cũng không nên cái gì vương vị, cũng không thể khiến Diệp Vận chịu khổ. Mà ở trở lại phương Cố Thành, chứng kiến Tô Thái Hậu ánh mắt trong nháy mắt đó, là hắn biết mình bại. Như thế nào, ngay cả một giải thích đều không có. Tô Thái Hậu hỏi. Mục Trường Yên túi lầu xuống, là nhi thần lười biếng, mẫu hậu trách cứ phải nhi thần về sau nhiều chú ý chút ít, tuyệt không dám hoang phế chính vụ. Tô Thái Hậu lạnh lùng nói, ta biết ngươi trong nội tâm nghĩ cái gì, cũng biết ngươi hận không giết được ta. Nhưng ngươi trong lòng nghĩ sự kiện kia, trừ phi ta chết, bằng không thì tuyệt không khả năng phát sinh. Ta đối với nàng đã hết lòng rồi, lúc trước vì ta không có giết nàng, chỉ là đưa nàng nốt. Nếu không có vì hoàng tộc thể diện, vì ngươi cái này Yến Vương mặt mũi của, nữ nhân này sớm đã bị chết mất trăm lần. Nữ nhân kia không phải là nữ nhân của ngươi, nàng là phía trước thái tử nữ nhân. Mục Trường Yên mãnh liệt ngẩng đầu, ta biết trong nội tâm nàng yêu Thủy Chung đều là đại ca, nhưng là... Không có nhưng là... Tô Thái Hậu đứng lên, thị nữ sau lưng ngay cả vội vàng đi theo đi phía trước bỏ. Nàng đi đến Mục Trường Yên trước người. Cùng Mục Trường Yên nét mặt cách xa nhau không đến một xích. Nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Trường Yên ánh mắt của, mỗi chữ mỗi câu nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ta sống, ngươi chính là mơ tưởng lấy nữ nhân kia. Bởi vì nàng, phía trước thái tử bị phế thậm chí cả ngoài ý muốn đã chết. Ta không có thể làm cho nàng lại hủy ta khác một đứa con trai, hơn nữa còn là Đại Yến quốc vương. Nàng lúc trước quyến rũ hấp dẫn phía trước thái tử, thế cho nên phía trước thái tử trước đây vương trước mặt làm càn, hiện tại càng làm ngươi mê thần hồn điên đảo. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn như vậy hoang phế xuống dưới, ta liền trước hết giết nàng. Đừng. Bình một tiếng, Mục Trường Yên quỳ rạp xuống đất, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, nhi thần nhất định nghe theo mẫu hậu dạy bảo. Đại vương. Tô Thái Hậu ngữ khí hòa hoãn lại, túi người một tay đem Mục Trường Yên đỡ dậy, ngươi là Đại Yến hy vọng, ta cũng là đối với ngươi kỳ vọng rất cao cho nên mới có thể nghiêm khắc chút ít. Nhớ ngày đó Đại Yến hùng cứ phương Bắc, một số gần như nhất thống, cái kia là ủy phong bậc nào? U quốc. Hàn Quốc, Vĩnh Quốc những thứ này tử địch tất cả đều thần phục, mà ngay cả mẫu quốc của ta Đại Triệu cũng phái người đến biểu thị ra kính phục chi tâm. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn tái hiện Đại Yến vinh quang? Mục Trường Yên cúi đầu, nhi thần chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Ta xem ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Tô Thái Hậu ngữ khí càng thêm hòa hoãn, lại để cho An Thừa Lễ đem những tấu chương này đều đưa đến ta trong nội cung đi, ta sẽ giúp đại vương đem những này đều phê duyệt. Nhưng ta không sở trường sự tình đều vì đại vương chia sẻ, đại vương về sau hay là muốn nhiều hơn vào chút ít. Mục Trường Yên một mực túi đầu không dám nhìn Tô Thái Hậu ánh mắt của, nhi thần đã biết rồi. Tô Thái Hậu ừ một tiếng, hướng bốn phía nhìn nhìn, ta nghe nói, gần đây Phương Chi Kỷ lại đi ra ngoài luyện binh rồi hả? Mục Trường Yên trả lời, vâng, vùng Đông Nam cảnh cùng Ú Quốc trong lúc đó mà sát không ngừng. Đại tướng quân nói mang theo Thiết Lưu Hỏa hướng Đông Nam vận động một cái, chấn nhiếp Ú Quốc. Thiết Lưu Hỏa tự trọng kiến đến nay, chưa từng có đại chiến kinh nghiệm, mặc dù dũng mãnh, nhưng chiến trường kinh nghiệm chưa đủ. Cho nên đại ý của tướng quân là, dùng chiến luyện binh. Tô Thái Hậu nhẹ gật đầu, dụng binh phương diện, không cần đi nghi vấn Phương Chi Kỷ thủ đoạn. Thiết Lưu Hỏa giao cho hắn, đại vương có thể bông. Bất quá này người làm việc tùy tâm mà động không để ý đại cục, dùng đại tướng quân thân phận tự mình dẫn Thiết Lưu Hỏa xuôi nam, ném ở kinh thành một đống lớn quân vụ làm sao bây giờ. Đại vương cũng không thể tự mình đi luyện binh, càng không thể đi lo liệu bộ binh những việc vặt kia. Cho nên ta muốn lấy, có phải hay không khôi phục văn vương thời điểm xong đại tướng quân chế. Mục Trường Yên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cái ngày này, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Nhi thần cho rằng, như triều đình có hai cái đại tướng quân, khó tránh khỏi tương ngộ lẫn nhau cả tay. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Thái Hậu khoát tay chặt lại, ngươi băn khoăn nhiều lắm, làm đại vương sao có thể trông trước trông sau. Nhất là quân vụ sự tình, làm đoạn là đoạn. Hai vị đại tướng quân lời nói, còn có thể lẫn nhau giám sát lẫn nhau so sánh, càng có lợi ta đại yến quân phòng phát triển. Sùng Minh Hầu Tô Tung đọc nhiều binh sách làm người khiêm tốn, mà còn đối với ta đại yến trung tâm như một. Ta xem có thể làm được việc lớn. Quay đầu lại chuyện này trên triều đường nói một chút, lại để cho những văn võ kia trọng thần nhìn một cái có thể làm được hay không. Thiết Lưu Hỏa vẫn là giao cho Phương Chi Kỷ mang theo, những thứ khác quân vụ sự tình đều giao cho Tô Tung. Nếu là có thể thực hiện, cứ như vậy định rồi sao? Tô Thái Hậu quay người lại, làm cho người ta mang đi sở hữu tấu chương, như gió đồng dạng đi nha. Mục Trường Yên ngơ ngác đứng ở đó, gương mặt đau khổ. Cái này đại vương, còn làm có ý gì? Hắn tự lẩm bẩm. Tiểu thái giám An Thừa Lễ quỳ gối vậy, nhìn xem đại vương bộ dáng vẻ mặt không nỡ. Đại vương, sắp thu thành đại điển. 5 năm một lần chọn nhân tài. Hiện tại trong triều đình, quan văn ở bên trong dùng Tả thừa tướng Tô Mậu cầm đầu. Vốn quân đội còn có Phương Chi Kỷ đại tướng quân Công Chính Hiền Lương. Nhưng lần này Phương Chi Kỷ đại tướng quân ly khai kinh thành, hơn phân nửa cũng là Thái Hậu bước đi. Nếu là Tô Tung lại đảm nhiệm đại tướng quân, đại yến văn võ, tất cả hậu tộc trong tay. Hậu tộc đều đến từ Triệu Quốc, Triệu Quốc biểu hiện ra nhìn đối với ta đại yến thân mật, nhưng động tác này, rõ ràng là nếu không dùng bình qua là thủ đoạn diệt ta đại yến. Đại vương. Lần trước nô tài để cập qua. Đại vương không thể cứ như vậy ẩn nhẫn xuống dưới, hiện tại lao thần phần lớn là Thái Hậu người, Trung Kiên cũng là Thái Hậu người. Đại vương muốn được việc, cần thu nạp tuổi trẻ hiện tại. Vô luận như thế nào, thu thành đại điện đại vương không thể không đi. Mời chào một ít thanh niên tài tuấn, chậm rãi bồi dưỡng lòng trung thành, chỉ đợi thời cơ đã đến. Hắn mà nói không có tiếp tục nói hết, bởi vì đã không cần nói quá rõ. Mục Trường Yên cười khổ, nói dễ vậy sao? Bất quá cô là sẽ không bỏ qua. Ngươi nói rất đúng, cô có thể giả bộ như lười nhác du ngoạn, đi trong kinh thành chuyển, trước thời gian phát hiện một ít có thể dùng thanh niên tài tuấn. An Thừa Lễ nói, đại vương tính toán cực kỳ, nô tài cái này đi an bài. Đến từ các nơi thanh niên tài tuấn cũng đã không sai biệt lắm vào kinh, đại vương tác tính đem chính vụ đều giao cho Thái Hậu, nàng cảm thấy đại vương hoang phế, cũng có thể thư giãn một ít. Mục Trường Yên nói, vậy thì tốt, chúng ta cái này xuất cung đi một vòng, tại đây cũng bực bội làm cho người ta khó chịu. An Thừa Lễ hầu hạ Mục Trường Yên thay quần áo, thay đổi một thân tầm thường quần áo, mang theo 10 cái trong nội cung thị vệ rời đi Thiên Cực Cung. Trên đường cái người đến người đi, hối hả. Không ít người ngựa bừng bừng khí thế thiếu niên tại trên đường cái xuất hiện, đều là từ các nơi đổi tới tham gia thu thành đại điển đấy. Thu thành đại điển 5 năm lần thứ nhất, là triều đình chiêu nạp hiền lương. Đối với tuyệt đại bộ phận xuất thân nhà nghèo đệ tử mà nói, đây là duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội. Mục Trường Yên cũng không cưỡi ngựa, một đường đi bộ đi một chút nhìn xem, xuất cung về sau tâm tình ngược lại cũng tốt hơn nhiều. Trong thành trạm dịch đã cơ hồ tất cả đều trụ đầy. Khách sạn cũng không có bỏ trống đấy, khắp nơi đều có thể chứng kiến những đầy cõi lòng kia hy vọng thanh niên. Ta đại yến, nhân tài đông đúc. Mục Trường Yên tâm tình tốt đứng dậy, nhịn không được có chút lướt qua, có này rầm rộ, lo gì đại yến phục hưng. Đang nói, phía trước đã đến một đội xe ngựa, liên tiếp 30 mấy chiếc, nhìn xem cực có khí thế. ít nhất mấy trăm thân mặc hắc y đại hàng trái, phải đi theo, tuy nhiên không nói một lời, nhưng dũng mãnh chi khí tràn trề mà ra. Cái này là lai lịch thế nào nhân mã? Mục Trường Yên hỏi một tiếng, An Thừa Lễ lập tức phái người đi nghe ngóng. Khả nhân còn không có đi ra ngoài, chính là thấy rõ những trên xe ngựa kia cắm lá cờ, mặt trên thêu lên ba chữ. Thiên Khải Tông. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 67, nháo sự. Mục Trường Yên có chút ngây người, cảm thấy cái này Thiên Khải Tông ba chữ giống như đã từng quen biết. Nhưng là muốn một hồi lâu, đầu óc cũng không có một cái cùng trước mặt đội nhân mã này muốn thất phối chi nhớ. Kỳ thật hắn ly khai Phương Cố Thành thời gian cũng không lâu, hắn và Diệp Đại Nương ở giữa câu chuyện cũng không mỹ hảo. Những đại hán áo đen kia tay không có binh khí, nhưng nhân số phần đông, không dưới mấy trăm, cứ như vậy đội ngũ chỉnh tề đi qua cũng cho người không nhỏ áp bách cảm giác. Hơn nữa cái kia liên tiếp ba mươi mấy chiếc xe lớn, đại quy mô, không ít người đều đứng ở ven đường vây xem. Mỗi một chiếc xe ngựa trên đều đâm một cái lá cờ nhỏ, mặt trên đều công nhân tinh tế chỉnh thêu lên Thiên Khải Tông ba chữ. Đến cùng vì cái gì quen thuộc như vậy? Mấy năm này hoang phế, lại để cho Mục Trường Yên trí nhớ đều xuất hiện chút ít vấn đề. Hắn càng là cảm thấy quen thuộc, thì càng nghĩ không ra. Hắn cảm thấy chính mình thời thời khắc khắc nhớ tới Diệp Đại Nương, nhưng mà đã quên Diệp Đại Nương cùng hài tử cái kia 4 năm ước hẹn. Hẳn là nơi khác chuyển vào kinh thành tông môn. An Thừa Lễ hạ giọng nói, hồi đầu nô tài phái người đi tông quản tư điều tra thêm sẽ biết, phàm là từ nơi khác rời vào kinh đô tu hành tông môn, đều phải tại Phương Cố Phủ. Tông quản tư cùng bộ binh quân bị tư ba cái nha môn báo cáo chuẩn bị phê duyệt, chỉ có cái này ba cái nha môn đều phê duyệt hợp cách mới có thể rời vào. Cái này tông môn quy mô mấy trăm người, không khó lắm cha. Mục Trường Yên nhẹ gật đầu, nếu là đại yến bổn địa tông môn từ địa phương khác rời vào kinh đô, chỉ cần thủ tục đều đầy đủ hoàn mỹ hợp pháp, vậy cũng không nên làm khó dễ. Nếu là từ mặt khác quốc rời tới, chính là phải cẩn thận điều tra thêm. An Thừa Lễ nói, đại vương yên tâm, đối với tu hành giả, triều đình thủy chung đều canh chừng rất ít. Cho dù có người làm việc thiên vị, nhưng đang tu hành người sự tình ở trên, nhất là dính đến tông môn sự tình ở trên, ai cũng không dám quá đại ý, bọn hắn đều biết rõ tu hành giả năng lực, trong đó đại cao thủ, nhưng là có một người mà loạn thiên hạ lực lượng. Mục Trường Yên nói, những lời này nói không sai, một người loạn thiên hạ. Câu nghe nói, Đại Hy có rõ ràng pháp tư thủ tọa sau khi chết. Đại Hy thánh hoàng tự mình nâng hòm quan tài. Hơn nữa đã viết một cái tấm biển động ở thủ tọa trong phủ. Một người an thiên hạ. Như cường giả như vậy, một người có thể an thiên hạ. Nếu là trái lại, một người cũng có thể loạn thiên hạ. An Thừa Lễ nói, nếu ta đại yến có rõ ràng pháp tư, cái kia hậu tộc là người sao dám như thế cuồng vọng. Mục Trường Yên lắc đầu, về sau bất kể là trong cung vẫn là ngoài cung, nói như vậy đều ít nhất. Cẩm Tú Điện bên kia thay mắt phần đông, ngươi nếu là không muốn chết mau chút ít, chính là ít nói chuyện. An Thừa Lễ vội vàng túi đầu. Cũng liền tại đại vương trước mặt, nô tài mới dám làm cản chút ít. Đang nói, cái kia một đội nhân mã đại quy mô quá khứ của. Đúng lúc này, tại cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, một cái đôi mắt sáng nhan ngọc thiếu nữ vén lên cửa sổ xe ngựa rèm nhìn ra phía ngoài xem. Làm cửa sổ xe khai mở trong nháy mắt đó, giống như gió xuân thổi lần Phương Cố Thành. Mà ngay cả Mục Trường Yên chứng kiến cô gái kia thời điểm, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Xinh đẹp. Mục Trường Yên thở dài, còn trong trắng, một chữ chính là thẩm mỹ cực hạn. An Thừa Lễ cười cười, nếu không nô tài cái này phái người đi tông quản tư điều tra thêm. Mục Trường Yên nhẹ gật đầu, đi thôi. Trong xe ngựa, Cổ Thiên Diệp một tay lấy Khúc Lưu Hề kéo trở về, như ngươi vậy xuất đầu lộ diện, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc thị phi. Khúc Lưu Hề thẻ lưỡi, cuối cùng đã tới Phương Cố Thành, chỉ là tò mò tại đây bộ dáng gì. Cổ Thiên Diệp vẫn là làm ra vẻ giọng của, ngươi không biết mình hiện tại lớn lên giống như một hồ ly tinh. Lại để cho những người trong lòng có quỷ kia chứng kiến. Sẽ không sợ đưa cho An Tranh gây phiền toái. Khúc Lưu Hề, ngươi mới là hồ ly tinh. Không có so với ngươi càng yêu hồ ly tinh. Tông chủ mới không sợ gây phiền toái đâu rồi, trước khi vào thành mới nói qua, muốn rất cao điều là hơn lên giọng phách lối, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lão Hoắc khuyên đến mấy lần, nói sợ làm cho sự chú ý của người khác, nhỡ ra làm cho người ta tra được tiểu thất đạo chính là phá hư mất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, chính là muốn như vậy giống trống khua chiên tiến đến. Cổ Thiên Diệp nhếch miệng, hắn cũng không đốc. Người bình thường tâm tư là cái gì? Nếu là chỗ dạ, sẽ giống trống khua trên sao. Mà còn 3 năm này nhiều đến hắn làm đủ công phu, mặc kệ đại yến người làm sao cha, cũng cha không được manh mối gì. Khúc Lưu Hề hừ một tiếng, nói rất hay giống như ngươi hiểu rõ thêm hắn tựa như. Cổ Thiên Diệp cười rộ lên, híp mắt nói ra, như thế nào, trong lời nói một lượng chua chát mùi vị, sớm cơm ăn cái gì kia mà, ta ngược lại thật ra quên. Khúc Lưu Hề vặn một cái thân, không để ý tới ngươi. Cổ Thiên Diệp cười rộ lên, tu hành đã nhiều năm, tu vi cảnh giới bỏ nhanh như vậy, tâm tính thủy chung không tăng trưởng vào, như ngươi vậy cô gái nhỏ đi ra ngoài, không bị lừa gạt mới là lạ. An Tranh luôn che chở ngươi, e sợ cho phía ngoài tà khí xâm nhiễm tâm tình của ngươi, thật không biết như vậy đem ngươi bảo vệ nghiêm kín thực, là tốt là xấu. Khúc Lưu Hề trong tươi cười lộ ra một cổ nhàn nhạt người khác không hiểu cảm giác hạnh phúc, nàng không trả lời không nói lời nào, nhưng này cười cũng đã đủ rồi. Nàng đem bức màn kéo ra một cái nho nhỏ khe hở, vụng trộm nhìn ra phía ngoài, Cổ Thiên Diệp lần nữa đem nàng tay kéo trở về, nhịn xuống được hay không được. An Tranh nói lên giọng phách lối, là vì về sau làm việc thuận tiện. Càng là lên giọng phách lối, lại càng sẽ bị người chú ý, nhưng ngươi mặt mũi này vừa lộ đi ra ngoài, không phải lên giọng phách lối, là gây tai họa, tốt hay không tốt. Khúc Lưu Hề vừa cười vừa nói, vậy còn ngươi, ngươi muốn là đem mặt lộ ra đi, chính là họa lớn ngập trời. Cổ Thiên Diệp bĩu môi, ta nào có xinh đẹp như ngươi. Khúc Lưu Hề ôm nàng, ngươi trong lòng nghĩ là, ngươi chỉ là so với ta xinh đẹp một chút đúng hay không? Cổ Thiên Diệp quay đầu, hai thiếu nữ trong xe ngựa rùm beng. Thứ hai đếm ngược cỗ xe ngựa ở bên trong, An Tranh đoan chính, tránh trực ngồi ở tiểu thất đạo trước mặt. Hắn hôm nay đã sắp 15 tuổi, có không sai biệt lắm một M75 tả hữu độ cao. Dáng người vẫn là hơi có vẻ thon gầy chút ít, nhưng nhìn xem thành thục không ít. Hắn mặc một bộ trường sam màu đen, cắt quần áo vô cùng vừa khít. Ngồi ở đó, có chút nghiêm túc. Đó là bởi vì đã đến giờ này khắc này, không nghiêm túc không được. Lo lắng sao? An Tranh hỏi. Đã 8 tuổi tiểu thất đạo đầu đã đến An Tranh bả vai, bỏ đi non nớt, nhưng không mất tinh khiết. Hắn gật đầu, lo lắng, vẫn là sợ, không biết mâu thân tại nơi nào, mấy năm này trôi qua tốt hay không tốt. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, nhớ kỹ lời nói của ta, lo lắng nữa cũng không thể gấp. Bởi vì 89/10, mẹ ngươi trôi qua cũng không tốt. Ngươi đã trưởng thành, cho nên có mấy lời ta không tị hiềm ngươi. Ta trước đó phái người trở lại huyện Thế Trường Cư Thành tìm hiểu qua. Mẹ ngươi chưa có trở về cũng không có phái người trở về, nếu như nàng trôi qua được, làm sao có thể không nhớ thương ngươi. Cho nên trên nửa đường, ta trước phái người tiến vào Phương Cố Thành, so chúng ta đến sớm chừng 10 ngày tìm hiểu tin tức. Tối hôm qua dùng bồ câu đưa tin trở về, mẹ ngươi. Hôm nay bị nhốt tại trong thiên lao. Tiểu thất đạo lập tức biến sắc mặt, nắm đấm lập tức nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. An Tranh vô vỗ tiểu thất đạo bả vai, có ta ở đây, cho dù ngươi lại gấp cũng không cần sợ. Mẹ ngươi đã bị nhốt hơn 3 năm, cho nên hắn chỉ là chịu khổ mà sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là muốn giết nàng, người trong hoàng cung đã sớm động thủ. Tiểu thất đạo gật đầu, đều nghe An Tranh ca ca đấy. An Tranh cười cười, không muốn đều nghe ta, phải học được suy nghĩ. Ta nói rất đúng, ngươi liền nghe. Như ta có nói không đúng đích thời điểm, ngươi muốn nói đi ra. Tiểu thất đạo ngậm miệng, An Tranh ca ca, không có không đúng. An Tranh lắc đầu, vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó. Chỉ nghe thấy phía trước một hồi loạn xì ngầu thanh âm. Chuyện gì? An Tranh ra bên ngoài hỏi một câu, có người trả lời, hồi tông chủ, là mua bất động sản ra chút ít vấn đề, Đỗ sư huynh đang ở phía trước thương lượng. An Tranh khẽ nhíu mày, xuống xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước. Vì ở thoải mái chút ít, An Tranh sớm phái người đi tới tại Phương Cố Thành ở bên trong mua một cái đại viện. Lúc này đã đến cửa đại viện, tựa hồ ra chút ít vấn đề gì. An Tranh đi đến phía trước. Phát hiện Đỗ Xấu Xấu đã cùng người tranh đỏ mặt tiến hai. Đỗ Xấu Xấu đã sắp có một M8, hoàn toàn nhìn không ra mới 15 tuổi niên kỷ, cao lớn và mỡ, nhưng vẫn là béo. Người con mẹ nó có ý tứ gì? Đỗ Xấu Xấu lớn tiếng chất vấn, thu tiền của chúng ta, hiện tại nói cho ta biết phòng ở không bán, tiền còn không trả. Mười mấy người bảo hộ lấy một cái thoạt nhìn bộ dáng rất trung hậu trung niên nhân ở đằng kia không đếm xỉa tới trả lời, ta cũng không có cách nào, thu của ngươi tiền đặt cọc. Là vì ngươi tìm phòng ở đã tìm được a, nhưng là chủ phòng không có ý định bán, ta có biện pháp nào? Tiền đặt cọc không phải nhà tiền đặt cọc, là ngươi tìm nhà tiền đặt cọc, hiểu chưa? Đỗ Xấu Xấu cả giận nói, cho nên tìm nhà tiền đặt cọc ngươi chính là dám thu ta 3 vạn lượng bạc. Trung niên nam nhân kêu bĩu môi, ngươi đừng cùng ta hô, ta cho ngươi biết, đây là Đại Yến Đô Thành, đầu thiện chi địa. Các ngươi những thứ này ngoại lai đừng tưởng rằng có mấy cái tiền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này còn là giảng vương pháp. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ, chúng ta đại phương giới chỗ kinh cũng đã mở vài chục năm, sinh ý một mực làm thành thành khẩn khẩn. Ngươi nói chúng ta gạt người, ta nói chúng ta không có gạt người, bằng không đi phủ nha lên tòa án. Đám người vây xem ở bên trong có người nhẹ giọng nói, lại là này cái đại phương giới chỗ, lần trước cũng là bọn hắn bức tử người một nhà. Người ta từ bên ngoài rời đi, toàn cả đời tiền đều bị bọn hắn lừa gạt đi. Kết quả bẩm báo phủ nha nói là tranh chấp nhỏ, không thụ lý. cái này là rõ ràng khi dễ người ngoại lai, chính là gài bẫy tiền. Một người khác nói ra, đại phương giới chỗ sau lưng là cẩu lão gia, cẩu lão gia nhi tử cẩu chiêm lý là phủ nha đầu mục bắt người, phủ nha thụ lý mới là lạ. Bất quá ta xem lần này tới là đại hội nhân ra đi, nhiều như vậy xe ngựa, đại phương hội chỗ lừa được người ta 30,000 lượng bạc, chưa hẳn có thể chết giả. An Tranh chậm rãi đi qua, nhìn trung niên nam nhân kia, ngươi là ai? Kia nam nhân mang cằm trả lời, ta là đại phương giới chỗ đại trưởng quỹ Chu Vạn Tiền, ngươi là ai? An Tranh cười nói, ta đại khái nghe một chút, ý là ngươi thu chúng ta tiền đặt cọc, nhưng kỳ thật căn bản cũng không có liên hệ chủ phòng đối với không tốt. Chu Vạn Tiền nói, lời nói ngươi không có thể nói như vậy, ta nói liên hệ rồi nói tốt rồi ngươi không tín, ta đây cũng không có biện pháp. Dù sao dựa theo quy củ, tiền là không lui. Ngươi muốn là ý định náo sự, vậy chúng ta đã đi quan, nhìn xem phủ nha xử trí như thế nào. Việc này cũng muốn giảng nhân chứng vật chứng, ngươi có nhân chứng sao? Ừm. An Tranh nhừ một tiếng, sau đó nhìn lướt qua cái kia 10 cái đại phương giới chỗ hộ vệ. Vây cái vòng. Hắn nhàn nhạt phân phó một tiếng. Trên 100 tên đại hán áo đen lập tức vây quanh, kín không kẽ hở. Đám người vây xem muốn nhìn cũng không nhìn thấy, ai cũng không biết An Tranh có ý muốn làm gì. Mọi người đưa cổ đi đến bên trong xem, nhưng vây quanh bức tường người quá chặt chẽ hoàn toàn không có khe hở. Ngươi muốn làm gì? Chu Vạn Tiền sắc mặt thay đổi, chúng ta ông chủ cùng phủ nhà quan hệ mật thiết, ngươi không nên sảng bậy. An Tranh vây tay một cái, có người từ trên xe ngựa chuyển cái ghế xuống. An Tranh tại ghế ngồi xuống, khoát tay áo, mỗi người tùy tiện cắt ngang một cái chân. Đỗ Xấu Xấu lập tức nở nụ cười, loại sự tình này hắn đương nhiên không cần tông môn người giúp, một người như vậy đủ rồi. Bất quá ngắn ngủn một lát, Đỗ Xấu Xấu chính là đem đại phương giới chỗ người tất cả đều trỏng gọng trên đất. Chu Vạn Tiền đau ai ôi ba. Ai ôi ba. Không ngừng la, ngươi ở nơi này quát tháo, không có kết quả tốt. Ta muốn đi phủ nha nói ngươi, cho ngươi ngồi cả đời đại lao. Một mình ngươi ngoại lai, lại dám lấn phụ chúng ta kinh thành người. An Tranh khoát tay áo, vây quanh người lập tức tản ra. Ngươi bị người vây đánh, ta vừa mới trải qua hảo tâm giúp ngươi. Ngươi lại trả đũa. Đây là gõ lừa dối, đại yến luật pháp giống như có chuyên môn xử trí lường gạt điều khoản. Chu Vạn Tiền tê khàn giọng hô, rõ ràng đều là của ngươi người đánh chính là. An Tranh nhún vai, ngươi có nhân chứng vật chứng sao? Trên đường cái nhiều người như vậy, nhưng người nào chứng kiến người của ta đánh ngươi nữa? Hắn túi người, còn có, người ngoại lai không nhất định dễ khi dễ. Ta xem hôm nay trước đường vội chuyện khác. Trước đem các ngươi đại phương hội chỗ từ phương cố thành xóa tên. Đúng vào lúc này, một đội nha dịch từ đằng xa đã chạy tới, là ai đang nháo sự tình? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 68, cây còn chưa đủ lớn. Trên dưới 100 cái đại hán áo đen hướng hai bên tách ra, đem bên cạnh sông tới nha dịch đẩy qua. Cầm đầu đúng là vị kia được xưng là cậu lột ra đầu mục bắt người cậu chiêm lý, dương dương tự đắc không ai bị nổi. Nhưng hắn cũng không phải là một ngu ngốc. Nhìn thấy An Tranh bên này tràng diện lớn như vậy, trong lòng cũng hơi có chút run lên. Nhưng đây là phương cố thành, trên mặt đất sự tình tất cả thuộc về phương cố phủ quản hạt, hắn là đầu mục bắt người, thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Chính là coi như là bình thường tông môn, cũng phải cấp nha môn mặt mũi, xem nha môn sắc mặt. Giống như vậy theo nơi khác tới tông môn, cậu chiêm lý đương nhiên cũng không sẽ có cái gì quá lớn lo lắng. Cậu chiêm lý 30 mấy năm tuổi, có thể làm được đầu mục bắt người cũng không có thể nói không bản lãnh chút nào. Hắn cao thấp quan sát một chút An Tranh, sau đó cười lành lạnh cười, khỏi cần phải nói, dân gặp quan, không hành lễ, đây đã là sai. Ta đứng đấy, ngươi ngồi, ngược lại là uy phong. An Tranh cũng nhìn từ trên xuống dưới quan sát một chút cậu chiêm lý, sau đó trả lời, cái kia ngươi nên cho ta hành lễ mới đúng. Cậu chiêm lý hừ lạnh, ngươi ăn cứt sao? An Tranh cười cười, sau đó chỉ trên đai lưng treo một khối thiết bài. Nhà tướng. Cậu chiêm lý thấy rõ cái kia thiết bài về sau hiển nhiên sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ là quân đội người. Nhưng theo thiết bài kiểu dáng đến xem, là biên quân đấy. An Tranh thản nhiên nói, phương cố phủ chi phủ là đang ngũ phẩm, phủ nha ở bên trong đầu mục bắt người là đang thất phẩm. Ta là đại yến biên quân nha tướng, tránh lục phẩm. Nếu là nhà các ngươi chi phủ đã đến, ta nên hành lễ. Nhưng là ngươi, nên cho ta thấy cái lễ mới đúng chứ. Cậu chiêm lý cảm thấy hôm nay việc này có chút kỳ quặc, đối phương rõ ràng rất trẻ tuổi. Không có khả năng có tránh lục phẩm nha tướng quân đội thân phận, trừ phi là cái nào đó người của đại gia tộc, từ nhỏ liền mang theo tước vị. Nhưng mà tước vị cùng quan chức, là hai chuyện khác nhau. Người thân phận này, là giả sao? Cậu chiêm lý hừ lạnh, những năm này, giả danh lừa bịp sự tình ta thấy cũng nhiều. Xem tuổi của ngươi không cao hơn 18 tuổi, có lẽ ngay cả nhập ngũ tư cách đều không có, làm sao có thể có tránh lục phẩm nha tướng thân phận? An Tranh cười cười, ngươi nói không sai, ta xác thực còn chưa tới có thể nhập ngũ niên kỷ. Cái này Tránh lục phẩm thiết bài lại thật sự, đại yến biên quân từ trước đến nay khang khổ, ta cho biên quân cúng 600.000 lượng bạc, lại để cho bên cạnh quân tướng sĩ đám bọn họ ăn ngon một ít, mặc đỡ một ít, cho nên vì khen ngợi ta cống hiến, cái này nha tướng thân phận là bộ binh đặc biệt thưởng. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây nha tướng không có thực quyền. Cẩu Chiêm Lý phản ứng đầu tiên chính là, hôm nay việc này không có khả năng lại động tĩnh quá lớn. Người này thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, chính mình không cần phải trêu chọc là không phải. Thứ hai phản ứng chính là, cùng người như vậy muốn một ít bồi thường coi như xong, nhỡ ra ảnh hưởng sĩ đồ của mình cũng không tốt lắm. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi đã thương người của ta. Cẩu Chiêm Lý nhìn xem An Tranh nói ra, dựa theo đại yến luật pháp, hoặc là đi quan phủ đưa ra giải quyết chung. Hoặc là, ngươi bồi thường giải quyết riêng. Ý niệm của ta tại các ngươi theo bên ngoài mà tới, đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dễ dàng. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bồi thường tiền sao? An Tranh hỏi, cùng bao nhiêu? Cẩu Chiêm Lý duỗi ra một ngón tay, một vạn lượng. An Tranh gật đầu, công đạo. Hắn theo ống tay áo ở bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu, lấy một vạn lượng đưa cho Cẩu Chiêm Lý, đây là thưởng cho ngươi tiền. An Tranh ngồi, Cẩu Chiêm Lý không thể không xoay người lại tiếp. An Tranh đợi Cẩu Chiêm Lý trái xem phải xem xác định cái kia ngân phiếu không là giả tới rồi nói ra, ngươi hài lòng chưa? Cẩu Chiêm Lý hừ lạnh một tiếng, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chuyện này ta có thể không so đo. An Tranh cười nói, ngươi đã hài lòng là tốt rồi, hiện tại đến nói một chút ta không hài lòng sự tình. Ngươi thân là phủ nha đầu mục bắt người, không có chứng cứ dưới tình huống tư tự hướng ta vơ vét tài sản lường gạt một vạn lượng bạc. Dựa theo đại yến luật pháp, vơ vét tài sản xảo trá 1.000 lượng bạc đã ngoài được gọi là đại án. Một vạn lượng, cái này mức đầy đủ ngươi nửa đời sau đều tới trong đại lao vượt qua. Ta cho ngươi đã hài lòng, ngươi lại còn không có để cho ta thỏa mãn. An Tranh vẫy vây tay, phái người đi bộ binh, cầm cái này đi, nói bộ binh võ viện là người bị phủ nhà vơ vét tài sản. Dưới tay hắn người lập tức đem vật kia tiếp được, quay người đi nha. Cẩu Chiêm Lý sững sờ trong chốc lát, ngươi, ngươi có ý tứ gì? An Tranh nói, phân rõ phải trái. Cẩu Chiêm Lý kinh nghiệm giang hồ vẫn tương đối phong phú. Giờ khắc này hắn bắt đầu hối hận, cảm thấy việc này chính mình sẽ không nên ra mặt. Nhưng hắn ở đây Phương Cố Thành ở bên trong sau đó hoành hành không sợ đã quen, trước đó căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy đối phương là người bên ngoài, sẽ không quá khó ứng với giao. Bây giờ người này không phải là biên quân nha tướng, còn giống như có võ viện thân phận. Cẩu Chiêm Lý không nguyện ý nhất trêu chọc, chính là bộ binh người. Phương Cố Phủ mặc dù là kinh đô thành địa phương nha môn, nhưng tùy tiện một cái nha môn cũng sẽ không biết quá đem bọn họ đưa vào mắt. Cái này kinh thành các bộ tất cả tư nha môn quá nhiều, địa phương phủ nhìn thấy cái nào bộ nha tư nha đi ra ngoài mọi người không phải túi người gật đầu. Mà còn dưới đời này nhất không nói đạo lý bao che nhất là người chính là người của binh bộ, những quân đội kia người một ngày đùa nghịch hành, ai tới làm người hòa giải cũng không tốt xứ. Như vậy, Cẩu Chiêm Lý cười cười, tiền này lâu rồi, lẽ ra các ngươi thường cho bị đánh người. Nhưng làm cho này ở bên trong đầu mục bắt người, ta cũng vậy phải thay mặt bề ngoài Phương Cố Thành hoan nên một hạ các ngươi nơi khác tới khách nhân. Cái này bạc, coi như ta mời các ngươi ăn cơm. Hắn muốn đem ngân phiếu trả lại, An Tranh lại cả tay đều không giơ lên. An Tranh khẽ cười nói, việc này lâu rồi, kỳ thật cũng đơn giản. Ta theo biên thành rời tới, trong nhà người mở đại phương giới chỗ cho là chúng ta dễ bị lừa dễ khi dễ, bây ta đám bọn họ 3 vạn lượng bạc. Cẩu Chiêm Lý cắt ngang An Tranh nói ra, 3 vạn lượng bạc mà thôi. Để cho bọn họ trả liền cho ngươi, cũng không phải là cái gì đại sự. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trên mặt đất nằm Chu Vạn Tiền lập tức phái người trở về lấy tiền. Nơi này khoảng cách đại phương giới chỗ môn điếm cũng không xa, rất nhanh đã có người mang theo ngân phiếu gấp trở về. Cẩu Chiêm Lý đem ngân phiếu đưa cho An Tranh, không đánh nhau thì không quen biết, về sau tại Phương Cố Thành, ai không dùng đến ai. An Tranh đem ngân phiếu tiếp sang xem, ta liền không dùng đến ngươi. Huống hồ, 3 vạn lượng bạc với ta mà nói. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Ta cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền. Hắn đem ngân phiếu tiện tay đưa cho Đỗ Xấu Xấu, sắp xếp người, hôm nay sở hữu tại đây chứng kiến chuyện này người, tất cả đều đi rượu ngon nhất lầu ăn cơm, 3 vạn 2 ăn không hết đánh liền bao, mỗi người đều đóng gói, đã xài hết rồi mới thôi. Đỗ Xấu Xấu, được rồi, chỉ thích rơi vãi chứ rồi. Hắn một chiêu hô, những vây xem kia lập tức hoan hô lên. Cẩu Chiêm Lý, ngươi có ý tứ gì? An Tranh nhún vai. Ý tứ rất đơn giản, việc này chính là một kết quả. Ngươi bây giờ nói xin lỗi ta, gấp 10 lần bồi thường tổn thất của ta, đại phương giới liền cửa này cửa không tiếp tục kinh doanh, đem ngươi giới chỗ đại viện dọn ra đến, ta vừa mới cần như vậy một cái sân ở lại. Cẩu Chiêm Lý sắc mặt trắng bệnh, ngươi đừng khinh người quá đáng, tại đây nếu thật là chọc tới ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. An Tranh nhìn xem Cẩu Chiêm Lý ánh mắt của nói ra, ngươi ưa thích khi dễ người, ta cũng vậy ưa thích khi dễ người, nhưng ta thích khi dễ là người khi dễ người. Đối phó các ngươi người như vậy, nếu như một gậy đánh không chết, sớm muộn gì hay là hòa hại. Cẩu Chiêm Lý nét mặt đều vặn mẹo, vậy hãy cùng ta hồi phủ nha nói chuyện sao? An Tranh chỉ mình thiết bài, tuy nhiên ta đây một lục phẩm nha tướng chỉ là cái giải thưởng an ủi, nhưng thân phận ta còn ở lại chỗ này. Muốn mang ta tiến phủ nha, ngươi phải xin chỉ thị bộ binh. Còn có phải hay không cảm giác được có phương cố phủ chi phủ đại nhân cho ngươi chỗ dựa? Ta cho ngươi biết, ta tại nơi này trên ghế ngồi xuống một khắc này, cho ngươi chỗ dựa là người khả năng thái độ thì đang ở chuyển biến. Cẩu Chiêm Lý cả giận nói, ngươi quá cuồng vọng, nơi này là phương cố thành, một mình ngươi ngoại lai, thật sự coi chính mình có thể một tay che trời. An Tranh nói, ta đương nhiên không thể, nhưng ta đúng dễ dàng thu thập ngươi đẳng cấp này tiểu nhân vật. Cẩu Chiêm Lý trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn muốn tức giận, nhưng không dám. An Tranh khí chàng quá đủ, chỗ hắn chỗ rơi thế hạ phong. Loại tình huống này, hắn cho tới bây giờ không có đối mặt qua. Đúng vào lúc này, xa xa có mấy người đi nhanh tới, cầm đầu lão giả kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Cẩu Chiêm Lý chứng kiến lão giả kia tới sau lập tức biến sắc mặt, ngay cả vội túi người thi lễ, Trương lão, ta chút chuyện này làm thế nào lại đem ngài kinh động đến, không có việc gì, ta có thể xử lý. Nhưng kia cái ngày bình thường nói chuyện cùng hắn cũng coi như thân thiện lão giả, rõ ràng nhìn cũng không nhìn hắn, đi nhanh đến An Tranh trước người, lão phu là tụ thượng viện đại yến tổng bộ đại trưởng quỹ Trương Giật Phu, đã sớm biết An Tông Chủ sắp tới, không nghĩ tới nhanh như vậy, chưa từng viết nên, An Tông Chủ không được nhìn quái. An Tranh đứng dậy ôm quyền, lão tiên sinh khách khí, trên đường đuổi nóng nảy chút ít, cho nên đến sớm hai ngày. Trương Giật Phu nói, đã đến kinh thành, An Tông Chủ chính là gặp xấu xa như vậy sự tình, lão phu thật sự cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trước khi đến, lão phu đã tại cách này 4 dặm bên ngoài mua một cái sân, đưa cho An Tông Chủ tạm làm đất nương thân. Muốn ngày sau tìm được nơi để đi, lại chuyển là được. Đa tạ. An Tranh cũng không chối từ, theo Trương Giật Phu trong tay nhận lấy khế đất sau ôm quyền. Đợi ta hướng đại tiên sinh Vân An, thì nói ta sau đó đi qua bái phỏng. Trương Giật Phu liền vội vàng gật đầu, lại hàn huyên vài câu lập tức đi nha. Cẩu Chiêm Lý xem sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn biết mình lần này thật sự đụng phải đinh cứng. Tại địa phương khác khả năng còn ít có người biết, nhưng ở kinh thành, người nào không biết tụ thượng viện là đại yến quân đội khai mở đấy. Nghe nói tụ thượng viện chủ sự, vô cùng có khả năng chính là bộ binh ở bên trong ngồi ở địa vị cao nhất đưa bên trên mấy vị kia đại nhân vật. Thịnh thế trọng văn. Loạn thế trọng võ, tất cả phủ nha tư nha, bộ binh quyền thế nặng nhất. Cẩu Chiêm Lý đi phía trước đụng đụng, túi đầu không lưng, ta cũng vậy tụ thượng viện Trương lão gia tử bạn tốt, đã chúng ta đều là người một nhà, làm gì bị thương hòa khí. Không bằng như vậy, tối nay ta làm ông chủ, mời lên Trương lão gia tử ngồi một chỗ ngồi. Đơn giản là việc nhỏ mà thôi, nói liền mở ra, không phải là cái gì không giải được kết. An Tranh cười cười, ngươi đánh giá cao chính mình rồi, ta không có đem ngươi trở thành cái kết. Cho nên không có cái gì cởi bỏ không giải khai thuyết pháp. Cẩu Chiêm Lý lung túng đứng ở đó, như thế nào cũng không phải. Hắn nghĩ đến mình có thể mời người nào, đem chuyện này dọn dẹp đi qua, hao phí một chút bạc cũng nhận biết. Nhưng hắn rung động vẫn chưa xong, tụ thượng viện tổng bộ đại trưởng quỹ Trương Giật Phu mới đi không bao lâu, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân của liền từ đường cái xa xa truyền đến, trên đường cái chật trội đám người lập tức tản. Vị nào là biên thành tới nha tướng An Tranh? Xa xa một cái tiếng như hồng trung nhân đại âm thanh hô một câu. An Tranh quay người ôm quyền, có mặt tướng. Một người mặc võ tướng quan phục người cưỡi ngựa tới, theo trên lưng ngựa chở mình xuống, nguyên lai chính là ngươi à. Ta đợi ngươi thật lâu rồi. Ta là Vương Khai Thái, cũng là theo biên thành bên kia điều vào kinh thành. Nghe nói ngươi vì biên quân cúng vài chục vạn lượng bạc, lại để cho biên quân ăn ngon mặc đẹp, ta thay bên cạnh quân các huynh đệ cảm ơn ngươi. Người này dáng người khôi ngô, thân hình cao ngất, đi đường hổ hổ xanh phong. Dâu quay nón, mặt vuông chữ điển, một đôi mắt to không giận tự uy. Nghe nói ngươi bị người khi dễ. Vương Khai Thái nhìn lướt qua Cẩu Chiêm Lý, ai khi dễ vào ta quân đội người? An Tranh là đại yến biên quân lục phẩm nhà tướng, cũng là ta võ viện đặc biệt tuyển đệ tử, cái này là vị đại gia kia như vậy cùng ta bộ binh gây khó dễ. Cẩu Chiêm Lý bịch một tiếng chính là quỳ xuống, tướng quân, ti chức. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Vương Khai Thái hừ lạnh một tiếng, người đâu? Đem những này tinh trùng lên nao binh khí đều bị ta hạ xuống, mọi người trói lại mang về bộ binh. Phương cố phủ nếu muốn yếu nhân, đến ta bộ binh đến. Vây xem các dân chúng tất cả đều sửng sốt, trong lòng tự nhủ cái này An Tông chủ đến cùng lai lịch gì. Biên quân lục phẩm nha tướng, võ viện đặc biệt tuyển đệ tử, tụ thượng viện phái đại trưởng quỹ trực tiếp tới tiếp, hơn nữa còn là cái gì tông môn tông chủ. Cẩu Chiêm Lý đây không phải đá phải thạch đầu, là đá phải núi lớn a. Vương Khai Thái tính tình sáng sủa phong khoáng, quay người ôm An Tranh bả vai, làm lính cùng làm lính thân, bọn hắn không hiểu biên quân khổ, không hiểu biên quân tình phân ra. Đi, cùng ta hồi binh bộ. An Tranh cười một cái nói, ta có thể hay không sau đó lại đi, nhiều người như vậy còn chưa có an trí, còn có nữ quyến. Vương Khai Thái cười ha ha, được được được, ngươi có thể mau lại đây. Trong xe ngựa, Khúc Lưu Hề sắc mặt có chút lúng túng, An Tranh đây là đang làm gì? Không phải nói trước phải giấu ở thân phận sao? Làm thế nào lại không tới Mà Phương, thân phận chính là bại lộ. Cổ Thiên Diệp trầm tư một hồi rồi nói ra, có lẽ hắn cảm thấy giấu không được, dứt khoát chính là chính mình sáng lên. Ý nghĩ của hắn, ta cũng vậy không hiểu nổi. An Tranh nhìn liếc quỷ gối cái kia không biết làm sao Cẩu Chiêm Lý, ngồi xổm xuống thanh âm rất thấp nói ra, ngươi biết, ác nhân nhất sợ cái gì sao? Cẩu Chiêm Lý theo bản năng lắc đầu. An Tranh nói thật, ác nhân sợ nhất so với bọn hắn còn ác người, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta đến nơi nào, ác nhân đều không may. Ngươi là mới bắt đầu, nhưng ngươi sau đó đã xong. An Tranh đứng dậy, ôm Đỗ Xấu Xấu bả vai, tại Phương Cố Thành chúng ta Thiên Khải Tông thể hiện thái độ, có đẹp trai hay không? Đỗ Xấu Xấu nói, xoái, nhưng là ngươi không sợ cây to đón gió. An Tranh lắc đầu, không sợ, cây lớn hơn nữa điểm cho phải đây. Hắn cười giảo hoạt như vậy, ai cũng không được hiểu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 69, chuyên trị các loại không phục. Tụ thượng viện đưa cho An Tranh chuẩn bị sân nhỏ rất lớn, nhưng nếu như dựa theo một cá tông môn tuyển chỉ đến xem sẽ không quá thích hợp. Tụ thượng viện cái vị kia Trương Giật Phu láo tiên sinh coi như dụng tâm, nơi này hoàn cảnh tốt, yên tĩnh lũ nhã, cũng không sát đường. Cổ Thiên Diệp vụ sáng lấy một đôi mắt to con ngươi nhìn chòng chọc vào An Tranh, tựa hồ muốn đem tâm sự của hắn xem thấu. An Tranh ngồi ở đó an điểm tâm, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Vì cái gì? Cổ Thiên Diệp nhịn không được hỏi một câu. An Tranh đương nhiên biết rõ nàng hỏi là cái gì, đem một miếng cuối cùng gạo tẻ cháo uống hết, thỏa mãn vô vô bụng, ta ở nửa đường thời điểm chính là đang không ngừng mà suy nghĩ, đến cùng giấu không giấu ở về sau ta hỏi mình, chúng ta muốn giấu cái gì? Đáp án đơn giản một cái, chính là tiểu thất đạo thân phận phải giấu ở còn những thứ khác, xen vào giấu cùng không giấu trong lúc đó. Cổ Thiên Diệp trầm mặc trong chốc lát sau hỏi, như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tiểu thất đạo đến cùng thân phận gì? An Tranh trả lời, người một nhà, đương nhiên có thể nói. Chúng ta tại Biên Thành sinh sống hơn 3 năm chút ít, nhưng tới Phương Cố Thành là tất nhiên lựa chọn, cho nên 3 năm này nhiều đến, ta thủy chung tại sắp xếp người tìm hiểu về tiểu thất đạo cùng Diệp Đại Nương thân phận. Kỳ thật Diệp Đại Nương thân phận cũng là tốt cha, mấu chốt ngay tại ở nàng lúc rời đi, người nơi này cũng không biết nàng đã có mang thai. An Tranh bưng chén trà đi đến cửa sổ, ngựa khí có chút buồn vô cớ, một cái rất khuôn mẫu củ dích câu chuyện. Diệp Đại Nương cũng là hậu nhân của danh môn, phụ thân nàng là Nguyên Đại Yến hộ bộ thượng thư. Có một lần Yến Vương tổ chức trung thu ngắm trăng biết ngay thời điểm, phụ thân nàng mang theo nàng tiến vào cung, kết quả thoáng cái lại để cho rất nhiều người đối với nàng động tâm tư. Nàng cái chủng loại kia đẹp, người chưa từng gặp qua, đưa không phải điên đảo chúng sinh cũng không kém rất nhiều. Cổ Thiên Diệp đi phía trước gom gót, so với ta đẹp không? Cái mũi của nàng cơ hồ dán An Tranh cái mũi, hơi thở như hoa lan. An Tranh không để ý tới nàng, tiếp tục nói, bất quá nàng cũng có lòng tương ứng. Lần đầu tiên chính là thích ngay lúc đó Yến quốc thái tử Mục Trường An. Mục Trường An là Yến vương Mục Cửu con trai trưởng, cho nên thật sớm chính là lập thành thái tử. Bất quá về sau, Mục Trường An mẫu thân sau khi qua đời, địa vị của hắn thì có chút ít bất ổn. Yến vương một lần nữa chọn về sau, vì vững chắc cùng Triệu quốc quan hệ, đã cưới Triệu quốc trưởng công chúa Tô Tình Đoan, cũng ngay tại lúc này Triệu vương thân tỷ tỷ. Tô Tình Đoan thành là hoàng hậu, vì Yến vương sinh ra một đứa con trai. Từ nay về sau, nàng mà bắt đầu trăm phương ngàn kế phải trừ hết Mục Trường An, để cho mình nhi tử kế thừa Yến Vương vị trí. Nàng rất tinh thông tính toán, thủ đoạn cũng rất nhiều, cuối cùng vẫn bị nàng thành công. Nàng vốn là xếp đặt thiết kế đem Diệp Đại Nương phụ thân, lão hộ bộ thượng thư định rồi cái tội mưu phản, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Thái tử Mục Trường An vì bảo hộ Diệp Đại Nương đem che giấu, mà đều bị Tô Tình Noãn nhìn xem thậm chí âm thầm điều khiển. Tại Yến Vương trước mặt, Tô Tình Noãn cố ý làm cho người ta bị để lộ Diệp Đại Nương tung tích. Vì thế, Mục Trường An cùng Yến Vương cãi nhau mà trở mặt, tại triều thần trước mặt cãi lộn. Yến Vương nổi giận, đem nốt. Nhưng lúc kia, Yến Vương vẫn là rất chịu mến chính hắn một con trai trưởng đấy. Tô Tình Noãn lại xếp đặt thiết kế, làm cho người ta tại thái tử trong phủ tìm ra tới vương bào vương miện, việc này chính là lớn. Cổ Thiên Diệp nhíu mày, cho nên, Yến Vương chính là xử tử Mục Trường An. An Tranh lắc đầu, không có, Yến Vương đối với chính hắn một con trai phẩm tính vẫn hơi hiểu biết đấy, cho nên cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng mà chuyện này sau đó làm đến sôi sùng sục lên, hắn không thể không đưa cho triều thần một cái công đạo. Vì vậy đem Mục Trường An thái tử vị trí phế bỏ, nhốt vào thiên lao. Nhưng Yến Vương cũng biết, bởi như vậy Mục Trường An an toàn tất nhiên sẽ đã bị uy hiếp, cho nên an bài một số cao thủ bảo hộ. Kết quả, Tô Tình Loan đã tìm được Diệp Đại Nương, an bài Diệp Đại Nương đi cất ngục. Cổ Thiên Diệp đùng tại trên mặt bàn vỗ một cái, tâm thật là ác độc nữ nhân. An Tranh nói, đế vương ra sự, xưa nay đã như vậy. Diệp Đại Nương biết rõ Mục Trường An bị nhốt về sau, lòng nóng như lửa đốt, màn đêm buông xuống liền mang theo chung với mình bộ hạ sát tiến thiên lao. Đại Yến thiên lao có nhiều chắc chắn. Dựa theo Diệp Đại Nương các nàng những người đó thực lực, căn bản cũng không có biện pháp đem người cứu đi ra ngoài đấy. Ta hoài nghi, là Tô Tình Loan sắp xếp người âm thầm giết không ít thiên lao hộ vệ, thừa cơ cũng giết chết Yến Vương an bài bảo tiêu, dù sao việc này tội danh đều còn đâu Diệp Đại Nương trên người, còn có thể tọa thật Diệp Đại Nương phụ thân mưu phản tội danh. Sau đó nàng lại tùy tiện để cái nước, như ý lợi lại để cho Diệp Đại Nương đem Mục Trường An cứu ra ngoài. Cổ Thiên Diệp siết chặt nắm đấm, cho nên chuyện về sau thì đơn giản, Tô Thái Hậu an bài Diệp Đại Nương đem Mục Trường An cứu sau khi ra ngoài, sau đó lập kiếm phái người thông chi Yến Vương. An Tranh gật đầu, dựa theo sự tiến triển của tình hình, xác thực như thế. Yến Vương lần này hẳn là thật sự nổi giận, hạ lệnh đại nội cao thủ đuổi bắt Mục Trường An. Là đuổi bắt, mà không phải đuổi giết. Nhưng là trong những đại kia cao thủ bị Tô Thái Hậu mua được, đuổi theo Mục Trường An về sau chính là giết hắn. An Tranh uống một ngụm trà, lại để cho tâm tình của mình thư giãn xuống một ít, mà bây giờ Yến Vương Mục Trường Yên, là thầm mến Diệp Đại Nương đấy. Người này tính tình vô cùng. Nói như thế nào đây, hắn từ nhỏ đã là hài tử ngoan, theo không có làm qua thất thường gì sự tình. Một lần duy nhất, chính là vụng trộm ly khai thiên cực cung, tại thời khắc nguy cơ cứu đi Diệp Đại Nương. Lúc kia, Diệp Đại Nương hẳn là vừa mang bầu. Cổ Thiên Diệp nói, sau đó Mục Trường Yên chính là bảo hộ lấy Diệp Đại Nương đi huyện thế trưởng cư thành. An Tranh lắc đầu, không có, Diệp Đại Nương không thích Mục Trường Yên, cũng không muốn liên lụy hắn, cho nên một người ẩn nấp rồi. Về sau sinh ra tiểu thất nói, tràn trọc đi huyện thế trưởng cư thành nhận cư. Mục Trường Yên không biết rõ làm sao dò thăm tin tức, cũng đổi tới huyện thế trưởng cư thành làm thành chủ, âm thầm bảo hộ tiểu thất đạo mẫu tử. Cổ Thiên Diệp nhíu mày, cho nên, hiện tại Yến Quốc Thiên Cực Cung ở bên trong. Thái hậu Tô Tình Loan không biết phía trước thái tử Mục Trường An có hậu, chỉ có Mục Trường Yên biết rõ. An Tranh nói, hẳn là, mà Mục Trường Yên đối với Diệp Đại Nương cảm tình, hắn chắc có lẽ không đem chuyện này nói ra. Nhưng người này, tính tình nhu nhược, vụ trộm đào tẩu lần thứ nhất đã là hắn dũng khí cực hạn. Cho nên tại Tô Thái hậu trước mặt, hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cổ Thiên Diệp hỏi, đã Tô Thái hậu là vì mình nhi tử mưu hoa đây hết thảy, vì cái gì an bài Mục Trường Yên kế thừa Yến Vương vị trí? An Tranh trả lời, bởi vì nàng nhi tử xảy ra ngoài ý muốn. Người tính không bằng trời tính. Tô Thái Hậu cho là mình thành công, chỉ cần lại giết rơi Mục Trường Yên, chính là có thể để cho mình nhi tử thuận lý thành chương trở thành thái tử. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ngay tại Tô Thái Hậu sở hữu tất cả chú ý đều đang Mục Trường An cùng Diệp Đại Nương trên người thời điểm, Diệp Đại nhà mẹ đẻ ở bên trong. Cũng chính là phía trước hộ bộ thượng thư mấy cái tử sĩ vì cho chủ nhân báo thù, dùng một năm thời gian trà trộn vào thiên cực cung. Vốn định ám sát Tô Tình Loan, lại hết ý đem tiểu hài tử giết lầm. Cổ Thiên Diệp biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt cảm tình đặc biệt phức tạp, những người lớn tính kế tính tới tính lui, lại bị thương hài tử tánh mạng. Chuyện này, ta cũng không biết nói thế nào, đối với Tô Thái Hậu mà nói là một báo ứng, nhưng tiểu hài tử kia lâu rồi, hắn lại không làm gì sai. An Tranh nói, đúng vậy à, tiểu hài tử lại không làm gì sai, chỉ là thương hại hắn có như vậy một cái mâu thân mới có thể bị này tai nạn. Đã mất đi mình nhi tử về sau, Tô Thái Hậu tính cách càng thêm thô bạo. Lúc ấy Yến Vương sau đó bệnh nặng, nàng vì bất quá con nối dõi kế thừa vương vị, không tiếc đưa cho bệnh nặng Yến Vương hạ rất nhiều đại bổ vị thuốc. Nàng muốn lại hoài một cái đằng trước hài tử, kết quả lại đem Yến Vương hại chết. Yến Vương sau khi chết, Tô Thái Hậu chấp trưởng quyền hành. Nhưng nàng tất càng không dám quá làm cản, cho nên đành phải phái người tìm kiếm khắp nơi Mục Trường Yên. Cổ Thiên Diệp đem An Tranh chỉnh sửa một chút, sau đó nói cách khác. Mục Trường Yên hiện tại chính là Tô Thái Hậu khôi lỗi. Nhưng là Mục Lâu Khói đối với Diệp Đại Nương hay là có tình có nghĩa đấy, cho nên quả quyết sẽ không bán ra tiểu thất đạo. Nhưng cái này cũng không bảo hiểm, bởi vì Tô Tình Loan một ngày đã biết rồi tiểu thất đạo thân phận, chính là sẽ lập tức phái người tới giết tiểu thất đạo. An Tranh ừ một tiếng, đúng vậy. Cổ Thiên Diệp vểnh mông ngồi vào trên cửa sổ, tới lui hai cái chân thon dài, chỗ bằng vào chúng ta tại sao lại muốn tới. Nàng xem thấy An Tranh. Nếu như là vì bảo hộ tiểu thất đạo lời mà nói, như vậy còn không bằng tại biên thành. An Tranh nói, bởi vì tiểu thất đạo muốn nương. Cổ Thiên Diệp há to miệng, nàng biết rõ cái này một cái lý do như vậy đủ rồi. Cho nên, An Tranh tiếp tục nói, ta biết không giấu được, chúng ta tại biên thành an bài rất nhiều, tra lên lời nói rất khó tra được chúng ta chi tiết, nhưng tuyệt đối không nên đánh giá thấp bất luận cái gì một cái cơ cấu tình báo của quốc gia. Chúng ta có thể đổi lại danh tự đổi thân phận, nhưng bởi như vậy, chúng ta đột nhiên xuất hiện sẽ để cho nhiều người hơn hiếu kỳ, nhiều người hơn đi thăm dò. Lưu Hề và ngươi, kể cả tự chính mình cùng Đỗ Xấu Xấu, chỉ cần vào võ viện, chỉ cần tham gia thu thành đại điển, khó đạo còn có thể không có tiếng tăm gì. Cổ Thiên Diệp, giám thí kịch liệt. An Tranh cười nói, thoáng cái xuất hiện nhiều cái thiếu niên thiên tài, nói với ngươi Yến quốc trong triều đình những người tốt kia ngoài dự đoán không hiếu kỳ. Lúc kia, giống như quân phương cùng tụ thượng viện như vậy vốn chúng ta có thể dựa vào thực lực, điều tra. Thà rằng như vậy, không bằng từ vừa mới bắt đầu để quân đội cùng tụ thượng viện đem chúng ta làm bằng hữu, coi như người một nhà, bạo lộ cho bọn hắn một ít thứ chân thật, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo tra cái gì. Mà còn có quân đội cùng tụ thượng viện từ đó trợ giúp, những thế lực khác muốn nhúng tay cũng sẽ có điều cố kỵ. Cổ Thiên Diệp tò mò hỏi, ngươi người này, như thế nào trong đầu muốn nhiều đồ như vậy, ngươi mới bay lớn. An Tranh, sau đó không nhỏ, dựa theo hiến nhân phong tục, 14 tuổi sau đó có thể cưới vợ, ta 15. Cổ Thiên Diệp lập tức lại gần, vậy ngươi nói, là lấy ta còn là tiểu lưu nhi. Nói như vậy, Khúc Lưu Hề là quả quyết hỏi không ra miệng. Nhưng là Cổ Thiên Diệp có thể trực tiếp làm hỏi lên, mà còn mặt không đỏ tim không đập. An Tranh nói thật, nhưng ta cảm thấy, ta còn rất nhỏ, một đường mà việc học làm trọng. Cổ Thiên Diệp bĩu môi, lý do này quá phu diễn, một chút thành ý đều không có. Ngươi nói thật, có phải hay không rất không dễ lựa chọn a? Tiểu Lưu Nhi biết điều như vậy nghe lời, ta đáng yêu như thế đại phương, ngươi đều yêu đúng hay không? An Tranh mở sách, cũng không biết thu thành đại điển khảo để có thể hay không rất khó. Cổ Thiên Diệp ngồi ở trên bàn sách sách An Tranh nét mặt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, khảo đề khó hơn nữa, cũng khó bất quá đọc hiểu một người nữ nhân tâm. An Tranh, khu khu. Cổ Thiên Diệp theo trên mặt bàn nhảy xuống, tốt không thú vị, ta còn là đi khi dễ tiểu Lưu Nhi tốt rồi. Nàng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, một bộ lao tiên sinh bộ dạng. Nàng vừa đi không bao lâu, Đỗ Xấu Xấu chính là chui đi vào, An Tranh, ngươi không phải muốn đi bộ binh đấy sao, làm thế nào lại không nhúc nhích thân. An Tranh, vừa bị tiểu ác ma quấn quýt lấy, như thế nào đi. Đỗ Xấu Xấu cười hắc hắc, tiểu Lưu Nhi chính là tiểu thuần khiết, Cổ Thiên Diệp chính là tiểu ác ma, cho ngươi chịu. Vừa rồi Phương Cố phủ phái người đến, nói là lại để cho chúng ta đi phủ nhà, bên kia đang tại tra cẩu chiêm lý sự tình. Lại để cho chúng ta đi phối hợp một chút. Lại để cho Khúc Phong tử đi thôi, so với hắn ai cũng biết tán dốc bì. Ngươi cùng ta trong chốc lát đi bộ binh, sau đó đi võ viện. An Tranh đứng dậy, Phương Cố phủ sẽ không đem chúng ta để vào mắt, nhưng không dám đắc tội bộ binh cùng võ viện. Vương Khai thái tướng quân nhìn chằm chằm chuyện này, Phương Vững Chắc phủ không dám bất công đồng ý. Thuận tiện đi một chuyến đại phương giới chỗ. Đỗ Xấu Xấu hỏi, còn đi làm gì? Ta nói rồi, đại phương giới muốn đóng cửa ngừng kinh doanh, nam nhân mà. Nói chuyện phải giữ lời. An Tranh chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó một bên đi ra ngoài vừa nói, ngươi biết rõ làm sao cùng rắn rít địa phương ở chung sao. Cái kia chính là mau chóng thành vì ngắm mới rắn rít địa phương. Đại phương giới chỗ chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi, nếu như ngay cả như vậy cái tiểu nhân vật cũng không thể thoáng cái làm đến cũng không còn cách nào xoay người, chúng ta còn thế nào tại phương cố thành chỗ dừng chân. Đỗ Xấu Xấu, chỉ thích ngươi như vậy giảng đạo lý người, nói phải giữ lời. An Tranh. Còn nhớ rõ lời nói của ta ấy ư, chúng ta đều là người rất tốt. Đỗ Xấu Xấu lập tức nói ra, đương nhiên nhớ rõ, ngươi đã nói, vẫn luôn là làm người xấu ngang ngược càng rỡ, làm người tốt khiêm tốn. Cái này không đúng, làm người tốt càng cần phải lên giọng phách lối, cao đến bước lên trời giọng. Từ hôm nay trở đi, để cho chúng ta cho thỏa đáng người thay thế nói. Chúng ta có tiền, chúng ta có thế, chúng ta ngang ngược, nhưng chúng ta là người rất tốt, chúng ta chuyên trị các loại không phủ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 70, Đào Hố. Người trước kia quan niệm bên trong, có phải hay không cần phải người xấu mới là như vậy? An Tranh thỏ tay sau này chỉ. Đỗ Xấu Xấu dùng sức gật đầu, lưỡng bại hoại phía trước vừa đi, phía sau đi theo 20-30 cái đại hán áo đen, đi bộ tư thế rất hung hăng càng quái. Đây tuyệt đối là người xấu tiêu chuẩn xuất hành phương thức, còn kém bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. An Tranh, cái kia rất không có mỹ cảm, ngươi xem một chút chúng ta lại có khí thế lại có mỹ cảm. Hắn lời vừa mới dứt, đằng sau một cỗ xuyên thành xe ngựa loạn choạng lục lạc chung chính là chạy tới. Bởi vì thành trì quá lớn, cho nên xuất hiện đại lý vận chuyển xe ngựa, có xuyên thành xe ngựa dựa theo cố định lộ tuyến chạy, năm nhiều tiền có thể ngồi vào điểm cuối. Nói như vậy xuyên thành xe ngựa người lái xe ngựa đều so sánh tục tằng, bằng không thì gặp phải không trả tiền khách nhân cũng không tốt chấn nhiếp. Loại này điều khiển xe ngựa là người thường thường cũng rất hung hăng càn quái, trên cơ bản sẽ không cho người đi đường xe đẩy nhỏ a các loại nhỏ xe nhường đường. Đứng lại. Ba năm cái An Tranh thủ hạ chính là đại hán áo đen xông đi lên, chống nạnh hướng trên đường cái vừa đứng, khí thế kia sợ tới mức người lái xe ngựa lập tức ngừng lại. Đại! Mọi người, các ngươi có phân phó gì? Người lái xe ngựa run rẩy hỏi một câu. Vậy người lái xe ngựa đánh hoang dã cái giá cũng không bỡ ngỡ, nhưng lại An Tranh bọn hắn nhiều người à, bên này năm ba tên đại hán đem đường ngăn cản, phía sau còn có nhị mười mấy người. Người lái xe ngựa gặp phải loại sự tình này, cũng chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Khi phía trước đứng đại hán kia dáng người to lớn, cách quần áo cũng có thể cảm giác được một thân này da sủ xì mụn cắm thịt. Ống tay áo vãn hồi đứng dậy, trên cẳng tay cơ thịt cũng có thể làm cho người bình thường sợ. Đại hán này tiếng nói cũng rất thô, chỉ một ngón tay cái kia người lái xe ngựa, như thế nào lái xe. Ngươi không thấy phía trước có một lão bà muốn băng qua đường đấy sao, sẽ không chậm một chút. Hai đại hán lôi kéo mã, cái kia nói chuyện đại hán chạy tới đỡ cái kia băng qua đường lao bà đi lên phía trước, bà ngươi chậm một chút. Ta không vội à. Thanh âm ôn nhu giống như tại dỗ hải tử. Đỗ xấu xấu nhìn xem bốn phía đám người vây xem, cảm giác những người đó ánh mắt đặc biệt không được tự nhiên. Bọn hắn giống như thấy được quái vật. Đỗ xấu xấu nói. An Tranh cười nói, không có việc gì, đã thấy nhiều thì tốt rồi. Chờ đại hán kia đỡ lão bà đã qua đường cái, hắn vung tay lên, đi thôi, lần sau chú ý một chút. Tiếng như hồng trung. Người lái xe ngựa liền vội vàng gật đầu, đánh xuống roi thúc giục ngựa chạy chậm lôi kéo xe đi. Thỉnh thoảng trả về đầu nhìn xem. An Tranh đám người bọn họ đi về phía trước thời điểm, rốt cục nghe được trong đám người có người phát ra từ phế phủ phát ra một tiếng cảm khái, mẹ trái trứng đấy, lao tử cho rằng muốn đánh nhau đâu rồi, một đám đại hán ngăn lại xe ngựa không phải cần phải đánh tơi bởi người lái xe ngựa ngừng một lát ấy ư, vì cái gì con mẹ nó là nâng lão bà qua đường cái. An Tranh sau khi nghe được, cảm thấy người này hô trong lời nói có một loại lao tử đem quần đều cởi ra ngươi cho ta xem cái này bị phẫn. Người nọ tựa hồ cảm giác được rất vô vị, sau đó đẩy ra người đã đi, kết quả đẩy người ngay thời điểm đem một đứa bé đẩy tới, hắn còn mắng một câu chó khôn không cản đường, đồ chó con chặn đường, cha mẹ ngươi cũng là không có tốt giáo dưỡng chó hoang. Đỗ xấu xấu tức giận, một cái bước xa xẹt qua đi, thò tay một phát bắt được người kia quần áo và táo trước nhắc tới chính là ba bốn miệng rộng quất tới. Lần thứ nhất sẽ đem người kia khỏe miệng co quắp nở hoa, huyết hoa bắn ra. Người nọ bị đánh đích bối rối, sau một lát muốn phản kháng đã tới không kịp. Bị Đỗ xấu xấu đè lại ngừng một lát đánh tơi bời. Không có một phút đồng hồ, cái kia người đã quỳ gối cái kia dập đầu cầu xin tha thứ. Có người hô, các ngươi dựa vào cái gì đánh người, hơi quá đáng. Đỗ xấu xấu hỏi, hắn khi dễ tiểu hài tử thời điểm các ngươi nhìn thấy không? Trong đám người có người hô, coi như là khi dễ tiểu hài tử, các ngươi cũng không có thể tùy tiện đánh người à. Tiểu hài tử lại không sợ ngã, đứng lên khóc hai tiếng chính là tốt rồi. An Tranh đi tới nói, tiểu hài tử còn không sợ ngã. Khóc hai tiếng thì tốt rồi, hắn lớn như vậy cái đàn ông đương nhiên cũng không sợ đánh, khóc hai tiếng chính là tốt rồi. Kia nam nhân ngẩng đầu nhìn An Tranh liếc, An Tranh nói ngươi sẽ khóc sao. Kia nam nhân sửng sốt, sau đó lắc đầu. Đỗ xấu xấu đi lên lại là ngừng một lát đánh tơi bời, kia nam nhân rốt cục khóc. An Tranh đứng ở đó hỏi đưa cho người nam nhân kia người nói chuyện, con của các ngươi nếu như bị người đẩy tới ngược lại, đối phương là cái thoạt nhìn các ngươi đánh không lại người, làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là nén giận đi à nha, đúng hay không? Sau đó có người giúp các ngươi dạy dỗ hắn, kết quả các ngươi cho rằng giáo huấn hắn người hơi quá đáng. Cho nên ta cảm thấy một chữ có thể hình tha cho các ngươi, thật ti tiện. Đỗ xấu xấu nói thật, đó là hai chữ, một chữ là thật vãi luyện ti tiện. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng hôm nay thấy là quái vật. Một người thư sinh mô dạng người đứng ở đó hô to, các ngươi đây là lấy mạnh hiếp yếu, ta muốn viết ra. Lại để cho xã hội phê phán các ngươi loại này tên côn đồ được kính. An Tranh hỏi, của ngươi tư liệu sống đủ chưa? Thư sinh kia hỏi, có ý tứ gì? An Tranh chỉ hắn, đánh hắn một trận, lại để cho hắn có thêm nữa. Thứ đồ vật có thể ghi. Sau đó bốn, năm cái đại hán đi lên, đem thư sinh kia đánh quần áo không chỉnh tề, mặt lớn hơn một vòng. An Tranh đi đến thư sinh kia trước mặt hỏi, hiện tại ngươi còn dám ghi vạch trần hung ác văn vẻ sao? Thư sinh kia khóc, cũng không dám nữa. An Tranh thở dài, cái kia cũng chỉ phải lại đánh một trận, ngươi muốn là còn dám ghi, ta mời ngươi là tên hán tử. Bởi vì bị đòn là người khác cho nên ngươi dám ghi, bị đòn là chính ngươi ngươi cũng không dám đã viết. Cho nên ta cảm thấy lại đánh ngươi một hồi cũng không có gì, nếu ngươi dám ghi đâu rồi, ta cảm thấy ngươi biết đem sự tình làm lớn, có lẽ ta cũng không dám đánh ngươi nữa. Thư sinh sửng sốt, ngươi đây là cái đạo lý gì?
An Tranh, không có đạo lý.
Sau đó hắn lại để cho người đem thư sinh đánh cho một trận. Người xung quanh bắt đầu lui về sau, bởi vì ai cũng không biết An Tranh biết không sẽ cho người đem bọn hắn cũng đánh một trận. Thì cái kia bị đẩy ngã tiểu hài tử mẫu thân, đã sớm ôm hài tử chạy vội thì đi, không biết đi đâu. An Tranh cũng không để ý, những năm này hắn nhìn thấy loại sự tình này nhiều hơn đi, sau đó không đủ để ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Đánh nhau người nam nhân kia cái kia thư sinh, nhưng An Tranh vẫn cảm thấy hơi có chút chèn ép không thể đi ra, vì vậy hắn mang người đã đến đại phương giới chỗ cửa ra vào. Quả nhiên, đại phương giới chỗ vẫn chưa đóng cửa, nhưng một người khách nhân đều không có. Chuyện ngày hôm qua gây không nhỏ, ai cũng không dám lại đi đại phương giới chỗ tìm nhà, thuê phòng cũng tốt mua phòng ốc cũng tốt, cũng biết nơi này là hát điếm. Đại phương giới chỗ cửa ra vào mấy cái tay chân chứng kiến An Tranh mang theo 20-30 tên hán tử khí thế hung hăng tới, mấy người liếc nhau một cái sau chuyển thân liền chạy. Trong phòng, ngày hôm qua bị đánh gãy tay Chu Vạn Tiền cùng cậu Chiêm Lý cha còn có cậu Chiêm Lý lao bà đang thương lượng đối sách, đồng nhiên cảm giác được bên ngoài mặt giống như có một đóa vừa dày vừa nặng mây đen áp đi qua. Quay người nhìn lên, An Tranh sau đó mang người đi vào cửa phòng. Vừa nhìn thấy An Tranh, Chu Vạn Tiền liền không nhịn được run rẩy, cậu lão ra trợn mắt nhìn. Cậu phu nhân khỏe như bị điện rồi đồng dạng thẳng chính là nhảy lên. Mà bắt đầu, các ngươi bọn này đáng đâm ngàn đao đấy, chó nương dưỡng đồ đê tiện, nơi khác tới bọn hèn nhát, hủy nam nhân ta liều mạng với các ngươi. Nàng muốn vọt qua đến, Chu Vạn Tiền thò tay giữ chặt, phu nhân, tuyệt đối đừng xúc động. An Tranh nhìn chung quanh, trong phòng trang sức rất xa hoa, còn có 10 cái tiểu nhị tại, nhưng không ai dám đi lên. Một tên đại hán vì An Tranh chuyển cái ghế, An Tranh sau khi ngồi xuống nhìn xem đại phương giới chỗ người nói. Ngày hôm qua ta nói cho các ngươi đóng cửa ngừng kinh doanh, các ngươi hiển nhiên không đem lời của ta coi là thật. Như vậy đi, ta cho các ngươi một con đường lùi. Cho các ngươi thời gian một tháng, dựa theo các ngươi chướng diện thượng đăng ký, đem bị các ngươi lừa là người tất cả đều tìm được, sau đó đem bạc đều trả lại, ta liền không đánh người. Các ngươi thành thành thật thật ly khai phương vững chắc thành, ta cũng không truy cứu nữa. Chu Vạn Tiền khổ sở nói, vị gia này, không phải chúng ta không nghĩ dựa theo phân phó của ngài làm, thật sự là làm không được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta lừa gạt quá nhiều người. Những theo kia nơi khác tới phương cố thành người, trên người mang theo bạc chưa hẳn cũng rất nhiều, thì đưa cho chúng ta tiền đặt cọc về sau chúng ta chính là sẽ tiếp tục lừa gạt, bởi vì bọn họ sau đó mắc câu rồi. Thẳng đến đem trong tay bọn họ tiền ép khô về sau, chúng ta sẽ không sửa lại. Những người này không có tiền, ai biết có thể đi chỗ nào đâu rồi, có lẽ đã bị chết sao. Cái lúc này, Chu Vạn Tiền nói lời rõ ràng không có cái gì hơi nước. An Tranh nhẹ gật đầu, cho nên là như vậy đúng hay không? Chỉ cần là vào các ngươi rồi cửa nộp tiền đặt cọc người, các ngươi cảm thấy chính là ngấp bức, có thể một mực lừa gạt ánh sáng đúng hay không? Thì những người này tuyệt đại bộ phận đều là nơi khác tới, không thể trêu vào các ngươi. Bọn hắn không có tiền cũng không có ai có thể mà đầu nhập vào, cho nên kết cục gì các ngươi cũng không biết, các ngươi cũng không cần phải biết rằng. Những năm này đến cùng có hay không so với các ngươi bức tử? Thậm chí ép đã chết cả nhà, các ngươi đương nhiên càng không muốn biết đúng hay không. Mắc mớ gì tới ngươi? Cậu phu nhân giải khai đám người, đi lên phải bắt An Tranh nét mặt. Ngươi muốn dám bức làm bọn chúng ta đây cửa nát nhà tan, ta liền đùa với ngươi mệnh. Đúng. An Tranh trực tiếp một bạt thai đem cậu phu nhân quạt đi ra ngoài, cậu phu nhân bay ra ngoài chừng 3 mét mới té xuống đất. An Tranh cũng không có sử dụng tu luyện chịu lực, thậm chí không có dụng hết toàn lực, bằng không thì nữ nhân này đã sớm chết rồi. Những bị kia các ngươi lừa gạt hết gia sản là người thì không có liều mạng với các ngươi. An Tranh thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi đám bọn họ so với bọn hắn hung ác, cho nên bọn hắn sợ hãi. Bởi vì người thành thật sợ hãi ác nhân, cho nên việc các mới biết càng ngày càng nhiều. Ngươi còn dám ở trước mặt ta ồn ào, là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là một phụ nữ, ngươi khóc lóc om sòm đùa nghịch hồ đồ ta đều không thể làm gì ngươi đối với không tốt. Cậu phu nhân nằm ở đó vẫn còn mắng, trong miệng ác độc không cách nào thuật lại. Cậu lao ra xuống lại, sau đó bịch một tiếng ngã sấp xuống tại An Tranh trước mặt, nhanh có ai không, có người xông vào cửa nhà ta được giết người nữa à, bọn hắn ngay cả lão nhân cùng nữ nhân đều đánh à, mau đưa ta đánh chết. Nhanh có ai không, báo quan đem những này người tất cả đều bắt lại à. An Tranh cười cười, có vài nữ nhân cho là mình khóc lóc om sòm đùa nghịch hồ đồ chính là không ai dám quản lý, ta vừa mới đánh nàng. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi lão, chỗ bằng vào ta không dám đánh ngươi. Cẩu lao ra sửng sốt một chút, sau đó mắng, ngươi cái này vô liêm sỉ vương bắt đảng, ta chửi cả nhà ngươi. Ta đã lớn như vậy số tuổi ta còn sợ ngươi. Tính toán là chết ta cũng vậy lôi kéo ngươi đệm lưng. chính ta tại cái này Phương Cố Thành nhiều năm như vậy đều không bị người khi dễ qua, ta bây giờ còn có thể bị một mình ngươi nơi khác tới khi dễ. An Tranh hướng bên cạnh nhìn nhìn, theo trên mặt bàn cầm một cái sổ sách, đem sổ sách cuốn cuốn ngồi xổm xuống bột một tiếng nện ở cẩu lao ra trên miệng. Thoáng cái đập bể bờ môi, máu chảy ra. Cẩu lao ra đau gọi một tiếng, muốn đứng lên cùng An Tranh dốc sức liều mạng. An Tranh đè hắn lại, ba 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 đùng đem miệng đánh máu thịt bé bét. Mồm thối, đánh liền miệng. An Tranh đứng lên, ngươi lão ngươi chính là đùa nghịch. Người khác ăn ngươi bộ này, ta không ăn. Đối với cho các ngươi như vậy lưu manh, ta cũng vậy không yêu cầu xa vời các ngươi sẽ đem gạt tới tiền trả lại. Các ngươi không có trực tiếp giết người, nhưng bị các ngươi lừa gạt hết gia sản thì cửa nát nhà tan. Ta ngày hôm qua phái người tốt xấu tra một chút, cho dù trên mặt đường mọi người có thể nói ra được, không dưới 6-7 nhà, hơn 10 cái nhân mạng. Cho nên các ngươi coi như là đều chết hết, vẫn là không rõ bút chứng này, lòng ta thiện, ta giúp các ngươi còn. An Tranh phân phó, đem đại phương giới chỗ tiền tất cả đều tích tụ trong phòng, ở bên ngoài lập bài tử, lại để cho sở hữu bị đại phương giới lường gạt trôi qua người đến lãnh tiền, chỉ cần có đại phương giới chỗ lúc trước mở ra ngân phiếu định mức, hoặc là những phương pháp khác chứng minh mình bị lừa bạc, hết thể có thể đem bạc lĩnh đi. Đối với bên ngoài nói đại phương giới chỗ chư vị tiền phí lúc trước, bởi vì không mặt mũi gặp bị lừa người bị hại, cho nên sau đó chuyển ra Phương Cố Thành hồi trở lại lao nhà. An Tranh nói xong đi ra ngoài, sau đó bước chân thoáng dừng lại một chút, đem Chu Vạn Tiền ba người bọn hắn kéo đến ngoài thành chôn, đó chính là bọn họ quê quán. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đại phương giới chỗ người, người của ta có thể đỡ lão bà băng qua đường, cũng có thể giết người không chớp mắt. Cho nên tuyệt đối không nên chọc trong tay ta, các ngươi những thứ này tiểu nhị cũng đều nhớ, ai dám làm tiếp ác, ta chính là tại ba người bọn họ bên cạnh cũng cho các ngươi đào mấy cái gai bẫy. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 71, may mắn. An Tranh dĩ nhiên không phải nói dơ thôi, cũng không phải. Tại An Tranh đi đến bộ binh nha môn ngoài cửa lớn ngay thời điểm, đại phương giới chỗ ba người kia chủ sự cũng đã bị cất vào túi đưa đến Phương Cố Thành bên ngoài. An Tranh dựa theo chương trình ký tên sau đó chờ đợi tiếp kiến thời điểm, ba người kia đất trên người cũng đã lấp đầy. Nửa đường ngay thời điểm Đỗ Xấu Xấu hỏi An Tranh một câu, Chu Vạn Tiền thoạt nhìn không phải cái loại này cùng hung cực các người, vì cái gì không cho hắn một cái sống đường. An Tranh trả lời là, Chu Vạn Tiền so với cậu ra còn có thể ác, bởi vì hắn biết rõ tiến thối biết mình cần phải bảo trì thái độ gì. Hắn biết rõ yếu thế, cũng biết rõ làm sao mới có thể bảo tồn chính mình. Ngươi cho rằng hắn là bị cậu người nhà làm hư hay sao? Không, hắn chỉ là tìm ra thích hợp bản thân đất ngưỡng. Hắn ở trước mặt ta thái độ được, là bởi vì hắn muốn sống. Nếu như ngươi nói lại để cho hắn bán đứng cậu ra đổi mạng sống, hắn sẽ lập tức quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm của ngươi ngón chân. Ngươi có thể cẩn thận điều tra thêm, nhìn xem cậu ra làm những chuyện ác kia có bao nhiêu là Chu Vạn Tiền chủ ý, có bao nhiêu là hắn không có đi qua cậu ra người liền trực tiếp làm. An Tranh nói, tại quan phủ định tội thời điểm, làm ác là người sẽ có thủ phạm chính cùng tổng phạm khác nhau. Nhưng trong mắt của ta, làm ác không có chính và phụ. Đỗ Xấu Xấu không hiểu rõ lắm An Tranh những lời này là có ý gì, nhưng chỉ cần là An Tranh nói hắn chính là cho rằng là đúng đích. Cùng An Tranh ngẫm lại hình thái không giống nhau, Yến Quốc bộ binh nha môn cũng không phải rất nghiêm túc và trang trọng xâm nghiêm cái loại cảm giác này. Cửa ra vào coi như trang trọng, phong cách là cái kia loại liếc nhìn về phía trên cũng rất máy móc nha môn mặt. Vào cửa về sau mới phát hiện có động thiên khác, bên trong đình đài lầu các tiểu hồ hòn non bộ đồng dạng không ít, thương nhất chính là tại bộ binh nha môn tiền viện tiểu hoa viên trên cây, treo meo múc thiệt nhiều màu hồng thiên chỉ hạt. An Tranh chứng kiến những điều này thời điểm nhịn không được nhẹ gật đầu. Trong lòng sinh ra một cổ không thể tưởng được ngươi là như vậy bộ binh cảm giác. Phụ trách tiếp đãi là một cái chừng 50 tuổi nam nhân, tự xưng Hách Bình An, là bộ binh một cái viên ngoại lang. Bộ binh viên ngoại lang cũng là chánh lục phẩm chức quan, bất quá quan ở kinh thành cảm giác đứng lên nếu so với quan địa phương khí thế đủ một ít. Mà ở bộ binh có một loại rất làm cho người ta cảm giác thoải mái, vậy là chúng ta đều là do binh, chính là huynh đệ. Cái đó và mặt khác trong nha môn tuyệt đối không giống với. Đó là bởi vì U Yến 16 quốc mấy năm liên tục chinh chiến duyên cớ. An Tranh tại Đại Hy ngay thời điểm cũng thường xuyên xuất nhập bộ binh, nhưng ở Đại Hy bộ binh ở bên trong lục đục với nhau rất nghiêm trọng. Đại Hy rất thái bình, không có chiến sự. Cho nên người của binh bộ đem tất cả tinh lực đều dùng tại lục đục với nhau lên, thậm chí sẽ vì rất nhỏ một sự kiện thì tính toán. Nhưng ở Yến quốc không đồng dạng, tại đây hàng năm đều đang khai chiến, trên biên cảnh mỗi một ngày đều đang chém giết lẫn nhau. Cho nên năm nay tiến vào bộ binh làm quan đám người, nhưng có thể mới quen thuộc, chỉ chớp mắt cũng sẽ bị điều vào biên cảnh bổ sung đi qua, sau đó khả năng rất nhanh sẽ chết trận xa trường. Cho nên người ở chỗ này có một loại giác ngộ. ai cũng không biết chính mình ngày nào đó tiểu chết rồi, bộ binh mỗi người đều có thể là đứng tại phía sau mình cung cấp cho mình người bảo vệ, đều là huynh đệ. Mà còn, gặp một mặt thiếu một mặt. Tính kế tính tới tính lui, cũng không bằng sinh tử lớn. Người nơi này bất luận lớn tuổi nhỏ, đều so với mặt khác nha môn người càng hiểu hơn tử vong cùng tín nhiệm quan hệ trong đó. Hách Bình An mang theo An Tranh ngồi ở tiền viện tiểu hoa viên trong lương đình, cười một cái nói, vốn ý định cho ngươi trong phòng chờ một lát đấy, nhưng là những người lớn đều đang họp, không lâu sau đó vừa muốn tuyển bạt một nhóm người bổ sung đến vùng Đông Nam cảnh bên kia, cùng U Quốc ở giữa chiến sự càng ngày càng căng thẳng, người có chút không đủ dùng. Cho nên cũng không biết cái này biết lúc nào có thể lái được xong, trong phòng lại áp lực, còn không bằng ở bên ngoài ngồi một chút. An Tranh nói, không phải sau đó thật lâu không có cùng U Quốc từng có đại chiến sao? Hách Bình An nói, đại chiến là không có, nhưng chiến tranh cho tới bây giờ chính là không có đình chỉ qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Quốc, cùng chúng ta Yến Quốc là thiết cán huynh đệ, tối thiểu nhất sẽ không vội vã vạch mặt. Thì chắc quốc kẹp ở chúng ta cùng Triệu Quốc trong lúc đó, cho nên chỉ có thể phục tùng. Nhưng ở Đông Nam bên kia, U Quốc, Vĩnh Quốc, Bá Quốc liên hợp lại, một lòng muốn đi Bắc tiến binh. Bọn hắn không dám đi về phía Nam, bởi vì bên kia chính là Đại Hy, bọn hắn đành phải hướng Bắc xâm. Cái gì gọi là đại chiến? Hách Bình An hỏi. An Tranh không có trả lời, Hách Bình An chính mình cấp ra đáp án, tại bộ binh ở bên trong, đại chiến định nghĩa là như vậy. Một trận chiến ở trong, người chết 5.000 trở lên xưng là đại chiến. Ngươi biết vùng Đông Nam cảnh chúng ta mỗi ngày chết bao nhiêu người sao? Mỗi ngày đều không ít hơn 300 người, là mỗi ngày. Cho nên tại rất nhiều biên thành đóng quân ở bên trong, lẫn nhau cũng không nhận ra. An Tranh không phản bác được, hắn ở đây Đại Hy trải qua rất nhiều chuyện. Duy chỉ có không có trải qua loại này chiến tranh tàn khốc. Đại Hy quá lớn, lớn đến không có người dám đi trêu chọc. Mà còn Đại Hy còn đang không ngừng chen ép quanh thân tiểu quốc, đối với Đại Hy mà nói những nước nhỏ này chính là dinh dưỡng phẩm, mỗi ngày đều muốn ép một chút nhỏ. Cho nên An Tranh rất rõ ràng, kỳ thật U Yến 16 quốc ở giữa chiến tranh, cùng Đại Hy không quan hệ. Hách Bình An gặp An Tranh sắc mặt hơi khác thường, cười một cái nói, ngươi khả năng còn chưa quen thuộc loại không khí này, dù sao ngươi là theo Triệu Quốc biên thành bên kia tới. Chúng ta cùng Triệu Quốc chưa từng xảy ra ma sát. Về sau quen thuộc là tốt rồi chút ít, mặt khác không nên quá nóng lòng. Hôm nay bộ binh hội nghị thời gian khả năng lâu một chút, bởi vì còn phải xác định phái ai đi Đại Hy đưa kinh cống. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi đối với Đại Hy thấy thế nào? An Tranh trả lời, Đại Hy. U Yến 16 nước chiến sự, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là Đại Hy tạo thành. Tuy nhiên chung quanh tiểu quốc không thể có thể đối với Đại Hy tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng Đại Hy tuyệt đối sẽ không cho phép những nước nhỏ này phú cường. Đại Hy sẽ không ngừng đưa cho quanh thân tiểu quốc tạo áp lực, lại để cho hắn đám bọn họ công kích lẫn nhau. Đại Hy nghiền ép tới gần bọn họ tiểu quốc, những nước nhỏ này vì sinh tồn thì không khỏi không công kích khoảng cách Đại Hy hơi xa một chút tiểu quốc. Như vậy, chung quanh tiểu quốc đều đang không ngừng trong chiến tranh tiêu hao quốc lực. Người, tài bảo, tổn thất cực lớn. Nhưng Đại Hy sẽ không để cho những nước nhỏ này ít dễ dàng bị diệt, không cho phép bọn hắn giúp nhau chiếm đoạt. Mặc dù đang Đại Hy trong mắt, những nước nhỏ này chẳng qua là con kiến. Nhưng Đại Hy ngay cả một cái tương đối mạnh tráng con kiến đều không cho phép xuất hiện. Hách Bình An ánh mắt sáng ngời, giống như ngươi còn trẻ như vậy như thế có kiến giải quá ít người, thật sự quá ít. Bộ binh thanh niên, phần lớn sùng bái Đại Hy, cho rằng đây mới thật sự là cường quốc, có cường quốc phong phạm cùng trách nhiệm. Bởi vì tại quanh thân các quốc gia chiến tranh đã đến gây cấn ngay thời điểm, hướng hướng đều là Đại Hy phái ra sứ giả tiến hành điều tiết. Chiến tranh biết bởi vì Đại Hy tham gia thì đình chỉ, bọn hắn cho rằng đây là Đại Hy công lao. An Tranh thở dài, ta mới vừa nói, Đại Hy không sẽ cho phép bất luận cái gì một con kiến cường tráng đứng lên. Cho nên một ngày xuất hiện một quốc gia có thể chiếm đoạt khác một quốc gia cục diện, Đại Hy sẽ tham gia không cho loại tình huống này xuất hiện. Còn nghe lời không nghe lời, căn bản không tại Đại Hy cân nhắc ở trong. Nghe lời thì thôi, không nghe lời chính là gõ, đánh tới tàn phế. Hách Bình An nói, đúng là như thế, cho nên ta đối với bộ binh ở bên trong hơn nữa tuổi còn trẻ nghĩ cách đều có chút không quan nhìn. Nhưng ngươi cũng khuyên nói bọn họ không được, đối với cường giả sùng bái cũng là rất cố chấp. An Tranh nhẹ gật đầu, xác thực như thế, không phải nhưng bọn hắn, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng tiến vào Đại Hy sinh hoạt hội an định tường hòa. Nhưng mà Đại Hy là tuyệt đối không cho phép lưu dân tiến vào, chúng ta biên quân vẫn luôn ở chỗ giết người, là cùng địch nhân chém giết, Đại Hy biên quân cũng vẫn luôn ở chỗ giết người, giết chính là muốn tiến vào Đại Hy lưu dân. Hách Bình An đứng dậy, ngươi ở nơi này thoáng nghỉ một lát. Ta đi xem biết lái xong chưa? An Tranh đứng dậy, ta lại lần nữa xin đợi, đà tạ Hách đại nhân. Hách Bình An đứng dậy rời đi, đi bộ tư thế thập phần cao ngất. An Tranh nhìn ra, cái này có chút đối với người trẻ tuổi không quen nhìn trung niên nam nhân, hẳn không phải là không có một người đi lên chiến trường quan văn. Hắn đi bộ tư thế đã nói lên một đường, người này lời nói cử chỉ bên trong cũng mang theo một loại quý khí cùng khắc nghiệt. An Tranh nghĩ nghĩ, quan ở kinh thành hơn phân nửa như thế, bản thân mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, cho nên cũng không có để ý. Như Hách Bình An như vậy 50 tuổi cao thấp vẫn còn đang tránh lục phẩm chức quan bên trên người làm việc, trên cơ bản cuộc đời này cũng sẽ không có lớn lên trước. Bất quá An Tranh có chút kỳ quái, người này vì cái gì không có mặc quan phục, mà là một thân tầm thường quần áo tại bộ binh ở bên trong đại khách. Hách Bình An đi đến tiểu hoa viên cuối cùng đi vào một đầu dài hành lang, sau đó từ hông bờ treo trong túi lấy ra một cái ống điếu. Hắn cũng không có đi xem hội nghị đã xong không có, mà là ngồi xổm hành lang có thể ngồi địa phương hút thuốc. Hắn cái tẩu rất lớn, rất dài. Một điếu thuốc hút đi vào, phun ra ngoài thời điểm giống như tại thổ vụ. Đã qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hai người mặc màu đỏ quan phục người đi nhanh tới, rất xa hướng phía Hách Bình An hô một tiếng. Hách Bình An tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, đem cái tẩu tại chính mình đế giày bên trên dập đầu, sau đó cùng hai người kia tiến vào. Tại đại yến, ngũ phẩm cùng tứ phẩm quan viên mặc màu đỏ, tam phẩm trở lên quan to xuyên màu tím, thì lục phẩm trở xuống người là xuyên màu xanh lá. Cái kia hai cái mặc màu đỏ quan phục, ứng với nên bộ binh ở bên trong địa vị tương đối cao người. Tại đại yến, binh bộ thượng thư là chính nhị phẩm, nhưng lĩnh chính nhất phẩm đồng lộc, xuất hành cũng dựa theo đang một phẩm quy củ. Binh bộ thị lang là đang tam phẩm, gần với thượng thư. Hách Bình An đi vào một cái phòng, sau khi vào cửa trong phòng đang ngồi một đám mặc màu đỏ quan phục người toàn bộ đều đứng lên, rất cung kính hành lễ, đại nhân. Hách Bình An tùy ý khoát tay áo, sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống, thương nghị đến nơi nào rồi hả? Một cái trong đó người trả lời, bẩm đại nhân, Yến Vương nói lại để cho chúng ta đề cử một người đi Đại Hy đưa cống phẩm, mọi người thương nghị một chút, chỉ có Vương Khai Thái tướng quân không thể thích hợp hơn. Hách Bình An trầm tư một hồi. Có thể Vương Khai Thái gần đây tại võ viện phụ trách cổ tái sinh sự tình, ta xem hay là biến thành người khác sao? Mọi người không nói gì. Hách Bình An nói, theo lục phẩm viên ngoại lang ở bên trong chọn một so sánh thể diện đi, dù sao bất quá là phối hợp lễ bộ là người mà thôi. Cho hắn một thân tướng quân chiến bảo, đừng dọa tiểu trong quần là tốt rồi. Ta đại yến tướng quân không có thời gian đi hầu hạ Đại Hy cái kia bầy ông lớn, các tướng quân còn muốn thường xuyên chuẩn bị trên chiến trường. Cùng hắn phái Vương Khai Thái tướng quân như vậy bách chiến tướng lãnh đi gặp người chính là cúi đầu, không nếu như để cho hắn ở đây võ viện ở bên trong luyện cho ta đi ra mấy cái ưu tú thanh niên. Ta là văn nhân xuất thân, ta cũng có thể đi Đại Hy cúi đầu không lưng. Nhưng các tướng quân không được, các tướng quân không thể cúi đầu. Bọn hắn dùng huyết chiến liều tới tôn nghiêm, không thể chính là làm cho hư họ. NG như vậy, tất cả mọi người đã trầm mặc, sau đó đứng lên chỉnh tề đáp ứng. Đúng vậy à, ai cũng có thể cúi đầu. Nhưng đại biểu cho quân đội các tướng quân, cũng không thể cúi đầu. Đại nhân, ngài không phải nói tự mình đi gặp xem Khưu Trường Thần tướng quân trước khi chết để cử cái kia mấy người hài tử sao? Binh bộ thị lang Trần Tại Ngôn hỏi gặp được sao? Hách Bình An nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, hạt giống tốt, thật là làm cho trong nội tâm của ta thoải mái hạt giống tốt, không uổng công Khâu tướng quân đề cử. Khâu đem quân thư đề cử hợp với đã đến Tam Phong, đệ Tam Phong chi sau chính là chuyển đến Khâu tướng quân tin qua đời. Trần Tại Ngôn thở dài, đáng tiếc. Hơn 3 năm, mới điều tra ra sát hại Khâu tướng quân hung thủ là Ưu Quốc Thần Hội người. Chúng ta dùng hơn 1.000 ngày mới tra được chân tướng, thực xin lỗi Khâu tướng quân trên trời có linh thiêng. Hách Bình An bỗng nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng cứ như vậy đã xong. Ngươi cho rằng Phương Chi Kỷ đại tướng quân thật là bị Thái Hậu bước đi. Hắn đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, Ưu Quốc là người vạn dặm xa xôi chạy tới ám sát ta đại yến Thiết Lưu Hỏa phó tướng, việc này không để yên đấy. Phương Chi Kỷ đại tướng quân mang theo Thiết Lưu Hỏa tinh kỵ xuôi nam, thật sự là luyện binh. Thật là vì tránh đi Thái Hậu. Bột một tiếng, tay của hắn vỗ vào trên bệ cửa sổ, Ưu Quốc Thần Hội không chết một số người, Phương Chi Kỷ đại tướng quân chắc là sẽ không mang binh trở về. Trần Tại Ngôn sắc mặt biến đổi, sau đó thở dài ra một hơi, may mắn, Phương đại tướng quân sanh ở của ta đại yến. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 72, ra mặt dày. An Tranh tại bộ binh cũng không có đợi bao lâu, nhưng lại không đợi tới bộ binh trưởng phòng võ viện sự vụ thị lang đại nhân. Ngày hôm qua nhìn thấy Vương Khai Thái tướng quân ngay thời điểm, hắn đã từng nói qua binh bộ thị lang Trần Tại Ngôn sẽ đích thân gặp hắn. Hách Bình An sau khi rời khỏi không lâu, thì có một vị mặc chiến giáp tướng quân đến tiểu hoa viên tìm được An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu, lĩnh của bọn hắn đi võ viện báo cáo chuẩn bị. An Tranh cùng các bằng hữu của hắn, kỳ thật cũng có lựa chọn khác, tại Phương Cố Thành ở bên trong tông môn vô số. Mà còn đều bối cảnh thâm hậu. Trừ ra những tông môn này bên ngoài, còn có rất nhiều chính thức mở học viện. Trong đó danh khí lớn nhất, là Đại Yến Hoàng tộc mở Đại Đỉnh học viện, Tông Quảng Tư mở trị đạo học viện, Ninh Nguyên Tông, Thanh Linh Tông, Thái Thượng Đạo Trưởng cùng quân đội Thượng Võ Viện. Bất quá An Tranh lựa chọn Thượng Võ Viện, như vậy đô xấu xấu bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đi địa phương khác. Lại nói tiếp thu thành đại điển là Yến Quốc nhà nghèo đệ tử thật rất ít xuất đầu cơ hội, nhưng trên thực tế loại cơ hội này hay là cực kỳ xa vời. Bởi vì thu thành đại điển những lóng lánh kia tinh quang đám thiên tài bọn họ, đại đa số đều xuất từ những thứ này tông môn lớn hoặc là học viện. Ai cũng biết, một ngày tại thu thành đại điển bên trong thành công, cũng sẽ bị đại yến tuyển nhận. Không có bất kỳ một cái tông môn có thể ngăn cản loại cám dỗ này, chính mình tông môn đệ tử trở thành triều đình cột trụ không chỉ có riêng là tông môn mặt mũi sáng sủa đơn giản như vậy. Lúc đầu thời điểm thu thành đại điển chỉ là một loại đơn giản tuyển bạn, bởi vì này chút ít thanh niên tài tuấn tiến vào triều đình về sau nhanh chóng đã nhận được trọng dụng, chỗ mà triều đình tất cả nha môn cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào loại này tuyển tài phương thức. Bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, không chỉ là bộ binh thiếu người, các bộ đều thiếu người. Mà một khi gia nhập quân đội về sau, trên chiến trường lập công, là cách tấn thăng nhanh nhất. Phụ trách mang theo An Tranh đi Thượng Võ Viện tướng quân gọi Phương Đạo Trực, niên kỷ cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi. Nhưng trên người của hắn áo giáp tại rất rõ ràng nói cho người khác biết, hắn là đàng hoàng đàng tứ phẩm Ưng Dương tướng quân. Võ Viện theo không tiếp thu phế vật, càng sẽ không tiếp thu đi cửa sau người tiến vào. Phương Đạo Trực là một lãnh lãnh đạm đạm tính tình, mà còn nói chuyện tựa hồ không quá để ý người khác cảm thụ. Hắn ở đây phía trước đi, An Tranh ở phía sau bên cạnh đi theo, hắn mà nói thủy chung đều lộ ra như vậy làm cho người ta chán ghét. Cho nên ta đối với các ngươi hai cái, không có hảo cảm gì. Phương Đạo Trực đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu, các ngươi cần phải rất rõ ràng, những vị kia vào Thượng Võ Viện thanh niên, trực tiếp nhất biện pháp chính là đi biên cương cùng địch nhân đao thật thương thật chém giết. Tích lũy đã đủ rồi đầy đủ quân công mới cũng tìm được biên quân đề cử. Đã làm cái này mơ ước người, trong 100 người đều chưa hẳn có một có thể thành công. Trong đó có các loại nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn đợi không được tích lũy đến đầy đủ quân công cũng đã chết trận. Ta không biết các ngươi là vì cái gì có thể trực tiếp bị tuyển nhận vào võ viện, ngay cả tuyển chọn quá trình cũng có thể bỏ qua. Ta tin tưởng bộ binh hay là công chính, cũng tin tưởng thượng võ viện hay là công chính, cho nên ta bắt buộc chính mình tin tưởng các ngươi có chỗ hơn người. Nhưng mà, dù vậy, ta còn là cảm giác được các ngươi là tặc. Các ngươi theo những tại kêu biên quan bán mạng thanh niên trong tay, cứ thế mà trộm đi mấy cái danh lạch. Hắn quay người, ta lời nói xong, các ngươi cũng không cao hứng, bất quá không sao cả. Ta vốn không có ý định cho các ngươi yêu thích ta, bởi vì ta không yêu mến bọn ngươi. An Tranh theo ở phía sau ngữ khí rất bình tĩnh nói, chúng ta không phải trộm đi mấy cái danh lạch, mà là đoạt. Phương Đạo Trực lần nữa đứng lại, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, ta đây hy vọng. Các ngươi có thể cướp quang minh tránh đại. An Tranh đứng lại, cho nên ta không có ý định đi võ viện. Phương Đạo Trực nhíu mày, ngươi nên biết, cải lời quân mệnh là cái gì tội. An Tranh quay người, ta không biết đó là cái gì tội, ta chỉ là không muốn làm cho người ta đâm ta cuộc sống. Nếu như ngay cả quân đội người cũng không tin quân đội người tiến cử, như vậy không phải ngươi nghiêm khắc cũng không phải ngươi ghẻ lạnh, mà là tự xem bản thân mình lớn. Ta sẽ không bởi vì người nào đó mà thay đổi ý nghĩ của mình. Cái đó sợ ngươi là một vị đang tứ phẩm Ưng Dương tướng quân. Ta hiện tại không đi võ viện, là vì muốn nói với ngươi những vị kia cải biến vận mạng mình nhiều người mấy một cơ hội, chúng ta biết đi tham gia khảo hạch, nếu như chúng ta dựa vào thực lực của mình tiến vào võ viện, ta tin tưởng ngươi biết câm miệng. Hắn vừa đi vừa nói, nếu như chúng ta như lời ngươi nói là không có bổn sự dựa vào đi cửa sau vào bị loại bỏ, như vậy đối với tướng quân mà nói chẳng phải là một chuyện tốt. Phương Đạo Trực thân thể lóe lên đem An Tranh ngăn lại. Trong ánh mắt sau đó xuất hiện tức giận, ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy, ngươi là tại miệt thị binh bộ quy củ, đã ở cải lời bộ binh mệnh lệnh. An Tranh rất nghiêm túc trả lời, biết rõ ta tại sao phải vào võ viện sao. Ngươi cho rằng ta là muốn thay đổi vận mệnh của mình. Không, ta tiến võ viện, chỉ là muốn làm một cái người đã chết chứng minh ánh mắt của hắn. Ta không vào võ viện, ta có thể theo mà còn sống rất khỏe nữa. Nhưng những biên quân kia huynh đệ đám bọn họ không vào võ viện, cuộc sống không còn nữa thay đổi khả năng. Ta có thể cùng bọn họ quang minh tránh đại tỷ thí, đương nhiên cũng sẽ không biết cố ý thua cho ai. Phương Đạo Trực có chút không rõ An Tranh nói là ý gì, dù sao khiêu trường thần sự tình hắn còn không có hiểu rõ. Hắn là thiết lưu hỏa ở lại bộ binh võ tướng một trong, lần này không có theo quân xuôi nam vốn hắn chính là ổ lấy nổi giận trong bụng, An Tranh thái độ làm cho hắn nóng tính càng lớn chút ít. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ ta hiện tại liền theo quân pháp giết ngươi. Hắn hỏi. An Tranh trả lời. Đó chỉ có thể nói ngươi không phối ở lại bộ binh, cũng thực xin lỗi trên người Ưng Dương thiết giáp. Phương Đạo Trực giận quá thành cười, được, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, chính ta tại võ viện khảo hạch trường thi chờ ngươi. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu đi nhanh mà đi, không cần, ngươi ở đây trao giải trên đài đợi ta là được. Đỗ Xấu Xấu vẫn An Tranh, tại sao phải cùng người tướng quân kia đối nghịch? An Tranh trả lời, thứ nhất, không muốn làm cho người ta nói chúng ta vào võ viện dựa vào là quan hệ. Thứ hai, ta muốn không phụ lòng Khưu Trường Thần tiến cử. Đỗ Xấu Xấu, dù sao ta không hiểu những thứ này, ngươi nói làm sao lại như thế nào? Bất quá có thể dựa vào chính mình bổn sự đi vào coi là thật được, tiết kiệm bị người nói xấu, nhưng lại có thể cùng những thi sinh kia so so chiêu, ngẫm lại thật hưng phấn. Chúng ta tại biên thành tu hành 3 năm rưỡi, cũng nên kiểm nghiệm một chút thực lực của mình đến cuối như thế nào. Hai người rời đi bộ binh, trực tiếp phản hồi trụ sở. Phương Đạo Trực nhìn xem An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bóng lưng, đống nhiên cười cười, hy vọng các ngươi hai cái đừng quên tự ngươi nói ở dưới khoác lác, một số thời khắc, đứng thẳng đi đường cũng nên chứng minh chính mình. Ta nói rồi, ta không nghi ngờ bộ binh công chính không nghi ngờ võ viện công chính, ta chỉ hy vọng là các ngươi hai cái đi bộ thời điểm có thể như bây giờ đồng dạng đứng thẳng lên lưng, không sợ bị bất luận kẻ nào đâm. Binh bộ thượng thư Hách Bình An đi đến bên cạnh hắn, ho khan một tiếng rồi nói ra, thật không nên lưu lại ngươi. Ngươi cái này toán khí muốn vung tới khi nào? Phương Đạo Trực nhún vai, đại nhân ngươi nói, ta muốn phải đi Nam Cương cùng Ú Quốc là người chém giết, quân công chắc có lẽ không ít sao. Đương nhiên sẽ không. Cho nên ta ở lại bộ binh, sẽ không cho ta chướng đồng lộc, cũng sẽ không cho ta thăng quan, ta không có toán khí có thể sao được. Ngươi đã là đại yến quốc đến nay mới thôi, thăng quan nhanh nhất người. 24 tuổi, tòng quân 4 năm mà thôi, đã là đang tứ phẩm ưng dương tướng quân, chưa từng có ai. Ngươi không nên nói như vậy, nếu như Phương Chi Kỷ đại tướng quân cho phép chính ta tại trước 20 tuổi tòng quân, nói không chừng sau đó chính nhị phẩm. Phương Đạo Trực quay người chuẩn bị ly khai, cho nên đại nhân không có ý định mời ta uống rượu đền bù tổn thất thoáng một phát. Hách Bình An lắc đầu, mời không nổi, đồng lộc của ta sớm đã dùng đã xong. Phương Đạo Trực sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trong kinh thành quân đội phụng dưỡng chỗ, những trong chiến tranh kia bị trọng thương các binh sĩ. Hách Bình An cái này vị trí đang quan lớn đồng lộc, bảy thành đều đưa đến phụng dưỡng chỗ bên trong để mà cải thiện những thương binh kia sinh hoạt. Phương Đạo Trực cười khổ, đồng lộc của ta cũng mau đã xài hết rồi, bất quá vừa mới còn đủ hai bầu rượu một cái vị quay. Hách Bình An nghiêm trang, muốn cái gì vị quay? Ba bầu rượu. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu trở lại chỗ ở thời điểm mới đến giữa trưa, những đại hán kia đang tại trên đất chống thao luyện. Những đại hán này kỳ thật cũng không phải Thiên Khải Tông đệ tử, bởi vì bọn họ cũng không thể tu hành. Nhưng là An Tranh cho bọn hắn chính xác nhất luyện thể phương thức, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn so với tìm thường võ phu mạnh hơn rất nhiều. Lai lịch của những người này cũng đều không khác mấy, đều là An Tranh chứa chấp. Triệu quốc cùng Yến quốc không có chiến sự, nhưng cùng Trác quốc lúc đó có ma sát. Những đại hán này có Triệu quốc người, có Yến quốc người, cũng có Trác quốc người, đều là trên biên cảnh qua không giới người xuất thân nghèo khổ, muốn vào rừng làm cướp là giặc bị An Tranh thu lưu. Bọn hắn trong tính tình không ác, tại loại này trong hoàn cảnh đành phải mà cướp bóc giàu có hộ vi sinh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ chịu đả thương người. Những người này có thể cứu, cho nên An Tranh đều cứu được. Mà An Tranh nhãn lực, mà thủ đoạn của hắn, muốn kiếm tiền dễ dàng. Cho nên tại biên thành cái kia 3 năm rưỡi, An Tranh tích lũy tài sản to lớn. An Tranh nói, làm người tốt nếu như muốn cùng muốn khổ chịu lấy tội, ai vãi luyện hoàn nguyện ý làm người tốt. Cho nên làm người tốt đương nhiên muốn có rượu uống, có thịt ăn, còn có tiền tiêu, như thế nào thoải mái làm sao sống. Mấy ngày nay không nên vào nghịch thiên ấn. An Tranh nhắn nhủ nói, nơi này là Phương Cố Thành, không phải biên thành cũng không phải huyện thế trường cư, tại đây cao thủ nhiều như mây. Cho nên chỉ cần sử dụng nghịch thiên ấn, sẽ không chính xác bị người phát giác. Đỗ Xấu Xấu gật đầu, trước khảo hạch mấy ngày nay, ta liền cùng bọn họ một khối luyện một chút được. Hắn tuy nhiên tuổi còn chưa lớn, nhưng thích nhất cùng những đại hán kia uống rượu, hiện tại Đỗ Xấu Xấu tiểu lượng kinh người, những đại hán kia bị hắn đánh ngã số lần cũng càng ngày càng nhiều. Hắn trời sinh tính tình chính trực thoải mái mà còn không có gì tâm cơ, tất cả mọi người thích cùng hắn ở chung. Đi thôi. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, trong chốc lát đi ra ngoài mua mấy cái dê, đang ở đó trong sân nướng lên ăn, tối nay tùy tiện uống rượu. Nhưng còn là quy củ cũ, ai uống rượu nháo sự, trực tiếp đánh cho tàn phế. Ai gây chuyện lớn, giết không tha. Đây là Đại Yến, nhưng ta không bấm Đại Yến luật pháp cùng quy củ làm sự tình, chỉ án theo ta Thiên Khải Tông quy củ xử lý. Đỗ Xấu Xấu nói, đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Những hán tử này ngươi còn không hiểu được. Không ai làm ra được uống rượu gây chuyện bẩn sự tình. Đỗ Xấu Xấu về đến một tiếng, chạy tới cùng những hán tử kia đấu vật đi. An Tranh đi đến cửa phòng mình ngay thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến Khúc Lưu Hề đang vì mình sửa sang lại phòng, đem quần áo xếp xong, giường sau đó dọn dẹp hình thành sạch sẽ. Hắn không chăm sóc tại nơi nào, ga giường chưa bao giờ vượt qua 7 ngày cũng sẽ bị Khúc Lưu Hề cầm lấy đi rửa sạch sẽ. An Tranh muốn chào hỏi, nhưng lại sợ Khúc Lưu Hề biết mặt hồng, cho nên chính là đứng ở cửa ra vào lặng lặng nhìn nàng. Đợi đến lúc Khúc Lưu Hề thu thập xong chính xác chuẩn bị lúc rời đi, An Tranh trước một bước ly khai. Cổ Thiên Diệp ngồi ở xa xa trên đầu tường mang theo một cái bầu rượu tới lui cặp đùi đẹp nhìn xem, sau đó bĩu môi, thật sự là phiền toái hai người, không sảng khoái, nhìn xem mệt mỏi. Nàng theo trên đầu tường nhảy xuống, phát hiện Lao Hoắc tựa ở bên tường mang theo bầu rượu uống nước. Ra, như ngươi vậy sẽ dọa người ta chết khiếp. Rõ ràng không hiểu tu hành, vì cái gì đi đường ngay cả cái thanh âm đều không có. Lao Hoắc, xì, ta đi đường thanh âm rất lớn, ngươi nghe không được, tâm tư đều ở bên kia đâu rồi, trách ta ngớ ngẩn sao. Cổ Thiên Diệp mới sẽ không mặt hồng, nàng thoải mái cười, ai nha tiểu tử kia rất tuấn tú nha, cho nên nhìn nhiều hai mắt làm sao vậy. Lao Hoắc, ta có thuốc mê. Ngươi có thể bỏ vào trong bầu rượu đưa cho tiểu tử kia uống. Hắn bị mê hôn mê, còn không phải mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Cổ Thiên Diệp, ra, như ngươi vậy có chút giảm mà không kính nữa à, ta liền xem như cùng với tiểu Lưu Nhi cấp người, cũng là quang minh tránh đại đoạn, làm sao có thể dùng thuốc mê. Lao Hoắc nhẹ gật đầu, ta kính ngươi là tên hắn tử. Cổ Thiên Diệp đi phía trước đụng đụng, có xuân dược sao? Lao Hoắc, khu khu. Hắn đi nha. Cổ Thiên Diệp nhíu lông mày, ra ngươi lại lão. Da mặt cũng chưa chắc có ta dày a. Nàng sôi nổi tiêu sái, tựa hồ chỉ chớp mắt chính là đã quên mình không thoải mái. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 73, mượn đao giết người. Chỉ có điều mới thời gian một ngày, người lân cận chính là cũng biết Phương Cố Thành ở bên trong đã đến một đám biết đỡ lão bà băng qua đường tục tàng đại hán. Nâng hết lão bà về sau ngay tại trên đường cái bắt đầu đánh người, còn đánh nhiều cái. Truyền thuyết cùng ngày bị đòn người đi Phương Cố phủ cáo trạng. Phương Cố phủ cũng phái người tới An Tranh trụ sở, bất quá đợi trái đợi phải cũng không đem các ngươi trở về. Về sau nghe nói, An Tranh đi bộ binh, sau đó lại đi võ viện. Phương Cố phủ là người đợi trọn vẹn một canh giờ người cũng không có trở về, chỉ xong trở về, làm cho người ta nói cho An Tranh cần phải đi một chuyến phủ nha. An Tranh phải đi, tuy nhiên hắn rất không thích cái loại địa phương đó. Đều nói kinh tiểu cách nhà còn lớn, lời này một chút cũng không sai. Thì người nào có thể trở thành là kinh thành cái địa phương này quan địa phương? Đương nhiên là hiểu rõ nhất làm quan nhân tài được. Trong kinh thành lục bộ chư nha, ăn mặc màu đỏ quan phục tứ phẩm quan ngũ phẩm thành viên tại trên đường cái đều có thể tùy tiện gặp phải mấy cái. Nếu như không thể tại đây chút ít trong nha môn thành thạo, là không làm được Phương Cố phủ chi phủ cái này quan đấy. Làm một chuyện gì đều phải cân nhắc chu toàn, mọi việc đều thuận lợi. Cho nên Phương Cố phủ chi phủ từ trước cũng không thể coi thường, bởi vì ngồi cái này quan chức người. Thường thường thăng thiên rất nhanh. Không thể nói trước biến hóa nhanh chóng, chính là muốn trong triều đình cái nào đó khẩn yếu vị trí trọng thần. Bất quá Phương Cố phủ hiện nhâm chi phủ từ chính thanh so sánh không may, bởi vì hắn vấp phải một cái không tốt thời kỳ. Từ khi Yến Vương qua đời, Thái hậu chấp trưởng hương quyền, sở hữu tất cả quyền lợi cơ hồ đều bị Tô gia người chiếm đoạt, trong triều đình không có khả năng đưa cho từ chính thanh dọn ra tới vị trí nào. Cho nên cho dù hắn làm khá hơn nữa, cũng cơ hồ không có thăng thiên khả năng. Vốn vừa mới nhậm chức Phương Cố phủ chi phủ thời điểm, từ chính thanh hăng hái. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình làm tốt lắm, chẳng mấy chốc sẽ điều đến vị trí cao hơn. Hữu thừa tướng Trư Cát Nhan lúc trước chính là theo Phương Cố phủ chi phủ vị trí điều đi lên, thời điểm huy hoàng nhất đã từng có môn sinh khắp triều dã. Nhưng mà đợi đến Tô Thái Hậu cầm quyền, Trư Cát Nhan quyền lợi dần dần bị mất quyền lực. Triều đình quyền cao, từng bước chuyển tới tả thừa tướng Tô Mậu trong tay. Tô Thái Hậu hai người em trai, Tô Mậu đứng hàng văn thần đứng đầu. Nghe đồn rất nhanh của nàng cái khác đệ đệ Tô Tung muốn được bổ nhiệm làm đại tướng quân, quyền lợi còn tại đại tướng quân Phương Chi Kỷ phía trên. Mấu chốt là cái này lưỡng đệ đệ còn không phải ruột thịt, nàng thân đệ đệ bây giờ là Triệu Vương. Phương Chi Kỷ là người nào? Đó là đứng đứng đắn đắn bị tiên vương tự mình mời tới đại nhân vật, được kêu là bái tướng. Thì Tô Tung là người nào? Nghe nói căn bản cũng không hiểu được lanh binh. Cho nên từ chính thanh rất bực bội, luôn cảm giác mình cần phải muốn điểm biện pháp gì rời cái này đáng ghét Phương Cố phủ. Những ngày này hắn hướng phía trên khiến không ít tiền, lại bộ bên kia chuẩn bị không ít, nhưng một chút tin tức đều không có. Hiện tại lại vì cẩu chiêm lý sự tình phiền lấy, hắn hận không thể đem cái kia thình lình nô ra An Tranh chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không thể, bởi vì cho đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng cái này An Tranh đến cùng cái gì lai lịch, tại sao phải khiến cho bộ binh lớn như vậy coi trọng. Thời kỳ chiến tranh, bộ binh nặng nhất, cho nên từ chính thanh tuyệt không dám dễ dàng mạo hiểm đi thiên vị cẩu chiêm lý. Huống hồ cẩu chiêm lý bây giờ còn đang bộ binh ở bên trong nốt, hắn phái người đi hai lần cũng không thể đem người muốn trở về. Hôm nay sáng sớm, lại nghe nói cái kia An Tranh mang người đem đại phương giới đưa cho San Bằng, một người đều không giữ lại, tất cả đều đuổi đi. Nếu như An Tranh không phải thật có rất cứng rắn hậu trường, một cái mới từ nơi khác tới thiếu niên lang, làm sao có thể có lá gan lớn như vậy? Cho nên khi người ở phía ngoài vào nói An Tranh đã đến ngay thời điểm, Từ Chính Thanh cho dù lại không chào đón người trẻ tuổi này, vẫn là tự mình nên đón ra đi. Trong phòng khách ánh sáng hơi có vẻ tối chút ít, cho nên khi Từ Chính Thanh chứng kiến An Tranh ngay thời điểm tỉ mỉ nhìn một hồi. Hắn nghe nói An Tranh là người thiếu niên, thật không ngờ còn trẻ như vậy. Theo tướng mạo nhìn lại, cũng liền 16-17 tuổi. Nhưng An Tranh tướng mạo hơi có vẻ già dặn một chút, trên thực tế mới đầy 15 tuổi. Gặp qua đại nhân. An Tranh cúi người thi lễ. Trên người hắn có chức quan, tuy nhiên không phải quân đội chính quy trong biên chế, nhưng dầu gì cũng là tránh lục phẩm. Lục phẩm quan gặp quan ngũ phẩm, không cần phải được đại lễ. Quả nhiên là còn trẻ anh tài. Từ Chính Thanh biểu hiện ra chân thành vui vẻ, đi mau hai bước hai tay vịn An Tranh cánh tay, không cần khách khí như vậy, mời ngươi tới cũng chỉ là tìm hiểu một chút ngay lúc đó tình tiết vụ án mà thôi. An Tranh nói ra, đại nhân là phương cố thành dân chúng quan phụ mẫu, tất nhiên công vụ bề bộn, còn có thể rút thì gian tự mình tiếp kiến ti trước thật sự là nhận sủng như kinh hãi. Từ Chính Thanh đối với An Tranh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hắn cho rằng An Tranh là một ngang ngược không biết nặng nhẹ người, gặp mặt về sau An Tranh như vậy khách chen ép, thật ra khiến hắn thoải mái trong lòng chút ít. Ai, ta tại vị trí này ở trên, sự tình xác thực nhiều hơn chút ít, cho nên đối với thủ hạ dạy bảo không sao. Gia Cẩu Chiêm Lý như vậy một cái táng tận thiên lương bại hoại, ta cũng vậy khó từ tội lỗi. May mà là ngươi phát hiện người này âm hiểm, bằng không thì còn không biết có bao nhiêu người bị hại. An Tranh thở dài, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Ai cũng không nghĩ ra xảy ra chuyện như vậy. Ta vừa xong kinh thành thì cho đại nhân thêm phiền toái, ti chức thực tại băn khoăn. Từ Chính Thanh vội vàng nói, đâu có, là quan đồng liêu, làm gì khách khí như thế. Hắn lôi kéo An Tranh ngồi xuống, An Tranh trở lại theo đi theo hắn đại hán trong tay lấy một cái hộp quà để lên bàn. Đây là ti chức từ Nam bên cạnh mang tới một ít đặc sản quê nhà, không xem như thứ chân quý gì, nhưng kinh thành hiếm thấy. Từ Chính Thanh dáng tươi cười càng tươi đẹp đứng lên, không cần khách khí như thế. Ta và ngươi đã nhận thức, về sau tự nhiên muốn nhiều hơn đi đi lại lại, khách khí như vậy chẳng phải là ngược lại lộ ra xa lạ. An Tranh nói, đại nhân dạy phải, ti chức lần sau không dám lỗ mãng. Từ Chính Thanh cười ha ha, vậy thì tốt, đã chỉ là chút ít đặc sản quê nhà, ta tiểu thu hạ. Ta đã sắp xếp người tại Đức Nhạc Lâu an bài tiệc rượu, một lát ta và ngươi cùng đi. Ta giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng liêu, về sau mọi người quen thuộc, có chuyện gì cũng tốt chiếu ứng. An Tranh đương nhiên không biết cái này A đã sớm cùng phương cố phủ chi phủ xích mích, hắn muốn cho người không mò ra lai lịch của mình, vừa vặn lợi dụng người này. Người xem, ti chức tới gấp, mới từ bộ binh võ viện trở về chính là chạy tới phủ nha, ngay cả bộ y phục đều không đổi. Nếu không như vậy, ti chức về trước đi đổi bộ y phục, sau đó tại Đức Nhạc Lâu cung hậu đại nhân. Từ Chính Thanh cười nói, cũng tốt, đã như vậy vậy ngươi về trước đi, chúng ta sau đó gặp mặt. An Tranh đứng dậy cáo tử. Lúc ra cửa không nhịn được cười một tiếng. Bất quá là đưa vài thứ mà thôi, người này lập tức không hề không đề cập tới Cẩu Chiêm Lý sự tình. Kỳ thật An Tranh rất rõ ràng, chính mình phế đi Cẩu Chiêm Lý lẽ, Từ Chính Thanh khẳng định trong nội tâm không thoải mái. Có thể làm được đầu mục bắt người, nếu như không phải là cùng Từ Chính Thanh quan hệ mật thiết mới là lạ. Nhưng Từ Chính Thanh không phải là một phế vật ngu ngốc, hắn biết rõ nặng nhẹ. An Tranh cho hắn một cái hạ bậc thang, hắn đương nhiên muốn theo dưới bậc thang. Kỳ thật theo vào cửa đến đi ra ngoài, An Tranh cùng Từ Chính Thanh ngay cả 30 câu nói đều không có vượt qua đi. Nhưng là quá trình này, rất trọng yếu. An Tranh đi về sau, Từ Chính Thanh đem An Tranh mang tới hộp quà mở ra, phát hiện bên trong là một viên Đông Châu, một cái sổ sách. Đông Châu chừng tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay, thứ này cho dù không phải giá trị liên thành không có mấy vạn lượng bạc cũng mua không được. An Tranh ra tay xa hoa như vậy đại phương, lại để cho Từ Chính Thanh rất hài lòng. Khi hắn mở ra sổ sách ngay thời điểm sắc mặt lại thay đổi, bởi vì cái kia sổ sách là đại phương giới chỗ. Bên trong rõ ràng một số nhớ kỹ hắn theo đại phương giới chỗ cầm bao nhiêu tiền, lúc nào, bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu, dành mạch. Cẩu Chiêm Lý ngươi một cái đồ hôn trướng vương bắt đản. Từ Chính Thanh bột một tiếng tại trên mặt bàn vỗ một cái, bước nhanh trong phòng đi vài vòng. Cửa một tiếng cọt kẹt từ bên ngoài bị người kéo ra, phủ nha sư phụ gia Lưu Tùy từ bên ngoài tiến đến. Chứng kiến Từ Chính Thanh bộ dáng này lập tức giữ cửa quan bên trên, cái này là đã xảy ra chuyện gì? Từ Chính Thanh chỉ trên mặt bàn sổ sách, Lưu Tùy bước nhanh qua lấy ra đến xem, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Lại chứng kiến cái kia Đông Châu, hắn theo tiếp xúc đã minh bạch chuyện gì xảy ra, đây là cái kia An Tranh phái người đưa tới. Từ Chính Thanh nói, hắn tự mình đưa tới. Lưu Thủy thở dài ra một hơi, cái kia cũng may, nói rõ người trẻ tuổi này biết rõ nặng nhẹ, cũng hiểu cách đối nhân xử thế. Hắn tự mình đem cái này sổ sách đưa cho đại nhân ngài đưa tới, hơn nữa một viên đông châu, thái độ sau đó rất rõ ràng, hắn không muốn cùng đại nhân ngài xuất hiện cái gì không thể hòa giải mâu thuẫn. Cho nên cái này sự kiện, đến cầu chiêm lý cái này, đánh liền ở sao. Từ Chính Thanh nói, ta cũng là như thế cân nhắc, cái này An Tranh tự mình đến nhà, đối với ta có chút tôn kính, lời nói cử chỉ cũng có danh môn khí độ, liệu tới bối cảnh bất phàm. Hắn nếu là đem sổ sách giao cho bộ binh, chỉ sợ với ta mà nói cũng là kiếp số. Tô Thái Hậu bên kia e sợ cho dưới tay mình người làm quan không nhiều lắm, tận dụng mọi thứ, hận không thể có một vị trí chính là an bài một cái người một nhà. Nếu đem ta kiếm được, ngay lập tức sẽ có Thái Hậu là người làm cái này chi phủ. Cho nên, người này chơi được. Lưu Tùy nói, An Tranh thoạt nhìn có cùng tuổi tác không tương xứng thái độ xử sự, loại sự tình này cái tuổi này, nếu không có đại gia tộc hun đúc bồi dưỡng quả quyết là không thể nào đấy. Cho nên thuộc hạ vẫn cảm thấy, cùng người kia cần phải nhiều liên hệ, tối thiểu nhất bảo trì hữu hảo. Từ Chính Thanh gật đầu, người đi phái người đến Đức Nhạc Lâu, đem bản tiệc thay đổi. Trước đó định rồi một bản tầm thường tiệc rượu, làm cho người ta nói cho Đức Nhạc Lâu người, đổi thành tốt nhất bản tiệc. Lưu Tùy cúi người, thuộc hạ cái này đi an bài. Hắn đi hai bước, sau đó trở lại, cầu chiêm lý người này, không thể lưu lại. Muốn không thuộc hạ đi bộ binh đi một chuyến, đưa vào đi một chút bạc, lại để cho hắn chết bất đắc kỳ tử tại trong phòng giam. Từ Chính Thanh khoát tay chặn lại, người đi an bài đi, cái này ăn cây táo, rào cây sung vong ân phụ nghĩa thứ đồ vật, không có ta chiếu cố hắn, hắn có thể có hôm nay. Rõ ràng còn dám nhớ món nợ của ta, đây rõ ràng là không yên lòng. Lưu Thủy gật đầu, được, vậy thuộc hạ mau chóng an bài. Trên đường cái, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu đi sóng vai. An Tranh, vì cái gì đưa cho cái kia nát thứ đồ vật đưa lớn như vậy một viên đông châu? Tên kia nhất định là một tham quan A, bằng không thì làm sao sẽ dưỡng đi ra cầu chiếm lý lẽ như vậy thủ hạ? Đỗ Xấu Xấu hỏi. An Tranh cười hỏi lại, như vậy tham quan có nên hay không chết? Đáng chết. Nhưng bây giờ vẫn không thể giết, bởi vì giết hắn đi biết đem tự chúng ta đều dính líu vào. Ta và ngươi đem Từ Chính Thanh coi là địch nhân, nhưng bởi vì một ít viên Đông Châu tăng thêm một cái sổ sách, Từ Chính Thanh sau đó không đem chúng ta làm địch nhân. An Tranh nói, để cho địch nhân đem chúng ta làm bằng hữu, mới dùng một viên Đông Châu mà thôi. Con người nếu cùng loại người thì hợp lại, không thì phân ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Từ Chính Thanh người này tiếp xúc, hơn phân nửa cũng là giống như hắn tham quan. Thì bộ binh người bên trong, mỗi người đều là chân hắn tử. Về sau có Từ Chính Thanh đưa cho chúng ta thông khí, chúng ta có thể hiểu rõ Phương Cố Thành ở bên trong trên quan trường càng nhiều nữa tin tức cùng nội tình. Tốt biết bao một cái nằm vùng, cái này Đông Châu đưa giá trị. Đỗ Xấu Xấu hỏi, không phải còn có một sổ sách đó sao, đây chính là Từ Chính Thanh mạng giả. Giả. An Tranh cười cười, sổ sách là Khúc Phong Tử suốt đêm viết ra. Ôi, Thượng Đế ơi, sổ sách giả bản ngươi cũng không sợ bị hắn nhìn ra. Ngươi cho rằng Từ Chính Thanh sẽ nhớ kỹ chính mình có một ngày lúc nào theo đại phương giới chỗ cầm bao nhiêu bạc sao? Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, sau đó đùng vô An Tranh bả vai thoáng một phát, tăng ất. Lão hồ ly a. An Tranh cười nói, khách khí khách khí, cậu chiêm lý người như vậy không chết, thiên lý bất dung. Lại để cho Từ Chính Thanh động thủ đi giết cậu chiêm lý, so với chúng ta chính mình động thủ còn sạch sẽ hơn. Đỗ Xấu Xấu hỏi, ta trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi như vậy âm hiểm? An Tranh cười nói, ai nha, loại sự tình này sao có thể tùy tiện cho ngươi nhìn ra đâu rồi. Lần trước ngươi đi nhà xí trong hố xí đột nhiên bị người ném đi một khối thạch đầu, ta tiểu cũng không tùy tiện nói lung tung nha. Đỗ Xấu Xấu, cũng đúng. Ta, ngươi, con bà nó, ném đá là ngươi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 74, giả xoa. Cổ Thiên Diệp đã từng hỏi An Tranh một vấn đề. Ngươi có phải hay không người tốt? An Tranh không có trả lời. Có lẽ nam nhân cùng nữ nhân trong suy nghĩ tốt hơn người hình thái không giống nhau, nhất là tại ở phương diện khác. Ví dụ như nữ nhân rất nghiêm túc đối một người nam nhân nói ngươi là người tốt ngay thời điểm, thường thường là chỉ ta chướng mắt ngươi. Nhưng Cổ Thiên Diệp hỏi thật hay người ý tứ, không phải cái này. Nàng rất kỳ quái An Tranh cách đối nhân xử thế, rõ ràng là người tốt, nhưng là thủ đoạn gì giữ như vậy tàn phế. Nhiều khi, An Tranh đích thủ đoạn so với người xấu còn phải hung tàn. An Tranh không trả lời. Kỳ thật Cổ Thiên Diệp trong lòng cũng có một đáp án. An Tranh đối người tốt, so với người tốt rất tốt. An Tranh đối người xấu, so với người xấu tệ hơn. Cho nên đây là một cái phi thường có mị lực nam nhân, dù là hắn mới 15 tuổi. An Tranh trở lại chỗ ở thời điểm, Thiên Khải Tông bài tử sau đó treo ở cửa ra vào. Cái này tấm bảng là An Tranh tại biên thành ngay thời điểm tìm người chế luyện, trên đường đi cứ như vậy xa xăm kéo đến kinh thành. Hai đại hán đang đứng tại trên cái thang trà lau bảng hiệu, chứng kiến An Tranh ngay thời điểm vội vàng chào hỏi. Ngoại giới người đều có chút tò mò, cái này Thiên Khải Tông đến cùng cái gì lai lịch. Đại quy mô mấy trăm người vào thành, có thể có nhiều đệ tử như vậy tông môn thật sự làm cho người ta không dám kinh thường. Nhưng mà trên thực tế, Thiên Khải Tông vẫn chỉ có mấy người kia. An Tranh đã tông chủ, lại là Đỗ Xấu Xấu bọn họ trước sinh, hay là cái này tông môn đại quản gia, cái gì đều quản lý cái gì cũng làm. Hắn người tông chủ này tăng thêm tiên sinh tăng thêm đại quản gia, ngược lại là đem các đệ tử hầu hạ thong thả ung dung. An Tranh vừa muốn sau khi vào cửa, đồng nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ sát khí. Sát khí loại vật này, kỳ thật rất huyền hoạt. Cứ một cái ví dụ. 6 năm trước, đại tướng quân Phương Chi Kỷ trùng kiến Thiết Lưu Hỏa, cẩn thận chọn 1,800 người. 6 năm sau hôm nay, Thiết Lưu Hỏa đã có 3,600 người quy mô. Trùng kiến Thiết Lưu Hỏa về sau, Phương Chi Kỷ chỉ nói luyện binh, mang theo 1,800 Thiết Lưu Hỏa rời đi kinh thành, ai cũng không biết đi địa phương nào. Lúc trở lại đúng là mùa hè, nhưng khi bọn hắn vào thành thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng bên trên từng đợt phát lạnh. Đêm hôm ấy, Thiết Lưu Hỏa ở trong thành võ đài tiếp nhận Yến Vương kiểm duyệt. Yến Vương sau khi rời khỏi, Thiết Lưu Hỏa liền trực tiếp ngủ ở trên giáo trường. Trường học trong tràng một ít phụ trách hàng ngày tạp vật tàn tật lao binh về sau đối với người nói. Đêm hôm ấy, võ đài phương viên ngàn mét ở trong, một con muỗi đều không có. An Tranh cảm thấy sát khí, hắn từng là đại hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, đối với sát khí loại vật này cảm giác, so với người khác càng nhạy cảm. Nhưng là hắn lúc xoay người, sát khí chính là biến mất không thấy. Sau đó hắn liền thấy cách đó không xa có một mặc cả người trắng y ra hỏa, giơ một miếng dầu cây dù đứng ở đầu phố nhìn mình. Trời chiều ánh chiều tà còn tại, bầu trời quang đãng không một hạt mưa. Người nọ giơ một cái dù. Chứng kiến người này thời điểm, An Tranh bỗng nhiên muốn mắng tiếng tục tàn. Hắn lại để cho Đỗ Xấu Xấu đi vào trước, sau đó một người hướng bên kia đi. Đỗ Xấu Xấu không biết xảy ra chuyện gì, chính là canh giữ ở cửa ra vào nhìn xem An Tranh. Ta nghĩ đến ngươi đã chết ở địa phương nào. An Tranh vừa đi vừa nói. Người kia cười trả lời, tổng hợp tất cả loại tình huống tới phân tích, ta so với ngươi sẽ sống càng lâu. Mà còn vừa rồi nếu như ta nguyện ý, ngươi đã bị chết. An Tranh bĩu môi, ngươi tới làm gì? Người nọ rất chân thành nói một câu, muốn nhớ ngươi. An Tranh, Lan. Người nọ nhún vai, cái này cũng không giống như là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Khải Tông An Tông chủ đạo đại khách. Âm hồn bất tán.